Chương 28, giai tự bí. Ngươi lại biết rồi. Nghe nói như vậy Lý Bắc Mục, cảm giác đầu tiên chính là đây, cùng lúc đó, vậy càng kiên định hắn đối Nhạc Thiên đạo nhân cái nhìn. Đây lão âm bị. Nhưng mà ma thụ sau khi đột phá, thực lực tăng lên vậy không phải chỉ là một chút. Nguyên bản Lý Bắc Mục một quyền xuống dưới, đều là mảng lớn nhánh cây bị đánh vỡ nát, nhưng hôm nay đây, một quyền xuống dưới, chỉ là tạm toái mấy cây. Liên tục hắn đều như vậy, lại thêm không nói đến người khác. Kiếm Cửu một tay siêu tuyệt kiếm pháp, giờ phút này dĩ nhiên là so cái cơ không khá hơn bao nhiêu, thường thường cũng phải cần mấy kiếm tài có thể chém vỡ một căn chặt cây, tránh né cực kỳ chật vật. Và vượn lửa cầm quen đồng côn, vậy dĩ nhiên là cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Mấy người nói chung đều vẫn là diêu quang cảnh tu sĩ, cùng Nguyệt Minh cảnh đối chiến đều cực kỳ cố hết sức, lại thêm không nói đến một bước lên trời nhật diệu cảnh. Huống chi còn là viễn cổ dị chủng vệ hồn ma thụ nhật diệu cảnh. Vân đạo tới trước, Nhạc Thiên đạo nhân một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó trong tay kết ấn, lại là gặp mặt một lần ẩn dưỡng thật lâu phụ lục từ mi tâm thức biển bay ra. Chỉ vừa xuất hiện, hư không bên trong liền bắt đầu hội tụ lôi vân, tử lôi trận trận. Lôi phủ, vẫn là phẩm giai cực cao lôi phủ. Lý Bác Mục mấy người bước ra lui lại, nhưng ma thụ lại bị giới hạn bản thể, chỉ có thể lưu lại. Nhạc Thiên đạo nhân đứng thẳng hư không, trên tay kết ấn không ngừng, lôi phủ thì là dây lát lóe liền tới ma thụ phía trên. Quát, Nhạc Thiên đạo nhân tóc đen phất phới, trong miệng phun ra sửa phát âm, lôi phủ ứng thanh mà nát. Dường như có thần chỉ từ ngoài cựu tiên dẫn dắt ra một đạo chí dương tiếp lôi, to lớn hết sức, mang theo kinh khủng thần lôi sức mạnh, nện ở ma thụ đỉnh chót. Nổ, chỉ là trong nháy mắt, ma thụ chính là kịch liệt lung lay, thậm chí phía bắc mảng lớn chặt cây đều là trực tiếp bị thần lôi chém nát, tàn mát ra quần quần khói đặc. Ma thụ nhiều lần dãy rủa, đều không thể lần thứ hai sinh trưởng đem nó khôi phục. Tử, bị một đạo thần lôi bị đi gần nửa, ma thụ phát ra một trận tiếng rít chói tai, làm cho người tâm thần phiền muộn. Lý Bác Mục đang muốn có hành động, thuận dịp nhìn thấy vượn lửa chân đạp tàng cây, lần thứ hai đằng không mà lên, ngoài miệng vã mạn, chết người tê liệt. Ngay sau đó từ trong tay vung ra một mảnh lông chim vàng, như ánh sáng hướng về thân cây bay đi. Kim Vũ rời tay về sau, chính là hóa thành một cánh mở ra mấy chục thước tử quan kim điêu, phát ra một tiếng rít, mang theo không có gì sánh kịp vòi rồng khí thế, đụng vào ma thụ trên cành cây. Ầm, một tiếng oanh minh, kim điêu hóa thành một phấn. Ma thụ cũng theo đó bị xô ra đại đạo lỗ hổng, mạc đằng xuất nồng đậm khói đen. Lùi. Vượn lửa còn muốn đánh chó mù đường, Lý Bác Mục trong mắt kim quang nhấp nháy, lại là hô to một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt đã là mang theo thương nhị trốn vào hư không. Nhạc Thiên đạo nhân vậy đã sớm chuẩn bị, mang theo kiếm cựu cấp tốc rời đi. Gần Lý Bắc Mục còn nhìn thấy vượn lửa sớm đã bóp nát một viên phụ lục, thân hình biến mất. Quả nhiên, mặt ngoài tùy tiện, sau lưng cũng là lão lục, không có một cái là loại lương thiện. Thậm chí còn chưa kịp thoát ra đây lơ lửng đại lục, đám người thuận dịp cảm nhận được cỗ kia chấn động kịch liệt. Lý Bắc Mục xuyên thấu qua hư không, hướng mặt đất nhìn lại. Thình lình có thể thấy được cái kia ma thụ đống nhiên phát lực trực tiếp vỡ nát cả tòa lơ lửng đại lục, bản thân là sớm đã đặt chân đại hải. Cùng lúc đó, nó một tiếng rít, mang theo từng đạo sóng âm, xâm nhập hư không. Nhạc Thiên đạo nhân hai người trong nháy mắt bị buộc xuất hư không, miệng phun máu tươi. Cũng còn tốt kiếm cựu ngự tới một đạo kiếm quang, mới khó khăn lắm né tránh cái kia bắn ra bốn phía đại lục mạnh vụn. Này làm sao đánh? Thương Nhị nhìn vào cái kia như là tận thế đồng dạng, vô hạn cản rỡ ma thụ, nhỏ giọng nói. Lý Bác Mục cũng là biểu tình trầm trọng, chẳng lẽ thật muốn hiện tại liền tế ra một sợi cỏ cây kiếm khí? Đây cũng quá phá hoại a. Người ở đây chờ. Nói chuyện thời điểm, Lý Bác Mục đem Thương Nhị đặt ở một chiếc thuyền phía trên, vung tay lên, được từ tiên binh bên trong bộ kia kim giáp chính là trùm lên Thương Nhị trên người. Hắn là một bước ra, ngân giáp che thân, tay khẽ vây, kim sắc trọng kiếm vào tay. Kiếm tên chấn điểm. Hoàn hảo thời điểm chính là một chuôi uy danh hiển hách huyền binh, về phần bây giờ, thời gian chịu mài hồi lâu, chỉ còn lại có nửa bước cấm khí phẩm giai, liên tục khí linh đều lâm vào ngủ say. Nhưng đối Lý Bắc Mục mà nói, vẫn như cũng vậy là đủ rồi. Lại giết. Lý Bắc Mục gầm lên một tiếng, thân hình từ mặt biển nhảy lên một cái, hai tay giơ cao rộng đại kim sắc trọng kiếm, trên người càng là kim sắc huyền quang chợt hiện. Ma thụ đỉnh chót ẩn ẩn có hắc sát thủ lớn hiện lên, Lý Bác Mục là thân hình trong nháy mắt biến mất, ngắn ngủi mấy giây đang lúc, đã tại ma thụ quanh người xuyên qua mấy trăm lần, mỗi lần đều là khẩn thiết oanh kích không ngừng, quần ý kim quang lóe co lại. Mấy người nhìn vào cái kia như là chiến thần Lý Bác Mục, hơi có ngẩn người. Vậy đúng lúc này, ma thụ thể nội đột nhiên truyền đến lốp bốp tiếng vang, không ngừng có khói đen từ vết thương chỗ gãy toát ra, mơ hồ trong đó tựa hồ còn có thể nghe thấy sự khốc liệt gào thét. Trong lúc nhất thời, Lý Bác Mục vậy nắm lấy không rõ, vừa định triệt thoái phía sau, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ ma thụ đỉnh chót thoát ra, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mang tới, lại là cái kia ma thụ chậm rãi sụp đổ, dường như gặp cái gì đại khủng bố. Liên tục bản thân khí tức đều hề bại hơn phân nửa, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Thương Nhị thấy thế, khoe mắt cong cong, nhẹ nhàng ngửa đầu, thử một tiếng. Là cái kia Trương Tam thủ đoạn. Kiếm Cựu truyền âm Nhạc Thiên đạo nhân dò hỏi. Cái sau biểu tình trầm trọng, khẽ lắc đầu, là La Sát, nàng tại Miêu nhân tộc địa vị, chỉ sợ không phải thấp. Ân. Lý Bác Mục đột nhiên nhìn thấy một khối lớn chừng bàn tay thanh sắc lưu quang từ ngọn cây hắc diệp đuổi xa suốt phía dưới, không do dự nữa, thân hình trong nháy mắt trốn vào hư không. Cùng lúc đó, trên mặt biển Nhạc Tiên đạo nhân vậy phát hiện đạo kia thanh sắc lưu quang, vừa định động, lại phát hiện muộn. Bị ma thụ cuốn vào bên trong cơ thể chìa khóa, dĩ nhiên rơi xuống Lý Bác Mục trong tay. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, giai tự bí. Trong phút chốc, một cỗ tối nghĩa huyền diệu ký ức đột nhiên xuất hiện tại Lý Bác Mục não hải, chỉ vừa xuất hiện, liền cùng cơ thể phách khí hải giao liên. Trong lúc hô hấp, thuận dịp triệt để dung hội quan thông. Từ đó, một trong cựu bí giai tự bí, cuối cùng cũng đến tay. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cùng đường bí lối ma thụ, trong mắt của hắn đã bốc cháy lên hừng hực chiến ý, lại không lo lắng. Nhìn chằm chằm vào hắn Thương Nhị tựa hồ vậy phát hiện biến hóa của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đóa vô cùng to lớn hỗn độn thanh liên lăng không hiện lên, chỉ vừa xuất hiện, chính là vắt ngang thiên địa, một cỗ khí thế khủng bố tùy theo phát tán ra. Phía dưới mấy người thậm chí cũng có thể cảm giác được trong lòng trầm trọng áp lực, đây là tới từ thực lực tuyệt đối nghiền ép. Làm sao có thể? Thực lực của hắn làm sao có thể đột nhiên cường đại nhiều như vậy? Không chỉ là kiếm cựu có dạng này nghi hoặc, thậm chí ngay cả Nhạc Thiên đạo nhân đều trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là cái gì thiêu đốt sinh mạng cấm thuật? Nhưng nhìn hắn dùng quả quyết như vậy, cũng không giống a. Chỉ có Thương Nhị cười nói tự nhiên, chỉ cảm thấy Lý Bắc Mục mạnh như vậy là đương nhiên. Một kiếm này nhất định chém ngươi. Lý Bắc Mục nhẹ giọng nói ra, phía sau dị tượng lại bỗng nhiên bọc lại trong tay trọng kiếm, phía sau hai đạo thánh văn hiện lên, một thân khí tức cũng đạt tới đỉnh phong. Nói chuyện thời điểm, ma thụ vậy cảm thấy tử vong uy hiếp, từng đoàn hắc vụ, từng đạo chạc cây bắt đầu bao trùm bản thân. Lý Bắc Mục nói xong lần thứ hai từ tán cây bật lên, đến màn trời chỗ càng cao hơn, đông nhiên chém xuống một kiếm. Phía sau thanh liên rung động, kiếm quang chém ngang hơn 10 dặm, như là khai thiên. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 29, vậy coi như cái gì? Cái gì gọi là giai tự bí? Đó là có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần vô thượng bí pháp, càng khó hơn chính là, bí pháp này tăng lên không phải nguyên khí, cũng không phải thể phách, mà là chiến lực. Cái gì gọi là chiến lực? Đó chính là thể phách cùng nguyên khí tu vi đều có thể tăng lên tồn tại a. Càng khó hơn chính là sử dụng hết về sau, đồng thời không có cái gì không thể nghịch chuyển giá thật lớn. Vậy chỉ có như vậy, làm không phụ vô thượng bí pháp danh tiếng. Lại nhìn Lý Bắc Mục một kiếm này, bình thường không có gì lạ một kiếm chém ra, trực tiếp nát tan ma thụ hơn phân nửa thân thể, bộc lộ ra cái kia bị tây mây bao quanh ma tâm. Quả nhiên cùng cái kia lô muối châu nói đồng dạng. Lý Bắc Mục cũng không nghĩ nhiều nữa, bước ra một bước chính là đến ma tâm trước người, không giống phản ứng, lại là một quyền đưa ra. Chôn cất tương lai, một quyền tức là định phong một quyền. Bước ra lui về, có thể thấy được quyền ảnh nát tan ma tâm. Nhưng còn chưa đủ, Lý Bắc Mục xa xa tay kết pháp quyết, một đạo che đậy nửa cái thiên mạc hư không đại thủ ấn lại là từ trên trời giáng xuống. Nổ, một trường ấn xuống, ma thụ rốt cục triệt để tĩnh mịch, lại không động tĩnh. Lý Bắc Mục vậy bắt bản thân dị tượng thuật pháp, trở xuống Thương Nhị một bên, nhìn xa xa đối diện Nhạc Thiên đạo nhân cùng kiếm cửu, cười nói, nguy nan đã giải, có phải hay không cũng nên tính toán chuyện giữa chúng ta. Nhìn vào cái kia tiêu diệt phệ hồn ma thụ về sau, vẫn như cũ như là người không việc gì một dạng Lý Bắc Mục, kiếm cửu là thật từ trong thâm tâm cảm nhận được e ngại. Bậc này hung ác loại người, liền xem như đặt ở bọn họ kiếm sơn, quá nửa cũng sẽ là đám kia kiếm si bên trong hung ác loại người. A về phần Nhạc Thiên đạo nhân, dồn dập đại chiến, sắc mặt đã trắng bệnh đến cực hạn, nhưng là không có như ngay từ đầu một dạng tức giận, chỉ là bình thản nói, ngươi không có luyện hóa cái kia chìa khóa. Nếu như không có ngươi luyện hóa về sau ngươi sẽ biết. Chìa khóa. Lý Bắc Mục vậy không lo lắng đối phương chơi lừa gạt, có giai tự bí mang theo, vạn sự đều có bản thân. Ngay sau đó luyện hóa chìa khóa, một cỗ tin tức vậy từ đó tụ hợp vào não hải, có lẽ là tin tức quá phức tạp rung động, chỉ chốc lát sau hắn mới phản ứng được. Nhìn về phía Nhạc Thiên đạo nhân, ánh mắt phức tạp, ngươi lại biết rồi. Cái sau cười khổ gật gật đầu. Ngươi còn biết cái gì? Đạo nhân không nói. Lý Bắc Mục trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng, liên thủ. Vân đạo cũng là cái này dự định. Nói ra hắn nhìn một chút kiếm cửu, lại nói, vân đạo bên này, liền thêm bên trên hắn à, không có người khác. Ân, ta bên này liền ta cùng La Sát. Nói ra hai người cùng nhau nhìn về phía cái kia tay cầm thục đồng côn cao lớn Bạch Viên. Đồng thời bị hai người để mắt tới, nghe đầu góc mơ hồ Bạch Viên đột nhiên giật mình, bọn họ đến cùng đang nói chuyện gì? Ta làm sao cái gì đều không biết. Ta cũng liên thủ. Mặc dù cái gì đều không biết, nhưng ngọn lửa cảm thấy, bản thân nếu không nói liên thủ, bọn họ khả năng liền muốn làm bản thân. Không phải khả năng, là khẳng định. Nói xong Lý Bắc Mục lại cùng Nhạc Thiên đạo nhân liếc nhau. Cái sau nói, chúng ta làm cần gì phải muốn cùng ngươi liên thủ. Nói một cách khác, chính là, ngươi có giá trị gì, đáng giá liên thủ. Lý Bắc Mục từ chìa khóa bên trong thu hoạch tin tức về sau, lựa chọn muốn cùng Nhạc Thiên đạo nhân liên thủ nguyên nhân, cũng chính là chọn chúng tình báo của hắn, hoặc giả nói là chọn chúng tin tức của hắn. Mà cái sau sở dĩ chọn cùng Lý Bắc Mục liên thủ, cũng chính là chọn chúng hắn thực lực. Ta có thể đánh. A không 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 không, ta kỳ thật có một cái thiên phú thần thông, có thể tìm người khác tung tích. Luôn khẩn cấp bận bịu chào hàng bản thân. Không chào hàng cũng không được a, hai người này, bản thân đánh cái kia Nhạc Thiên đạo nhân đều tốn sức, chớ nói chi là còn có một cái có thể tùy tiện nghiền ép chính mình Lý Bắc Mục. A, nói một chút. Ta đây thiên phú thần thông tên là Lục Nhĩ, có thể đế tính bốn phía động tĩnh, ở nơi này tuyệt vọng cổ vực bên trong, hẳn không có tu sĩ khác có thể tránh thoát ta tìm. Nói ra hắn hai lỗ tai hơi hơi nhảy lên, sau đó lần thứ hai mọc ra hai cái lắng thai hư ảnh, vậy bao gồm hai người các ngươi. Ân. Vậy mà thực còn có người khác sống sót. Ân. Hắn vừa nói xong, Lý Bắc Mục liền mượn từ chìa khóa, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ cấm địa. Lại còn thật sự có người khác. Nói xong hắn tâm niệm vừa động, một bóng người thuận dịp đột nhiên xuất hiện tại trong mấy người đang lúc. Là ngươi? Thương Nhị nghi hoặc lên tiếng. Trước mắt cái này ở ma thụ trắng trận đồ sát phía dưới, còn may mắn sống sót tu sĩ, không phải người khác, chính là ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Lý Bắc Mục hai người hộ yêu, Hồ Sơn. Bái kiến các vị đạo hữu. Hồ Sơn hai chân chỉ không ngừng run rẩy, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười, hướng đám người chắp tay hành lễ nói: "Ngươi là làm sao sống được? Rốt cục gặp phải một cái yếu hơn mình, vượt lửa cũng liền tức giận, kỳ thật chủ yếu vẫn là hắn triển lộ ra giá trị của mình về sau. Lý Bác Mục cùng Nhạc Thiên đạo nhân hai người nhìn hắn ánh mắt liền cùng trì hoãn rất nhiều, để cho hắn cũng có một loại bị tiếp nhận cảm giác an toàn. Đối mặt mấy người nhìn chằm chằm, Hồ Sơn cũng sẽ không ngốc đến phản đốc, thành thật khai báo nói, tại hạ trước kia từng may mắn từng chiếm được gặp mặt một lần ràng buộc bảo mệnh phụ lục, hôm nay cũng chính là nhờ vào đó mới tránh thoát một kiếp. Hắn không có nói láo, vượt lửa tranh thủ thời gian truyền âm cho Lý Bác Mục cùng Nhạc Thiên đạo nhân hai người. Lý Bác Mục nghe vậy vậy liếc nhìn đạo nhân, mới lên tiếng, đã như vậy, vậy ngươi liền theo chúng ta a. Nói xong lấy ra một viên ngọc giản, thần thức lạc ấn trong đó, quăng về phía vượt lửa, ngươi muốn biết đều ở nơi này. Nói xong lại nhìn về phía đạo nhân, ngươi chính là ra ngoài đi, ngươi nếu là trong này đợi, ta sợ nhịn không được lại sẽ muốn đánh ngươi. Nhạc Thiên đạo nhân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đi, vậy liền 9 ngày sau đó, tuyệt vọng cổ thành cửa gặp. Đi. Lý Bác Mục nói xong, trực tiếp đem mấy người bọn họ đều đưa ra cấm địa. Về phần cái kia Hồ Sơn như thế nào, Lý Bác Mục thật đúng là không chú ý ngay từ đầu đều không đi ở trước mặt hắn người, tương lai nhất định liền tục hắn bóng lưng đều mong không thấy. Thấy không có ngoại nhân, Thương Nhị mới thu hồi kim giáp, ngoan ngoãn đưa cho Lý Bác Mục. Thả ngươi vậy đi, ta thể phách không dùng được cái này. Nói ra Lý Bác Mục giơ tay lên, nguyên bản tán lạc lục địa mảnh vụn dồn dập từ đáy biển dâng lên, lần thứ hai lơ lửng, bị cái kia thanh đồng xiển xích dẫn dắt lôi kéo, như là tạo trên đời. Ác, vậy được rồi. Thương Nhị tâm niệm vừa động, lại đem mặc ở trên người, nhưng mà lại là thu hồi ngoại thân, thiếp thân và xuyên. Vừa mới đem ma thụ đánh tàn phế cái kia át chủ bài, là ngươi xuất. Đúng nha. Ra làm sao? Lợi hại không? Thương Nhị ngạo kiều dương lên cái đầu nhỏ, sau lưng đôi mèo vậy đi theo đung đưa trái phải, lộ ra cực kỳ hài lòng. Lý Bác Mục lại nhịn không được sao nàng một cái búng, nói, chân quý như vậy át chủ bài, ngươi sao có thể dùng đến chỗ như vậy? Ngươi cho rằng đạo nhân kia sẽ không thể giết chết ma thụ át chủ bài? Tất cả mọi người tại che giấu, không có người nghĩ đến chịu thiệt. Thương Nhị nháy thủy nhuận nhuận mắt to, như muốn chịu khắp nói, đây kia chân quý, bởi vì chuyện như vậy ngươi liền muốn hung ta, còn đánh ta. Ô ô ô. Lý Bác Mục, bản thân gần nhất có phải hay không đối với nàng quá tốt rồi? Liên tục này cũng tính hung. Nàng có phải hay không quên ta trước đó là thế nào nói chuyện với nàng? Nhưng mà Lý Bác Mục vẫn là chuẩn xác bắt được trong lời nói của nàng trọng điểm. Ngươi nói ngươi vừa mới dùng át chủ bài không chân quý. Đúng a? Thương Nhị tựa như hờn dỗi đồng dạng, vung tay lên, lấy ra mấy thứ vật phẩm, lơ lửng tại hư không, cả giận nói, vậy coi như cái gì? Mấy dạng này mới là chân quý được chứ? Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 30, tuyệt vọng cổ thành tin tức tại Lý Bắc Mục ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thương Nhị đối trước mắt ba cái này thứ vật phẩm, từng cái bắt đầu giới thiệu. Nàng chỉ vào bên trái nhất cái kia tơ liễu một dạng tồn tại, giải thích nói, đây là ta phụ hoàng cho, nói gặp được loại kia rất mạnh nhật diệu cảnh, liền dùng cái này. Nói xong lại chỉ vào bên cạnh một cái móng vuốt, ngạo kiều nói, nếu là gặp được niết bàn cảnh, liền đem cái này bắt mà ra. Sau đó lại chỉ hướng bên cạnh nhất cái kia tản ra mê hoặc lòng người trí lực lượng mắt mèo. Đắc ý nói, nếu là gặp được loại kia không biết sâu cạn lao quái vật, liền đem cái này bắt mà ra. Sau khi nghe xong, Lý Bác Mục chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cứ như vậy tiểu công chúa lại còn bị bản thân chế phục. Đến tột cùng là bản thân tốt số vẫn là nàng quá ngu. Vừa nghĩ tới mới vừa chuyển tiếp tới trải qua, Lý Bác Mục thì có chủng đại nạn không chết cảm giác. Bản thân có phải hay không tất yếu đối với nàng tốt một chút rồi? Bằng không nàng tùy ý lấy ra một vật, mình cũng quá sức a. Được rồi, biết rõ ngươi tốt đồ vật nhiều, được rồi, còn không nhanh thu lại. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Bác Mục cũng không dám hỏi nàng vì sao ngay từ đầu không đem những cái này đổ vật bắt mà ra đối phó bản thân. Vạn nhất kích thích nàng cái gì không tốt ký ức, hiện tại đưa cho chính mình đi lên một lần, vậy phiền phức à. Trong lúc hoảng hốt, Lý Bác Mục tựa như lại nghĩ đến cái gì, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biểu hiện rất dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có lá bài tẩy bộ dáng a một câu vậy không tự chủ được xuất hiện ở hắn trong lòng, cao cấp nhất thợ săn, thường thường đều là để con mồi bản lĩnh xuất hiện. Miêu là thợ săn sao? Nghiền ngẫm cực sợ. Nhưng vậy không kịp nghĩ nhiều, mình bây giờ phải làm nhất dĩ nhiên chính là lột miêu. Nhìn vào nàng đem đồ vật thu hồi, Lý Bác Mục mới cười sờ lên đầu nhỏ của nàng, lại méo méo nàng cái kia phấn nộn hai mèo, nghe nàng cái kia hơi biến lớn hô hấp, mỉm cười nói, đây chìa khóa nói xong rồi đưa cho ngươi, ngươi luyện hóa về sau, liền biết ta mới vừa cùng đạo nhân kia nói là ý gì. Chính hưởng thụ Thương Nhị nghe nói như thế, lại hơi hơi nhíu mày, kinh hừ một tiếng, nhưng mà nhìn thấy Lý Bác Mục tốt nhất là ngoan ngoãn đem đây chìa khóa đưa tới lúc, mới trong mắt mang ruộng nước lườm hắn một cái, thử. Gặp lại ngươi thành thật như vậy phân thượng, lần này liền tha thứ ngươi. Lý Bác Mục ngay sau đó sờ sờ mặt, còn tốt, đây nguyên chủ xuất thân tuy nói là không ra sao, nhưng một bộ cái sát sinh cũng không sai. Rất có cái kia xoáy cực kỳ bi thảm ý vị. Thương Nhị là ngay sau đó luyện hóa chìa khóa, tin tức giống nhau vậy quán chú trong đầu của nàng, trước kia còn có tâm tư đùa dẫn nàng, vậy bình tĩnh lại. Đây chìa khóa bên trong ghi lại tin tức rất nhiều. Đầu tiên chính là đây chìa khóa, xem như sau cùng ba cái cấm địa bên trong một cái, hắn nguy hiểm gia tăng thật lớn, nhưng cùng lúc đó, hắn cơ duyên cũng là tăng lên gấp bội. Không nói đến trốn cấm địa này bên trong nghìn năm tốc độ dòng chảy sai dịch tạo nên thiên tài địa bảo. Chỉ riêng đây chìa khóa bên trong ghi lại tin tức, thuận dịp là bảo vật vô giá. Bởi vì nơi này đầu ghi lại chính là cùng tuyệt vọng cổ thành có liên quan tin tức. Đầu tiên chính là đối cái kia tuyệt vọng cổ thành có cái đại khái miêu tả, tục truyền hắn chính là thượng cổ thời kỳ một tòa chiến tranh chi thành, và bây giờ lại là biến thành một tòa thành chết. Tuy là tử thành, cũng có được một đám vong hồn ở bên trong sinh tồn, hết ngày dài lại đêm thâu lặp lại lấy lúc còn sống hành vi. trong đó đã có cuối ngày tuần tra thành vệ binh, cũng có cầm lái tiểu quán không cầu tài chỉ cầu túy khách uống rượu, còn có cả ngày không có việc gì du đãng đầu đường phóng đặng a, còn có gặp chuyện bất bình một tiếng gầm hiệp khách. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho dù là vong hồn, nhưng như cũng có không tầm thường tu vi chính là. Và bọn họ xem như sau cùng còn sót lại 30 tên tuyệt vọng giả, tiến vào tuyệt vọng cổ thành về sau, đã muốn tranh đoạt hai bên trong tay chìa khóa, nhu cầu sau cùng 10 người vị trí. Cùng lúc đó, tuyệt vọng cổ thành bên trong còn có một đầu ẩn nút quy tắc. Đó là một chút còn sót lại vong hồn trên người, còn tồn lưu có một loại gọi là hồn trùng đồ vật. Thứ này, từ chìa khóa bên trong lấy được tin tức nhìn, cái khác tác dụng không có, có chừng một đầu tác dụng chính là, từng viên hồn trùng đều có thể gia tăng một thành đi ra tỷ lệ, hơn nữa còn là nhân trọng. Nói một cách khác, chỉ cần thu thập đủ 10 mai hồn trùng, đó chính là nhất định có thể còn sống đi ra. Cùng thứ này so sánh, cái gì khác đều không trọng yếu. Và Lý Bắc Mục một mực tâm tâm niệm niệm 10 đại tuyệt vọng giả đứng đầu, trong này cũng có ghi chép giải thích, đó là một khi sau cùng chỉ còn lại có 10 người, liền sẽ mở ra cuối cùng tranh đoạt chi chiến. Và tranh đoạt chi chiến mở ra trước đó, đều là tranh đoạt chìa khóa cùng nhu cầu hồn trùng thời gian. Này thời gian, chính là một tháng. Một tháng thời gian vừa đến, coi như sau cùng còn sống, vượt qua 10 người. Tuyệt vọng cổ thành cũng sẽ mở ra gạt bỏ hình thức, trực tiếp mạn sát không có chìa khóa người. Cho nên nói, trong một tháng này, đã phải bảo đảm trên người mình có chìa khóa, còn phải tận hết sức đi mưu cầu hồn trùng. Nói một cách khác, đây cũng chính là sau cùng dưỡng cổ. Sau cùng tranh đoạt chi chiến vừa mở, liền muốn quyết ra sau cùng cổ vương. Người lo lắng bên trong còn có cái gì quy tắc, chúng ta không biết, nhưng là đạo nhân kia biết rõ. Thương Nhị thu hồi chìa khóa, lại nói, cũng phải, hiện tại ta cũng có loại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, đây tuyệt vọng cổ vực, là có người ở sau lưng thao túng. Hơn nữa đạo nhân kia, luôn cảm giác là lạ. A, đây tốc độ thời gian trôi qua, giống như cùng bên ngoài một dạng. Ân. Lý Bác Mục gật đầu nói, sơ tại ma thụ giết chết thanh đồng chim ưng thời điểm, liền một dạng. Bây giờ còn có 9 ngày thời gian, người đem đây cấm khu bên trong còn sót lại thiên tài địa bảo đều thu thập một lần, chúng ta lâm trận mãi cái thương. Thương Nhị chỉ nghe hiểu trước một câu, nghe không hiểu về sau một câu, nhưng đây cũng không trở ngại nàng trong lúc hô hấp thuận dịp thu thập đến còn lại thiên tài địa bảo. Cùng lúc đó, cấm khu bên ngoài, Nhạc Tiên đạo nhân mấy người mới vừa xuất hiện, vượn lửa thì cho cái kia Hồ Sơn vào đầu một côn, trong nháy mắt đập cái náo loạn. Cái sau mặt không đổi sắc bắt hắn pháp bảo tài vật, chất phát cười một tiếng, hai vị lão ca, nếu ta đều là cùng một bọn, các ngươi cái kia chìa khóa, có phải hay không cũng có thể phân ta lão viên một phần. Hắn thế nhưng là biết rõ, hai người này sớm tại tất cả mọi người còn không có phát hiện chìa khóa tác dụng thời điểm, liền đã đoạt đủ 3 cái chìa khóa. Cho hắn một viên a. Nhạc Thiên đạo nhân nói xong thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là lại cũng không nhịn được, chữa thương đi. Kiếm Cửu mặt không biểu tình, không nói một lời, vung ra một viên chìa khóa về sau, vậy hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại vượn lửa nhìn một chút trong tay chìa khóa, lại nhìn một chút hai người rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nhìn một chút Hồ Sơn thi thể, nhịn không được hướng hắn nổ nước miếng, mới đi theo mấy cái nhảy vọt rời đi. Cuối cùng này 10 ngày bên trong, tuyệt vọng giả như là chiêu sinh mộ tử phụ du đồng dạng, đánh tan hơn phân nửa. Cho dù còn sống, vậy dồn dập né tránh, để chờ đợi tuyệt vọng cổ thành giáng lâm. Nhưng theo chìa khóa sự tình chuyên gia, rất nhiều từ vừa mới bắt đầu liền nút trong bóng tối tu sĩ, vậy rốt cục hiện thân, để một loại cực mạnh địa bộ, hướng những cái kia đã nắm giữ chìa khóa tu sĩ xuất thủ. Dù sao cùng tiến vào cái kia thần bí khó dò tuyệt vọng cổ thành động thủ lần nữa, chẳng bằng ở nơi này so với bình hòa tuyệt vọng cổ vực bên trong động thủ. Ngắn ngủi nhưng mà mấy ngày, có chút chìa khóa thậm chí đều đã đổi tay gần 10 lần. Và Hồng Lâu Trương Tam danh tự, vậy dần dần tiến vào càng ngày càng nhiều người trong mắt, thậm chí ở một ít lưu thức chi sĩ thôi thúc dưới, đều đã có người ẩn ẩn đem hắn coi là cổ vực người mạnh nhất. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 31, đều tại diễn Cửu Thiên Hầu. Tuyệt vọng cổ vực. Một chỗ trong đống loạn thạch, Lý Bác Mục cùng Thương Nhị đột nhiên xuất hiện. Bên này, hai người đều có chìa khóa, đều có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được tuyệt vọng cổ thành sắp xuất hiện phương hướng. Nói xong hai người đều là hướng về một bên kia không nhanh không chậm bỏ chạy. Lý Bác Mục cũng không dựa vào hư không độn thuật rêu rao khắp nơi, lại thế không rõ trước đó, có thể cẩu một chút là một chút. Thực cũng không có cái gì người a. Hai người liên tiếp trôi qua gần trăm dặm, thậm chí một đường đều thả ra thần thức dò xét, nhưng cũng không phát hiện bất luận cái gì một cá biệt tu sĩ. Như là tử vực. Ta đoán chừng trời sáng có thể đi vào tuyệt vọng cổ vực, liên tục 30 người cũng chưa tới. Ân. Cũng đúng nha, bình thường mà nói, cấm địa kết thúc về sau, nhiều nhất còn có thể còn lại 50 người, nhưng mấy ngày nay khẳng định vẫn là chết không ít người. Hai người nói chuyện thời điểm, xa xa quần sơn lại truyền đến gào thét tiếng đánh nhau. Có người. Đi, tới xem. Lý Bác Mục mới vừa nói xong, liền rất quen kéo Thương Nhị tay nhỏ, vừa bước một bước vào hư không. Lúc này, đại hư không thuật dù sao cũng so bản thân bụng trộm sở qua muốn ổn thỏa cỡ nào. Không biết trên đỉnh núi, Lý Bác Mục dựa vào hoang cổ thánh thể đặc tính, đóng lại đan điền khí hải, lặng yên không một tiếng động mang theo Thương Nhị xuất hiện. Cái sau thì là lấy ra một mảnh cánh hoa, hướng trên đầu vừa để xuống, liền lại vậy cảm giác không thấy chút khí tức nào. Xa xỉ không hợp lý. Thực Thương Miêu nhân tộc công chỗ nhị. Ngay sau đó hai người cùng nhau hướng về dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy quần sơn vây quanh buồn địa bên trong, một cái đầu sói thân thể, người mặc giáp rưỡi nón rộng bành độc tí đao khách, chính lạnh lùng nhìn vào đối diện cái kia kim sư minh đệ, trên người đao ý ngút trời, khí thế phi phàm. Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở nơi này đánh nhau chết sống, cho người khác nhặt tiện nghi hay sao? Kim sư trầm giọng nói. Không liều mạng cũng được à, đem huynh đệ các ngươi hai người cái viên kia chìa khóa giao mà ra, ta đây liền đi. Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, cười lạnh nói.
Hừ,
nằm mơ, ca ca ta đều còn không có chìa khóa đây, ở đâu ra cho ngươi? Bên cạnh tiểu kim sư tử song chảo đảo đảo mặt đất, gầm nhẹ nói.
Nếu dạng này, vậy liền không có nói.
Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, ánh mắt nhắm lại, còn xuất lại tay trái nhẹ nhàng nhấn tại trên chuôi đao, hơi hơi ép xuống. Trong phút chốc, từng đạo đao khí thuận dịp ở nơi này trong sơn cốc tung hành, cắt đứt vô số của một ngọn núi.
A giống,
muốn đánh nhau a?
Nhìn ta tảng đá kia kịch liệt.
Đột nhiên, một bên ngọn núi bên trong, chính là đi ra một cái cao mấy chục mét nham thạch cự nhân, thân thể đều do thạch đầu chồng chất mà thành, tứ chi to lớn, vừa mới xuất hiện, chính là hai tay nắm tay, mạnh mẽ hướng Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, đập tới.
Tốt, thạch đầu ca ca mau đánh hắn.
Tiểu kim sư tử hưng phấn mà giống to.
Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, cũng không sợ hãi, thân hình lui về phía sau ngửa mặt lên, bay rất ra ngoài.
Thạch đầu nhân đập cái không, Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, lại là giơ tay chính là một cái rút đao chạm, chém ra một đạo màu xanh đậm bá đạo đao khí.
Ầm, thạch đầu nhân nâng lên thân, đao khí đứng ở hắn ngực, chỉ là phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, ngay sau đó nứt vỡ mấy quả thạch đầu, thuận dịp lại không động tĩnh.
Thạch đầu nhân vỗ ngực một cái, nhếch miệng cười nói, vừa vặn thạch đầu đầy hơi ngứa chút, cảm ơn a.
Trên đỉnh núi,
Thương Nhị truyền âm Lý Bắc Mục nói, đều là Diêu Quang cảnh, trừ bỏ cái kia tiểu kim sư tử là Diêu Quang sơ kỳ, cái khác đều là Diêu Quang đỉnh phong.
Lý Bắc Mục trừng mắt, ta cũng là Diêu Quang cảnh.
Phúc. Cái sau nhịn không được cười ra tiếng, khóe mắt chố ngập thành một vầng minh nguyệt, lại vội vàng thân thủ che miệng nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là đáy chăn hạ phát giác.
Ai?
Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, hét lớn một tiếng, lần nữa rút đao chém ra một đạo đao khí, chém về phía đỉnh núi.
Không có sao a?
Lý Bắc Mục mỉm cười đưa tay sờ sờ Thương Nhị cái đầu nhỏ, ngay sau đó bước ra bình thường một bước, chính là đến sơn cốc đỉnh chóp hư chỗ trống, nhẹ nhàng dậm chân một cái, đao khí vỡ nát.
Chỉ là đi ngang qua, như có quấy rầy, vạn phần xin lỗi.
Lý Bắc Mục nói xong quay người liền đi.
Hồng Lâu Trương Tam,
thạch đầu nhân xa xa hô.
Lý Bắc Mục lại không nói nữa, mang theo Thương Nhị tiếp tục hướng về tuyệt vọng cổ thành sắp xuất hiện phương hướng đi đến.
Ngươi thật giống như rất vui vẻ nha.
Đi ra ngoài có thể xa, Thương Nhị mới ngẩng đầu, như là cái hiếu kỳ bảo bảo vấn đạo.
Cũng liền bình thường một dạng vui vẻ a.
Lý Bắc Mục khoe miệng cơ hồ nứt đến sau đầu dễ.
Không thể không nói, trang bước xong bỏ chạy cảm giác là thật không tệ. Năm đó ở nào đó điểm thấy qua tiểu thuyết, thật không lừa ta à?
Thứ, nhìn ngươi dạng như vậy.
Thương Nhị quay đầu đi, cũng là meo meo cười một tiếng.
Hắn vui vẻ, nhỏ như vậy lỗ thai vậy vui vẻ, hì hì.
Nửa ngày sau, hai người rơi vào một cái sườn núi nhỏ phía trên, nhìn trước mắt cái kia nhìn một cái bình nguyên vô tận.
Đây không phải là Bạch Khô Vạn Cốt Sơn nơi ở sao?
Ân.
Lý Bắc Mục gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía bên phải hư không, trong mắt kim quang hội tụ như giếng cổ, trong thời gian đó giấu giếm thần long, xuyên thấu qua hư không, hắn có thể rõ ràng nhìn vào lại đồ vật chính đang uốn lượn tới, tốc độ cũng không nhanh.
Một lát sau, một đầu to bằng ngón tay hoàng giao mới chậm rãi từ hư không nô ra thân thể, liếc nhìn Lý Bắc Mục hai người, lại khép lại hai mắt, phiêu nổi trên không trung, không bao lâu thuận dịp vang lên nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm.
Hắn liền là trấn áp Nhạc Thiên đạo nhân cùng kiếm cựu đầu kia hoàng giao.
Thế nào thấy đần độn?
Thương Nhị truyền âm vấn đạo.
Hơn phân nửa chính là thực lực của hắn rất mạnh, chí ít so với kia vượn lửa mạnh hơn, giống như Bạch Khô loại kia, càng là có thể đánh 10 cái, đây là phỏng đoán cẩn thận.
Lý Bắc Mục nói ra hắn kịch liệt, trong ánh mắt cũng không có cái gì kiên kỵ, ngược lại thỉnh thoảng hiện lên một tia chiến ý đó có thể là đến từ giao long bên trong đại tộc, bất quá ta gia phụ cận không có thủy tộc, cũng không nghe qua.
Hai người nói chuyện thời điểm,
lúc trước giao chiến Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, vậy xa xa lướt đến, đi tới về sau, liếc nhìn Lý Bắc Mục, lại liếc nhìn cái kia ngủ hoàng giao, cũng không nói chuyện, chỉ là nắm thật chặt trên người sám cũ rách nát áo bào, lùi ra sau tại trên một cây cổ thụ, cũng không nói chuyện,
chỉ là nhìn hắn cái kia mặt mày xám xịt bộ dáng, hơn phân nửa là không thể cướp được kim sư huynh đệ trong tay cái viên kia chìa khóa.
Nhưng mà cũng bình thường, lúc trước một mình hắn đối phó kim sư huynh đệ đều quá sức, chớ nói chi là đằng sau còn lại tới nữa cái da dày không được nham thạch tộc trợ trận.
Sau đó kim sư huynh đệ cũng cùng thạch nhân vừa nói vừa cười đi tới, không nói chuyện cỡ nào đều là cái kia tiểu kim sư tử. Về phần đại kim sư tử cùng thạch nhân tuy nói cũng sẽ chen vào nói, nhưng thủy chung cách xa nhau lấy chút ít khoảng cách.
Hiển nhiên, sự liên thủ giữa bọn họ cũng hơn nửa là bằng mặt không bằng lòng.
Tam quái đi tới về sau, cũng là chiếm cứ phụ cận một cái tiểu thổ bao, tiểu kim sư tử còn hướng về phía Lý Bắc Mục hai người nết miệng cười một tiếng, nếu như không lộ ra cái kia miệng đầy răng nanh mà nói, khả năng hiệu quả còn sẽ khá hơn chút.
Đừng xem, ngươi tiểu kim sư tử đáng yêu đều là giả trang.
Thương Nhị vừa định đáp lời, trong đầu lại là vang lên Lý Bắc Mục thanh âm.
Ân.
Lý Bắc Mục ánh mắt sắc bén hướng về ngay phía trước, thuận tiện giải thích nói, ngươi cảm thấy thật muốn đơn thuần như vậy đáng yêu, có thể sống đến bây giờ.
Nhưng hắn không phải đi theo hắn ca ca sao?
Thương Nhị không tin.
Nói không chừng hắn ca ca đều là nghe hắn.
Đây,
không thể nào.
Hai người đang nói, chợt thấy một bạch y váy dài nữ tử từ đám mây hạ xuống, đứng ở một gốc cổ thụ đỉnh chót.
Mời đọc, chuyện hài hước.
Này,
này,
này.
Chương 32, biểu diễn cái giữ nhà bản lĩnh người đến ra sân bình thường không có gì lạ, thậm chí khuôn mặt đều bình thường không có gì lạ. Nhưng đây lại cùng nàng một thân khí chất cực kỳ không đáp.
Đối với loại này tình hình, chỉ cần là hơi có chút kinh nghiệm tu sĩ đều biết, đối phương hơn phân nửa là dùng dịch dung thuật.
Uy, nàng rất đẹp mắt sao?
Đây bạch y nữ tử vừa xuất hiện, Lý Bác Mục liền liên tiếp nhìn nàng mấy lần, Thương Nhị phát giác dị thường, không vui nói:
"Không có,
không có ngươi một nửa đẹp mắt." Lý Bác Mục tranh thủ thời gian trả lời. Thương Nhị khinh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, bắt đầu xem xét mới vừa chạy tới tu sĩ. Nhưng Lý Bác Mục trong đầu lại là đang nghĩ, nàng làm sao cũng bị cuốn vào đây tuyệt vọng cổ bực đến. Đúng vậy, Lý Bác Mục quen biết đây mới xuất hiện bạch y liễu váy dài nữ tử.
Không, nói chính xác, hẳn là trước chủ nhận biết nàng,
nhưng nàng lại không biết trước chủ. Nhưng cái này cũng bình thường, dù sao trước chủ chỉ là Huyền Minh Đại Lục Nam Cương một cái ngũ cấp tông môn nội môn đệ tử, và nàng, Triệu Uyển Thanh, thì là Nam Cương tiếng tăm lừng lây thánh địa, Thanh Huyền Sơn thánh nữ. Lý Bác Mục sở dĩ nhận biết nàng, cũng là bởi vì nàng có lần bên ngoài chấp hành nào đó nhiệm vụ thời điểm, từng giáng lâm qua một lần Huyền Thiên Tông. Nhớ kỹ một lần kia, Huyền Thiên Tông thế nhưng là tông chủ giang nên đón, thái thượng trưởng lao tiếp khách, hận không thể đem toàn tông đồ tốt đều cho đối phương an bài bên trên. Chỉ câu nàng trở về Thanh Huyền Sơn, có thể cho Huyền Thiên Tông nói tốt vài câu. Từ đó để cho thánh địa từ chỉ trong khe lộ ra ít đồ, vậy đủ Huyền Thiên Tông dạng này ngũ cấp tông môn, thưởng thụ mấy trăm năm. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng cái gì cũng không vừa ý lúc ấy Lý Bắc Mục xem như vô số người xem một trong, cũng chỉ là xa xa nhìn qua nàng một cái.
Ân.
Nhớ đến lúc ấy liền bị nàng cái kia dung nhan tuyệt thế khí chất chấn nhiếp, kinh động như gặp tiên nhân, thậm chí ngay cả nối thêm mấy muộn đều không ngủ cảm giác. Cuối cùng vẫn là cùng trước chủ sư phụ một phen nói chuyện lâu về sau, mới nhìn nở. Về phần vì sao hiện tại vừa nhìn thấy đây dịch dung về sau Triệu Uyển Thanh, Lý Bác Mục vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra, nguyên nhân vậy rất đơn giản. Nàng dịch dung chỉ là dịch dung mặt mũi, còn những cái khác ăn mặc trang sức, cùng Lý Bác Mục lúc trước thấy nàng lúc, vẫn như cũ giống như lúc. Dường như phát giác được Lý Bác Mục ánh mắt, Triệu Uyển Thanh vậy quay đầu sang xem mắt, hơi hơi nhíu mày, nhưng là đồng thời không nói chuyện. Cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, lại đã tới mấy tên tu sĩ, nhân tộc yêu tu đều có, sau khi đến cũng không nói chuyện, cứ như vậy trốn ở nơi hẻo lánh tĩnh mịch nơi, không nói một lời. Giây lát đang lúc, cười to một tiếng từ hư không bên trong truyền đến, ở đây tất cả tu sĩ đều cùng nhau ngẩng đầu hướng về màn trời nhìn lại. Một lát sau, chỉ thấy Nhạc Tiên đạo nhân ôm một đầu bạch viên đầu bay, từ hư không đi ra. Phía sau đi theo một cái mặt đơ đeo kiếm nam tử, Kiếm Cửu. Chỉ vừa xuất hiện, Nhạc Tiên đạo nhân liền buông lỏng ra ôm bạch viên tay phải, nhìn về phía tựa ở cổ thụ bên trên Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nha, đây không phải bần đạo cái kia Lang Ca sao?"
"Làm sao?
Lần trước mượn ngươi cái kia bảo đao, cũng nên còn a." Cái sau không nói một lời, tay trái rút đao chính là chém ra một đạo kinh thiên đao khí. Nhạc Thiên đạo nhân thân thủ kéo một phát vượt lửa, nói: "Lửa ca, đừng ngốc đứng, có người muốn làm ngươi huynh đệ đây."
"Thật can đảm."
Vượt lửa quát to một tiếng, bước ra thuận dịp rơi xuống đất, tránh ra thật xa. Gặp tình hình này, Lý Bác Mục lần nữa hướng Thương Nhị dặn dò, hướng vào trong về sau, nhớ kỹ ai cũng không nên tin. Thương Nhị bất động thanh sắc gật gật đầu, trừ bỏ tại phương diện nào đó nàng là một mới sinh tân bên ngoài, còn lại chỗ, nàng giống như La Sắt giống hơn là Thương Nhị. Tự nhiên cũng biết Lý Bác Mục cùng Nhạc Thiên đạo nhân loại này đồng minh, công phu miệng lưỡi phải nhiều không thực tế công phu. Đến lúc đó thật nếu gặp phải xung đột lợi ích, nói không chừng hai bên hạ độc thủ hạ so người khác còn nhanh. Đang cân nhắc, Nhạc Thiên đạo nhân đã nhất phất trần đập nát đao kia khí, đang muốn động thủ, lại nhìn thấy cái kia Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, bên người đột ngột xuất hiện một dắt kiếm bên hông trung niên nam tử, một thân kiếm khí, không thua gì Kiếm Cửu. Nha, lúc nào đao sói còn cùng kiếm nhân đi đến một khối. Nhìn thấy người tới, Nhạc Thiên đạo nhân tựa hồ cũng mất tâm tư động thủ, mang theo Kiếm Cửu rơi xuống núi xa xa bao phía trên. Toàn bộ hành trình cũng không nhìn qua Lý Bắc Mục một cái. Ở đây tựa hồ cũng không người nghĩ lý do đây gậy quấy phân heo một dạng đạo nhân, ngược lại là cái kia mới xuất hiện trung niên kiếm tu, xa xa nhìn vào Lý Bắc Mục, vấn đạo: "Hồng Lâu Trương Tam?" Lý Bắc Mục liếc nhìn, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Trung niên kiếm tu tiếp tục nói: "Tại hạ Hồng Lâu bước vào cô, giống như đồng thời không có ở Hồng Lâu bái kiến hoặc là nghe thấy đạo hữu thanh danh a." Lời này vừa ra, ở đây tất cả tu sĩ đều không tự chủ được nhìn lại. Những ngày gần đây, không có gì ngoài chìa khóa một chuyện, xuất hiện tại bọn hắn trong thai nhiều nhất tên người, chính là không gì bằng Hồng Lâu Trương Tam. Dù sao cái khác đứng ở cổ vực đỉnh phong diêu quang cảnh tu sĩ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút thanh danh. Nhưng Hồng Lâu Trương Tam tên này, không chỗ nào không đều là gần nhất mới nghe nói. Càng khó hơn chính là, Trương Tam vừa xuất hiện, liền tựa hồ đứng ở cổ vực đỉnh cao nhất, để cho người ta sao có thể không thèm để ý. Huống chi bây giờ đây đồng dạng tự xưng xuất từ Hồng Lâu bước vào cô, lại biểu thị cũng không nghe qua Trương Tam danh hảo. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Trương Tam có thể là giả, là cái tên giả mạo. Cái này cũng bình thường, Trương Tam tên này, nghe xong chính là một giả. Luôn không có khả năng thực sự có người gọi Trương Tam a. Lý Bác Mục nghe chỉ là cười nói, bước vào cô. Chưa nghe nói qua. Nói một cách khác chính là, cùng là Hồng Lâu người, ngươi chưa từng nghe qua ta Trương Tam danh hảo, chẳng lẽ liền cho rằng ta nghe qua ngươi bước độc cô danh hảo.
Chê cười.
Trương Minh nói rất hay.
Đức hạnh gì, cho quen.
Nhạc Thiên đạo nhân ở phía xa đổ thêm dầu vào lửa, một bộ dễ quên vết xẻo đau bộ dáng.
A.
Bị nhân tu vi nông cạn, tự nhiên không vào được cao nhân pháp nhãn. Chỉ là đạo hữu, đây đi ra khỏi nhà, ngay cả mình danh hảo tông môn cũng không dám lộ hành vi, cũng quá mức vô sỉ à.
Bước độc cô tiếp tục cao giọng nói.
Thương Nhị tựa hồ muốn nói chuyện, lại bị Lý Bắc Mục nhẹ nhàng kéo một phát, hắn chính mình thì là tiến lên một bước, nhìn vào bốn phía xem trò vui tu sĩ, cuối cùng ánh mắt vẫn là trở xuống bước độc cô trên người, nói khẽ: "Có ít người tu vi có thể chướng, nhưng chính là không có não, đạo hưu nói vì sao vậy?" Nói xong không đợi hắn đáp lời, Lý Bắc Mục lại tiếp tục nói, tuyệt vọng cổ thành mở ra sắp đến, tại hạ Trương Tam mới đến, không quá mức hảo lễ, vậy liền cho các vị tiền bối biểu diễn cái giữ nhà bản lĩnh a. Đại âm huy hoàng hấp dẫn tất cả tu sĩ tâm thần, thậm chí đem cái kia chính đang ngủ say hoàng giao đều đánh thức qua đây. Bước độc cốt như lâm đại địch, đang muốn rút kiếm, Lý Bắc Mục dĩ nhiên đã biến mất. Trong phút chốc, giữa thiên địa một đạo hỗn độn thanh liên dâng lên, hư không chập chờn, một cỗ bá đạo vô cùng khí thế quét sạch mà lên, phụ cận tu sĩ thậm chí đều còn chưa kịp tránh trốn, đã thấy Lý Bắc Mục toàn thân kim quang bạo hiện, chân đạp hư không, như là thần linh lâm thế. Một quyền này gọi là chôn cất tương lai, ý nghĩa chính là một quyền này xuống dưới có thể chôn vùi người cái kia nhìn như tương lai tốt đẹp. Lý Bắc Mục ở trên cao nhìn xuống, dị tượng quan sát đi, Bước Độc Cô chỉ cảm thấy sức ép, thậm chí ngay cả trốn đều là làm không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Bắc Mục sau lưng bỗng nhiên sáng lên ba đạo thánh văn. Một quyền đệm xuống, hư không sụp đổ chấn động sau cùng diễn hóa thành hư vô, mặt đất cũng chỉ thừa một cái hố sâu. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 33, tuyệt vọng cổ thành hiện nơi xa. Chưa tỉnh hồn Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, nhìn vào cái kia trực tiếp biến mất mặt đất, nuốt một ngụm nước bọt, cũng may hung ác loại người không có đối phó tâm tư của mình. Bằng không thì đây cậu thả mấy năm, còn phải chết tại cái này tuyệt vọng cổ thành cửa ra vào. Đó thật đúng là oan đến nhà. Lý Bắc Mục thì là một quyền xuống dưới, liền lập tức bắt dị tượng thánh văn, căn bản không cho người khác điều tra cơ hội. Ngay sau đó quay người nhìn vào những cái kia biểu tình kinh hồn, như lâm đại địch tu sĩ, Lý Bắc Mục chất phát gãi đầu một cái, cười nói, dọn dẹp một chút môn hộ, quấy rầy đến chư vị tiền bối, không có ý tứ à. Nói xong vừa chắp tay, mấy tên tu sĩ lập tức liền bị dọa đến tế ra phòng ngự trọng bảo, sợ hắn một lời không hợp lại bạo khởi đả thương người. Mà trong đó phòng ngự nhanh nhất là thuộc cái kia đứng ở Nhạc Thiên đạo nhân bên người Kiếm Cửu, hiển nhiên, mặc dù mặt ngoài nói liên thủ, nhưng hắn còn không có từ cấm địa bên trong, bị Lý Bắc Mục vân vê trong trạng thái thoát ly mà ra. Lý Bắc Mục thì là không có lại có động tác gì, bây giờ bộ dạng này cũng đạt tới hiệu quả hắn mong muốn. Không xuất thủ cho bọn hắn điểm nhìn một cái, đợi chút nữa nhất định còn sẽ có nhiều người hơn, tại Lữ Lo không ngừng ý đồ tìm hiểu lai lịch của mình. Giống bây giờ, liền yên tĩnh cỡ nào. Dù sao còn muốn tới chọc Lý Bắc Mục rủi ro, liền muốn so sánh một chút cái kia Hồng Lâu Bất Độc Cô, không có đầu hắn thiết, tốt nhất đừng lại đến muốn chết. Lý Bắc Mục cũng vui vẻ như vậy, chợt trở về thương nhị bên người, ổn thỏa câu ngư đài. "Uy, ta cảm giác thực lực ngươi tăng lên thật nhanh a. Đều cảm giác muốn theo đuổi không lên ngươi." Thương nhị lại gần, nhỏ giọng nói. Lý Bắc Mục thì là cười tủm tỉm nhìn vào nàng, truyền âm nói, "Kỳ thật cũng còn tốt, giống như ngươi vậy, ta nhiều lắm đánh 10 cái." "Ngươi?" Thương nhị vừa định nện hắn một quyền, lại nghĩ đến cái gì, cười giả dối, "Ngươi lại khi phụ ta, ta liền đem ta phụ hoàng cho ta cái kia đối phó niết bàn cảnh móng vuốt lấy ra đối phó ngươi." "Hừ." Lý Bắc Mục liếc nàng một cái, truyền âm nói, "Ta có cái kia cỏ cây kiếm khí, ha ha. Ngươi ngươi ngươi, chỉ biết khi dễ ta, không để ý tới ngươi." Nói ra Thương Nhị chính là nghiêng đầu đi, quả thật không nói thêm gì nữa. Và hai người đùa giỡn trong khoảng thời gian này, giữa sân vậy rốt cục đã xảy ra cái khác động tĩnh. Đó là một cái nắm giữ chìa khóa yêu tu bị ba tên tu sĩ vây công đến chết, nhưng sau cùng cái viên kia chìa khóa lại là rơi vào làm hoàng tức Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động trong tay. Trong thời gian đó cũng có người nghĩ đến đối kiếm cựu cùng vượt lửa độc thủ, nhưng đều được ba cái kia đại hán liên thủ đem người khác đánh chạy. Mấy vòng tranh đấu sau đó, chân chính đổi chủ chìa khóa cũng chỉ có một mai kia. Và Lý Bắc Mục thì là toàn bộ hành trình đều đang quan sát tu sĩ khác, hắn tổng hoài nghi còn có mấy cái so Nhạc Thiên đạo nhân còn âm lao âm bị, chính trốn ở trong tối, muốn làm thợ săn kia. Nói thí dụ như chuyện cho tới bây giờ, như cũng có 6-7 tên tu sĩ còn chưa tới trận. Về phần trình diện, Lý Bắc Mục vậy từ đó phát hiện một cái không đúng, đó là một cái ngồi ở trên đá lớn, toàn thân bọc lấy áo bào đen, nam nữ không phân, không nói một lời cao lớn thân ảnh. Cho dù Lý Bắc Mục vừa mới đánh chết Bước Độc Cô, đối phương đều không nhắc quá mức. Kể từ đó, Lý Bắc Mục cũng là chúng tu sĩ ở trong lòng yên lặng bài cái tự, đem cái kia chân chính có thể tranh đoạt xếp hạng mấy vị đoàn mà ra. Đầu tiên chính là cái kia biếng nhác hoàng giao, lão âm bị Nhạc Thiên đạo nhân, Thanh Huyền Sơn thánh nữ Triệu Uyển Thanh cũng có thể tính một cái, hơn nữa bản thân. Về phần hắc bảo tu sĩ kia, Lý Bắc Mục cảm thấy hắn coi như không phải thứ nhất danh sách, vậy không kém nhiều lắm. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là mặt ngoài chiến lược. Về phần tăng thêm trên thực tế át chủ bài, ai cũng không biết. Nói thí dụ như Thương Nhị, vậy liền hoàn toàn là cái bật học nhân dân tệ người chơi. Tuy là nghĩ đến những cái này, nhưng Lý Bắc Mục vẫn còn phân ra bộ phận tâm thần tại xem xét lấy bốn phía, hắn cũng không có quên, mình còn có cái ở bên ngoài đánh giá tiểu đệ không có trở về. Không bao lâu, xa xa đứng ở cổ thụ đỉnh chóp một đầu diêu quang đỉnh phong ưng yêu đột nhiên từ ngọn cây ngã xuống, hóa thành một đạo hắc mang hướng về phương xa lao đi. Lý Bắc Mục vậy đột ngột từ tại chỗ biến mất. Một giây sau, tại chỗ rất xa một tòa núi cao đáy, Lý Bắc Mục đột ngột xuất hiện, một quyền tung bay cái kia chạy nhanh đến ưng yêu. Và hắn đứng sau lưng, rõ ràng là một bộ không chọn vẹn bạch cốt khô lâu. Trương Tam, lần thứ hai trở về cú mỏ nhìn vào cái kia thanh niên nam tử thân ảnh, biểu tình sợ hãi. Không có ý tứ, bộ này bạch cốt, ta bảo đảm. Lý Bắc Mục cũng lười quản giữa bọn hắn có cái gì rồi dám, chỉ là bình thản nói ra sự tình kết quả sau cùng. Lời này vừa nói ra, đây Diêu Quang đỉnh phong ưng yêu cũng không dám lại có cái gì chống cự, chỉ là oán hận mà liếc nhìn trốn ở Lý Bắc Mục sau lưng bạch khô, thuận dịp lần thứ hai dương cánh mà quay về. Tạ chủ nhân ân cứu mạng. Bạch khô trên người tuy nói không đến mức thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng bạch cốt lại là cũng là thiếu rất nhiều, thậm chí ngay cả thể nội quỷ hỏa đều ảm đạm không ít, hiển nhiên là bị trọng thương.
Làm sao làm?
Trên đường tới, gặp một cái lao bằng hữu, vừa thấy mặt đã nhịn không được đánh nhau. Bạch Khô thâm trầm nói.
Lý Bác Mục gật gật đầu, đối phương đây.
Chết.
Trên đám xương trắng hạ khép mở, nói ra bình thản vô cùng. Để cho ngươi thu thập đồ đâu?
Đây.
Bạch Khô vội vàng đưa ra một cái túi đựng đồ, Lý Bác Mục thần thức quét qua, lại nhìn một chút trước mắt đây bị thương thật nặng Bạch Khô. Chợt bắt bên trong thiên tài địa bảo, lại đem túi chữ vật đưa trở về, hảo hảo cầu thả trụ. Nói xong thuận dịp lần thứ hai trở về thương nhị bên người.
Không trở về không xong rồi, dù sao đây tuyệt vọng cổ thành đều sắp xuất hiện, đợi tiếp nữa sẽ trễ.
Chỉ thấy ở đây tất cả tu sĩ đều cùng nhau nhìn vào cái kia đột nhiên xuất hiện tràn ngập sương mù xám, thoạt đầu chỉ là xuất hiện ở giữa vùng bình nguyên một chút. Sau đó như thổi phồng một dạng bắt đầu chậm rãi mở rộng, dần dần bao phủ lại toàn bộ đồng bằng. Cùng trước đó bên trong cấm khu một dạng, đây mê vụ có thể thôn vệ thần thức. Thương nhị ở bên cạnh nói ra.
Ân, xem trước lấy, không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Muốn nói tu sĩ mà nói, Lý Bác Mục ngược lại là không có cái gì lo lắng, hắn lo lắng lại là đây quỷ thần khó lường tuyệt vọng cổ vực. Ai biết có thể hay không cùng tiền thế đùa cái gì ăn gà trò chơi một dạng, tới cái trên trời rơi xuống chính nghĩa, nói rõ lý lẽ đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chỉ là trong chớp mắt, bao phủ bình nguyên mê vụ bên trong, thuận dịp đột ngột xuất hiện một tòa toàn thân đen nhánh cổ thành, nối tiếp nhau ở nơi này to lớn phía trên vùng bình nguyên, không giới hạn, như là một đầu man hoang hung thú, chính đang nhắm người mà phệ.
Tuyệt vọng cổ thành.
Tuyệt vọng cổ thành xuất hiện. Chính đang chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, đóng chặt như là mặc nhiễm cổng thành chợt rộng mở, từ đó tản mát ra một trận sương mù xám, trong thời gian đó còn mơ hồ lộ ra một chút sáng ngời, tựa như cửa địa ngục.
Cốc cốc cốc, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ trong cổ thành truyền ra, sau đó có thể thấy được hai đội cùng 10 người chỉnh tề quân đội từ trong cổ thành đi ra, phân loại cửa ra vào hai bên. Sĩ tốt đều là người mặc hắc hải, tay cầm trượng bắt đen kịt trường thương, tản ra nguyệt minh cảnh khí tức, chỉnh tề trang nghiêm, không nói một lời.
Áo giáp bên trong trống không. Thương nhị mới vừa nói xong, liền có một bóng người từ không trung đáp xuống, hướng về cổng thành lao đi.
Lý Bác Mục thấy rõ, phát hiện thân ảnh kia bất ngờ chính là vừa mới cái kia ưng yêu.
Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền.
Chương 34, trục xuất hắn có thể hướng vào trong sao?
Thấy thứ nhất động, đám người trong lòng đều toát ra cái nghi vấn này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hội là trong nháy mắt, ưng yêu liền đã đến đó, cửa lớn đã mở ra trước. Nhưng vào lúc này, phía ngoài nhất hai tên hắc giáp thành vệ quân đồng loạt ra tay, song thương giao nhau ngăn lại cổng thành, tiện tay riêng phần mình đưa ra một trường, đánh vào ưng yêu ngực, cái sau phun ra một ngụm máu tươi, đập bay ra ngoài, rơi vào rừng cây, không rõ sống chết.
Vào không được.
Không có khả năng a, vậy đúng lúc này, toàn bộ tuyệt vọng cổ vực bên trong đều chuyển đến sụp đổ thanh âm.
Không tốt, đây cổ vực chính đang sụp đổ.
Có người giống to lên.
Cùng lúc đó, Lý Bác Mục tâm hồ chỗ sâu lại là vang lên nhạc thiên đạo nhân thanh âm.
Có chìa khóa liền có thể trực tiếp hướng vào trong, không có chìa khóa muốn giao lệ phí vào thành.
Về phần hồn chủng thứ này, có thể gặp không thể cầu, hơn nữa từ vong hồn bề ngoài là nhìn không ra đối phương có hay không hồn chủng.
Về phần hồn chủng thu hoạch được biện pháp, có hai cái, thứ nhất là giết.
Giết về sau liền biết cái này vong hồn có hay không hồn chủng.
Thứ hai chính là mỗi cái vong hồn đều có lúc còn sống chấp niệm, miễn là ngươi giúp hắn hoàn thành cái này lúc còn sống chấp niệm, hắn thì sẽ tiêu tán, kể từ đó, ngươi cũng có thể được đối phương hồn chủng.
Còn có chính là hướng vào trong về sau, hai bên ở giữa đều sẽ tách ra, đều là ngay sau đó rơi vào từng cái chỗ.
Hơn nữa coi như các ngươi gặp hai bên, vậy không thể tin, bởi vì gặp phải chính thành là giả.
Cho nên tiếp xuống chúng ta để cái này dấu hiệu xem như ám hiệu, chỉ cần gặp mặt không biết cái này dấu hiệu, đều là giả.
Nói xong Lý Bắc Mục trong óc lại là cỡ nào một đạo phù văn dấu hiệu, tạo hình kỳ lạ, giống như là một đầu vạn bẹo xà, chỉ nhìn một cái liền có chút ít thanh tỉnh, không giống bình thường vận.
Và nói vừa xong, Nhạc Thiên đạo nhân liền đã mang theo kiếm cựu xông vào cổ thành, giống như hắn nói đồng dạng, đối với có chìa khóa người, mấy cái kia thành vệ quân hoàn toàn không biết ngăn cản.
Chỉ là vừa vào cổ thành, bọn họ giống như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa.
Cùng lúc đó, Lý Bác Mục để mắt tới hắc bảo tu sĩ kia cũng là một cái lắc mình đến cổ thành cửa ra vào, hướng hắn ném lên một cái túi đựng đồ, thuận dịp không coi ai ra gì đi vào.
100 thượng phẩm nguyên thạch một người.
Hắc bảo tu sĩ lạnh lùng nói một tiếng, đi theo biến mất không thấy gì nữa.
Có tin tức này, còn lại tu sĩ dồn dập học theo, chuẩn bị kỹ càng nguyên thạch, xông vào cổ thành.
Lý Bác Mục cùng Thương Nhị hai người lẫn nhau, đạo sĩ kia không có tốt bụng như vậy, không có làm rõ ràng tình huống trước đó, tuyệt đối không nên đối bên trong vong hồn động thủ, muốn tranh thủ hồn chủng cũng là chọn đệ nhị phương pháp, giải quyết bọn họ chấp niệm.
Lý Bác Mục lo lắng, lại cố ý cùng với nàng dặn dò một tiếng.
Cái sau thì là lấy ra một cái móng vuốt, cái này ngươi cầm.
Không cần, ta không dùng được, ngươi giữ lại.
Chỉ là mấy câu nói thời gian, liền đã còn lại không có mấy cái tu sĩ, mà cái này cổ vực sụp đổ tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có phụ cận vài tòa đỉnh núi.
Đi.
Lý Bác Mục nắm lên Thương Nhị tay nhỏ, bước ra một bước chính là đến cửa thành vệ quân cũng không ngăn cản, hai người lần lượt bước vào cổ thành, biến mất không thấy gì nữa.
Và hai người bọn hắn hướng vào trong về sau, còn có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa sơn lâm bên trong xung ra, đưa ra một cái túi đựng đồ về sau, mới hướng vào trong cổ thành.
Bốn phía đều là tràn ngập nồng đậm sương mù, thần thức mất đi hiệu lực, thông qua thị lực chỉ có thể nhìn rõ phụ cận 50m dáng vẻ, đây là Lý Bắc Mục có hoang cổ thánh thể tình huống phía dưới.
Về phần một thân thực lực, ngược lại là không có ảnh hưởng gì.
Ân.
Lý Bắc Mục ngẩng đầu nhìn lại là phát hiện mình đỉnh đầu nhiều hơn một cái điểm sáng màu trắng, vô luận bản thân làm sao động, điểm sáng này đều là tại trên đầu mình trôi nổi. Đây là, trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, lật tay lấy ra cái viên kia chìa khóa, ném ở mặt đất, cái kia điểm sáng màu trắng chính là đi theo chìa khóa, trôi lơ lửng ở chìa khóa phía trên. A, kể từ đó, tòa thành cổ này bên trong ai có chìa khóa, không phải biết rồi cái rõ rõ ràng ràng. Đây không nói rõ liền muốn còn giữ lại tuyệt vọng giả môn chém giết đến cùng. Lý Bác Mục thậm chí suy đoán, coi như đằng sau người nào đến hồn trùng, đồng dạng sẽ tại trên đỉnh đầu của mình đánh dấu mà ra. Nhìn đến cái này cổ vực người sau lưng, lòng dạ đen tối rất a. Sau khi hiểu rõ, Lý Bác Mục chính là thu hồi chìa khóa, không suy nghĩ thêm nữa việc này, dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, cùng lắm thì đại khai sát giới chính là sức chiến đấu gấp 10 lần vừa mở, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bốn phía yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe một chút tiếng vang, đây là Lý Bác Mục trầm xuống tâm về sau cảm giác đầu tiên. Đứng ở đầu phố, phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn đều là phòng gạch ngói, ngẫu nhiên sẽ lẫn, cũng là mấy gian 3-4 tầng cửa hàng, đại môn rộng mở, cũng không biết bên trong là cái tình hình gì. Đột nhiên, Lý Bác Mục quay đầu nhìn đi, chỉ thấy một tóc muối tiêu lão hầu chính chống gậy, hắn dưới thân hư vô, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, nàng giống như đang cười híp cả mắt mà nhìn mình. Tu vi, khí tức thâm trầm cảm thụ không ra, dù sao so Nguyệt Minh cảnh khẳng định phải mạnh. Bên ngoài mới tới, Diêu Quang sơ kỳ, tu vi mới như thế điểm, tại sao lại bị trục xuất? Một đạo thanh âm khàn khàn từ lão hầu trong miệng truyền ra. Trục xuất? Lý Bác Mục không biết vì sao, nghĩ đến gặp phải cái thứ nhất vong hồn, không bằng nhìn một chút đối phương có hay không hồn trùng, hỏi ngược lại, không biết vị tiền bối này có cần giúp gì không? Hỗ trợ. Lão hầu quan sát toàn thể hắn một cái, là có chuyện cần người khác giúp, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, nói cũng vô ích. Lý Bác Mục khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tiền bối không ngại nói một chút, không chừng vãn bối còn có thể giúp đỡ một hai. Diêu Quang sơ kỳ, liên tục nội thành còn không thể nào vào được, đừng nói gì đến đi vô tận quỷ vực, vẫn là thôi đi. Nói ra lão hầu liền muốn quay người rời đi. Lý Bác Mục liên tiếp nghe được mấy cái danh từ mới, không hiểu, đội vang mở miệng nói, vãn bối mới đến, đối trong thành này rất nhiều việc đều không hiểu rõ, tiền bối có thể giải thích một chút. Giải thích? Cũng được à, đây trục xuất chi thành mấy chục năm cũng khó khăn gặp được thấy cái tân nhân, thuận dịp cùng ngươi nói một chút. Lý Bác Mục một bộ tụ giáo bộ dáng, chờ đợi lão hầu đoạn dưới. Đầu tiên ngươi hẳn phải biết đây là địa phương nào a? Lão hầu vừa nói bốn phía quan sát một chút, sau cùng trực tiếp an vị tại bên đường, hoàn toàn không có người tu sĩ phong phạm, giống như phàm nhân còn nhiều qua giống như tu sĩ. Tuyệt vọng cổ thành. Tuyệt vọng cổ thành. Lão hầu lắc đầu, nơi này là trục xuất chi thành. Trong này sinh hoạt đều là Huyền Minh đại lục trục xuất người, mà cái này trục xuất chi thành từ ra đời ngày bắt đầu chính là dùng để trấn áp vô tận quỷ vực cửa ra vào, nơi này trọng yếu nhất một đầu quy tắc thuận dịp là lúc nào thành không vô tận quỷ vực, nơi này trục xuất người thuận dịp lúc nào trở về. Cái gì gọi là trục xuất người? Lý Bác Mục vẫn là lần đầu nghe được xưng hô này, không khỏi hiếu kỳ nói. Trục xuất người? Lão hầu trên người dần dần tản mát ra một cỗ tịch mịch khí tức, liên tục trong giọng nói đều lộ ra bi thương, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói ra, bọn họ là một đám không có cố hương hải tử, bọn họ bị người trên đời vứt bỏ, không hề bị chúng thần chỗ che chở. Nói ra lão hầu tựa như giống như điên, đột nhiên đứng lên, trên người đột nhiên bộc phát thứ nhất cố cực mạnh khí thế, đem Lý Bắc Mục lật tung ra ngoài. Nhưng bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trở về, dẫm lên những cái kia dơ bẩn xú trùng môn thi thể, giết trở lại Huyền Minh đại lục. Bọn họ biết dùng máu đến cọ rửa phần này xỉ nhục. Sẽ quân lâm cửu thiên, nói cho những cái kia ngu muội người trần, ta chủ cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Lão hầu thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả thân hình đều chậm rãi phiêu khởi, tóc mới tiêu phất phới. Nhưng đương nhiên, mấy đạo hắc mang không biết từ chỗ nào dâng lên, đột ngột rơi vào nơi đây. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 35, Đồng Hương gặp gỡ. Đồng Hương là một thân xuyên hắc giáp, nhưng là hắc giáp bên trong lại không có một bóng người thành vệ quân. Một lần này liên tiếp đến ba cái, hiện lên thành phẩm hình chữ trực tiếp từ không trung hạ xuống, ba thanh trường thương giao nhau, trực tiếp đặt ở lão hầu đầu vai, đem nó từ không trung trấn áp mà xuống. Cho dù rơi trên mặt đất, lão hầu còn đang như là như kẻ điên gào thét. Lại điên một cái. Hắc giáp bên trong truyền đến khàn khàn giọng nói. Không cứu nổi, trực tiếp xóa đi a. Tốt. Ba tên thành vệ quân rất nhanh đạt thành nhất trí, sau đó không biết thi triển cái gì thuật pháp, ba thanh trường thường phía trên bỗng nhiên bắn ra một mảnh tường lửa, đem lão hầu che chắn ở bên trong. Ánh lửa xanh thẳm nhảy vọt, Lý Bác Mục nhìn xa xa đều cảm nhận được một cô nóng bỏng. Trong lúc hô hấp, thành vệ quân lần thứ hai bay đi, tại chỗ thì là trống rỗng, không gặp lại lão hầu thân ảnh. Và toàn bộ hành trình càng không nhìn bên cạnh Lý Bác Mục một cái. Hắn đầu tiên là nhìn một chút lão hầu đã đứng vị trí, sau đó lại nhìn một chút ba tên kia thành vệ quân biến mất phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ. Bởi vì vừa mới hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bà lão này bạo phát mà ra thực lực, cơ hồ là cùng cái kia phệ hồn ma thụ đồng dạng, đều là nhập diệu cảnh. Nhưng ba cái này danh thành vệ quân mới nguyệt minh cảnh, nhưng liền vừa mới một chớp mắt kia, bạo phát mà ra thực lực, lại là trực tiếp đem cái kia nhập diệu cảnh lão hầu nghiền ép. Thuật hợp kích pháp. Tứ Nguyên chủ ký ức nhìn, hắn từng tại Huyền Tiên Tông trong tàng kinh các thấy qua vật tương tự, thế nhưng chủng thuật hợp kích pháp chỉ là có chút ít còn hơn không, thậm chí ngay cả nhất ba cũng rất khó làm đến. Chớ đừng nhắc tới như loại này nguyệt minh lịch phạt ngày rượu. Nhìn một chút cái kia trống rỗng mặt đất, hiển nhiên cái này vong hồn đồng thời không có cái gì hồn trùng. Và vừa mới được không dễ được kiến thức nửa với tin tức, lại dạng này không có, Lý Bác Mục đành phải đi về phía trước, hy vọng có thể tìm lại được mấy cái vong hồn hỏi một chút. chẳng có mục đích đi ở trên đường cái, cũng gặp phải mấy cái vong hồn, trên người tản ra đều là Lý Bắc Mục chỗ nhìn không thấu khí tức, cũng không nhịn được để cho hắn cẩn thận mấy phần. Tuy nói đối tu sĩ vô địch, nhưng đối với bên trong cái tuyệt vọng cổ thành này vong hồn mà nói, Lý Bắc Mục còn là cái đệ đệ. Nhưng khó chịu là, gặp mấy cái này vong hồn, liền nhìn Lý Bắc Mục một cái tâm tư đều không có, lợi dụng một loại vận bẹo tư thế rời đi. Hắn thậm chí còn theo đuôi qua một cái, nhưng không có cùng bao lâu liền bị hiện, sau cùng chỉ có thể ở cái kia hư hư thực thực ngày rượu vong hồn ánh mắt dưới sự uy hiếp rời đi. Ân. Lý Bắc Mục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đằng trước môn kia miệng còn bố lều hai tầng phòng nhỏ, tử quán. Đây chính là nơi tốt ta. Địa phương nào tốt nhất tìm hiểu tin tức, dĩ nhiên là tiểu quán trà lâu gánh hát chỗ như vậy, à, cái cuối cùng tìm hiểu tới tin tức khả năng không quá nghiêm chỉnh là được. Lý Bắc Mục tâm niệm vừa động, vừa định đại hư không thuật đi đường, có thể kỳ quái là, vô luận hắn như thế nào thôi động, trước mắt không gian đều là kiên cố, căn bản là không có cách mở ra hư không chi môn. Kỳ quái, nơi này không gian càng như thế củng cố. Vẫn là nói là cổ vực bên trong không gian quá mức yếu đất. Nghĩ đến hơn phân nửa là cái sau, nếu không, chỉ bằng bản thân một cái chỉ là diêu quán cảnh, làm sao có thể mở rộng hư không? Nói cái gì chê cười. Bất quá nghĩ đến đây, Lý Bắc Mục trong lòng cũng thủy chung có chút nghi ngờ, vậy chính là mình tu luyện rõ ràng là che trời công pháp bí thuật, nhưng vì sao tăng lên vẫn là cái thế giới này tu vi? Loại cảm giác này, liền để hắn rất là khó chịu, luôn cảm giác không phát huy ra thân thể nguyên bản thực lực. Ân. Thông tục nói, chính là xe phối trí quá tốt, nhưng động cơ lại là động lực chưa đủ. Đang cân nhắc, dĩ nhiên đến tiểu quán cửa ra bảo, trong thời gian đó vong hồn tiếng huyên náo. Nghĩ đến lúc trước cảnh ngộ, đây vong hồn vậy phát giác không ra chính mình dị thường, thuận dịp đi vào. Nha, xem ra là một mới tới, ngây ngốc muốn uống điểm cái gì? Trong tiểu quán đầu liền một cái trường quỹ, tùy tiện đầy người thì mỡ. Tới hồ nhất, thiện nghi rượu. Lý Bắc Mục vừa định nói đắt nhất, nhưng nghĩ tới nơi này không biết, vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Được rồi, nhận được hân hạnh chiếu cố, 100 miếng thượng phẩm nguyên thạch. Trường quỹ mà nói xong tùy ý từ phía sau lấy ra một bình rượu. Người đây là đoạt ta. Lý Bắc Mục khỏe miệng co giật, vậy không muốn gây chuyện, đưa tiền tài liền tự mình tìm hẻo lánh ngồi xuống. Hút hết rượu bỏ vào xem xét, bên trong chứa chính là một chút đục ngầu chất lỏng, Lý Bắc Mục cũng không dám uống, rót một chén đặt ở trước người, thuận dịp nghe bốn phía thanh âm. Nghe nói không, mấy ngày trước quỷ vực lại bạo phát một lần hát triều, khá hơn chút thành dành tiền bối đều chết trận. Ai không nghe nói? Nghe nói liên tục nửa bước đại năng rời núi quyền tông trạch đều chết ở quỷ hồn bây giết. Một bên một bàn khách uống rượu lắc đầu, tông lão thần tiên không chết, chỉ là trọng thương, bị linh kiếm tiên mang về, nhưng mà nghe nói hai cánh tay hắn đều được quỷ hồn gặm cắn sạch sẽ, cứ như vậy, trừ phi thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, bằng không thì tông lão thần tiên cặp kia thiết quyền là không khôi phục được. Đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lý Bác Mục nghe, lại là nhịn không được đều muốn uống một hớp rượu thủy, cùng bên ngoài một so, cảm giác trong này mới thật sự là tuyệt vọng của vực ca một đám bị huyền minh đại lục trục xuất tu sĩ, tụ tập ở nơi này trục xuất chi thành bên trong, có nhà nhưng không thể trở về, còn phải rốt cục cùng vô tận quỷ vực đối kháng, thậm chí còn muốn đem hắn hủy diệt. Đây chính là dị giới bản lưu vong. Ngay sau đó cười khổ một tiếng, tiếp tục nghe. Động A, cắt lao lục, hôm nay như thế không muốn mạng uống, chẳng lẽ là muốn về nhà? Thỉnh A, đây trục xuất chi thành nấu chết bao nhiêu đại năng kiếm tiên? Chúng ta vẫn là thôi đi. Được rồi, ăn thật ngon uống một chầu, lại đi quỷ vực đi một lần, không chừng có thể gặp được đến giờ cơ duyên, đột phá một lần còn có thể sống lâu mấy năm. Nói ra một cái nam tử gầy nhỏ một ngụm im lìm rượu, chính là đung đung đưa đưa rời đi. Lý Bác Mục theo bóng lưng của hắn nhìn lại, cho đến rời đi, lại chợt thấy một bóng người đi đến. Ân, là nàng. Nhìn vào quen thuộc kia váy trắng, Lý Bác Mục nghi ngờ nói. Cùng lúc đó, vậy nhớ lại Nhạc Thiên đạo nhân nhắc nhở, đây gặp phải người, không nhất định chính là thực. Tuy nói cái khác khả năng là giả, nhưng cái tin tức này, Lý Bác Mục lại là tin tưởng. Dù sao Nhạc Thiên đạo nhân liên tục cám hiệu phù văn đều truyền hiện ra. Cái trước vậy phát hiện Lý Bắc Mục, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó cũng là đi mua bầu rượu, trực tiếp thẳng hướng Lý Bắc Mục đi tới. Có việc nói chuyện, đạo hữu nên sẽ không trực tiếp động thủ đi. Lý Bắc Mục tâm trong hồ đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ, từ tính bên trong mang theo một tia chín muồi cùng một trọng. Ngự tỷ âm. Lý Bắc Mục trong lòng đột nhiên nhảy ra cái từ ngữ này, ngay sau đó truyền âm cười nói, ta có hung ác như thế sao? Tất cả mọi người là người bình thường, đạo hữu có việc cứ nói đừng ngại. Triệu Uyển Thanh hồi để mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi vào Lý Bắc Mục đối diện. Triệu Thanh. Triệu Uyển Thanh. Triệu Thanh. Lý Bắc Mục cũng không đi vạch trần, ngươi biết, Trương Tam. Triệu Uyển Thanh cũng tương tự không có đi vạch trần, rót chén rượu thủy nhìn thoáng qua, cũng không dám uống, tùy ý nói ra, đạo hữu có biết hay không hồn trùng? Hồn trùng. Lý Bắc Mục trong lòng đối đây Triệu Uyển Thanh thật giả, cũng nhiều một chút chắc chắn, chỉ là hỏi ngược lại, sau cùng ba cái chìa khóa, có một viên tại trên người đạo hữu. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 36. Lệ nhất viên hồn trùng Triệu Uyển Thanh nhìn một chút Lý Bắc Mục đỉnh đầu điểm sáng màu trắng, nói, tại cũng không ở, nhưng mà nhìn đạo hữu ý tứ này, là biết rõ hồn trùng à. Đối phương hiển nhiên là không muốn nhiều lời, Lý Bắc Mục cũng không tiện đặt hỏi, thuận dịp gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Triệu Uyển Thanh như có điều suy nghĩ, một bộ bình thường không có gì lạ khuôn mặt hơi cứng ngắc. Cách gần, Lý Bắc Mục còn có thể nghe đến từ trên người bay tới nhàn nhạt hương hoa. Tiên nữ trên người đều là thơm thơm. Nhìn vào da mặt nàng, Lý Bắc Mục là càng xem càng khó chịu, luôn muốn đem nó nhấc lên đi, lộ ra cái kia có thể so với thương nhị khuôn mặt. Dù sao mỹ nhân thoạt nhìn, dù sao cũng là trong lòng thoải mái.
ta đây có cái sự tình, muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút.
Nói một chút. Lý Bác Mục suy đoán chính là cùng hồn trùng có quan hệ.
Ân.
Ngay sau đó trong lòng của hắn chính là vang lên Triệu Uyển Thanh cái kia ngự tỷ thanh âm, chuyện là như thế này, ta bên này phát hiện một cái vong hồn, có thể kết luận trong cơ thể nàng có một viên hồn trùng, hơn nữa nàng chấp niệm ta cũng hỏi thăm rõ ràng, cho nên muốn xin đạo hữu hỗ trợ, theo ta một đạo hoàn thành nàng chấp niệm, thu hoạch được hồn trùng. Thù lao mà nói, chỉ cần đạo hữu đáp ứng giúp ta, mặc kệ thành cũng không thành, thêm một viên tiếp theo phát hiện hồn trùng, đều là ngươi, như thế nào? Triệu Uyển Thanh nói xong, thon dài trắng nõn mượt mà mười ngón giao nhau, vuốt vuốt bầu rượu trong tay. Có lẽ là phát hiện Lý Bắc Mục nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, nàng mới không vui hơi hơi nhíu mày. Cái trước vậy tỉnh ngộ lại, mỉm cười nói, "Triệu cô nương có thể trông thấy hồn trùng, thật muốn có bản lĩnh. Vậy liền phải nghĩ biện pháp học qua tới à, coi như học không đến, cũng không thể để nàng bay hơi." Đại khái có thể phân rõ mà ra. Triệu Uyển Thanh nói chuyện vẫn như cũ như thế lập lờ nước đôi, dường như không muốn cho Lý Bắc Mục lưu lại nói chuyện dễ. "Vậy được rồi." Nói xong Lý Bắc Mục cũng là hai tay dựa trên bàn, hơi nghiêng về phía trước, hướng về Triệu Uyển Thanh trong mắt cười nói, "Đáp ứng ngươi không có vấn đề, nhưng ta sao có thể cam đoan, ngươi nói lời giữ lời." Triệu Uyển Thanh dường như đã sớm chuẩn bị, tay phải đẩy về phía trước, phía dưới chính là đè ép một tấm bùa chú, có thể giết Nguyệt Minh. Thành giao. Trên thực tế mặc kệ nàng trước đó có cho hay không thủ lao, Lý Bác Mục đều sẽ theo nàng đi một lần, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Thanh Huyền Sơn thánh nữ, đến cùng có phải hay không có cái này thần kỳ bản lĩnh. Đi vừa nói. Triệu Uyển Thanh cũng là hành động phái, lập tức đứng dậy liền đi. Lý Bác Mục bắt phụ lục, theo sau lưng, tâm trong hồ thì là không ngừng vang lên Triệu Uyển Thanh cái kia mang theo tử tính giọng nói. Có hồn chủ chính là hoa đào ngõ hẻm Hứa lão thái, nàng chấp niệm rất đơn giản, là một phong thư tử.
Thư tử?
Đúng, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Cái kia phong thư là của nàng Thanh Mai trúc mã Tiêu Minh Sa lưu cho nàng, nhưng bởi vì đủ loại sự tình, nàng cuối cùng không có cùng Tiêu Minh Sa tiến tới cùng nhau. Tiêu Minh Sa cưới Phúc Lộc đường phố Chu gia tiểu thư, cả kia phong thư vậy một khối dẫn đi. Tình huống hiện tại chính là, Tiêu Minh Sa đã chết ở trong quỷ vực, thư tử cũng rơi vào Chu gia tiểu thư, à, hiện tại hẳn cứ gọi là Chu lão thái trong tay. Cần những chuyện ngươi làm vậy đơn giản, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ khống chế lại Chu lão thái. Ngươi là xuất thủ đi lấy cái kia phong thư,
không cần giết người.
Lý Bác Mục vấn đạo.
Không cần, cái kia Chu lão thái đều là ở nhà một mình, kia cũng không biết.
Vừa đi qua cái kia vong hồn trên người cũng có hồn trùng. Lý Bác Mục đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một lôi thôi kiếm tu, phía sau trường kiếm chấn động không thôi, ẩn ẩn như muốn ra khỏi vỏ, thế nhưng nam tử thân thủ vỗ, trường kiếm liền yên tĩnh trở lại, thậm chí quay đầu. Lý Bác Mục đội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, lại là phát hiện trong mắt nàng hình như có màu tím pháp trận lưu chuyển, dường như đồng thuận. Cái này thánh địa thánh nữ xuất thân, quả thật có mấy cái, nhưng mà tu vi này, vậy mà cũng là Diêu Quang đỉnh phong. Nàng không thi triển bản lĩnh Lý Bắc Mục còn không có phát giác, hiện tại một phát giác, Lý Bắc Mục mới bỗng cảm giác kỳ quái, nhớ kỹ trước đó nàng giáng lâm Huyền Thiên Tông lúc, đã là nhập diệu cảnh tu vi a. Cái này cổ vực có thể áp chế người tu vi. Lý Bắc Mục đột nhiên lên tiếng nói. Triệu Uyển Thanh vậy kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng vẫn gật đầu, cao nhất Diêu Quang đỉnh phong, không vào Nguyên Minh.
Đến.
Triệu Uyển Thanh đột nhiên dừng bước lại, nhìn trước mắt cái này bình thường chật viện, truyền âm nói, tuần này lao thái ngày hôm đó rượu sơ kỳ, ta dựa vào bản lĩnh chỉ có thể vây khốn nàng ba cái hô hấp thời gian. Ngươi chỉ cần ở lúc này đang lúc bên trong, vào tay cái kia phong thư là được rồi. Nói chuyện thời điểm, Lý Bác Mục tâm trong hồ thuận diệm xuất hiện một tòa nhà mô hình, bất ngờ chính là trước mắt cái này Tiêu gia bộ dáng.
Thư tử ở nơi này.
Triệu Uyển Thanh nói xong, trong thời gian đó chính là sáng lên một vệt ánh sáng điểm, Lý Bác Mục âm thầm nhớ.
Hành động.
Triệu Uyển Thanh cũng không nói nhiều, thân hình bỗng nhiên biến mất. Một giây sau, một đạo nguyên khí quang mang liền từ trong phòng dâng lên, Lý Bác Mục theo sát phía sau, lách mình chính là tiến vào trong thư phòng. Trong thời gian đó còn nhiều lên nhìn, phát hiện Triệu Uyển Thanh lại là dựa vào một cái kim cô, chính liên tục không ngừng mà tản ra giam cầm sức mạnh.
Thường, thánh nữ, bản lĩnh quả nhiên bẩn.
A không, có rất nhiều. Lý Bác Mục chỉ vừa đi vào, chính là nhìn thấy Triệu Uyển Thanh chỉ cái hộp gỗ kia, cũng lười quả nhiều, trực tiếp đem toàn bộ thu hồi túi chứa vật, thân hình trong nháy mắt biến mất. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, trước sau nhưng mà hai cái hô hấp thời gian, hai người chính là đứng tại rất xa góc đường.
Triệu Uyển Thanh thở dốc không thôi.
Nếu là không có bị áp chế tù vì còn dễ nói, một cái ngày rượu sơ kỳ, đừng nói trấn áp, chính là tiêu diệt đều là dễ dàng. Nhưng hôm nay dựa vào Diêu Quang đỉnh phong tu vi, riêng là cái này thời gian mấy hơi thở, liền có chút ít chống đỡ không được.
Cái gì cũng cầm tới a.
Ân.
Lý Bác Mục ánh mắt ở cái kia chập trùng kịch liệt thánh nữ phong bên trên khẽ quét mà qua, trong lòng trong nháy mắt liền có câu trả lời,
C.
Cảm giác nhất định rất tốt.
Cầm tới là được, đi thôi.
Triệu Uyển Thanh hiển nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, điều tức chốc lát thuận dịp khôi phục như lúc ban đầu, hướng phía trước đi tới.
Không bao lâu,
Lý Bác Mục nhìn trước mắt cái kia như muốn tỏa hóa lao hầu, lại nhìn vào Triệu Uyển Thanh từ trong túi chứa vật lấy ra một phong thư tử, đưa tới. Cái sau run rẩy tiếp nhận, chậm rãi mở ra, thậm chí mới nhìn mấy hàng, liền nước mắt tuôn đầy mặt. Ta liền biết, lao ra hỏa kia căn bản liền không thích Chu gia cái kia hồ ly tinh.
Lao hầu vừa nhìn vừa khóc, thân hình vậy chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng chỉ còn lại có một hạt tản ra hơi mang, đầu ngón tay trùng tử.
Đây chính là hồn trùng.
Viên này ta chưa bắt, hạ viên tìm được lại cho ngươi.
Lý Bác Mục cũng không phải như vậy không có cách của người, nhìn vào Triệu Uyển Thanh thu hồi hồn trùng về sau, lại là đống nhiên quay đầu.
Chỉ thấy hai người tiến vào cửa ra vào, thình lình đứng đấy cả người trước còn xuống lao thái.
Ta liền biết, hai người các ngươi là tiện nhân kia phái qua đây. Chu lão thái âm xót xa bùi ngùi cười nói, mơ hồ không rõ trên khuôn mặt đều ẩn ẩn lộ ra ngân lệ.
Bay hơi, không cần nhiều lời, Lý Bác Mục hai người đều là cùng nhau thi triển ra đột pháp, hướng về ngoài phòng lao đi.
Còn muốn bay hơi? Chu lão thái cười lạnh nhẹ nhàng một trống gậy trượng.
Đông, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên.
Trong phút chốc, một đạo huyết sắc lưu quang chính là bao phủ lại cả gian phòng, Lý Bác Mục hai người thậm chí còn không có ra ngoài, chính là bị kẹt ở trong đó.
Mời đọc, chuyện hài hước.
Nhảy, nhảy, nhảy.
Chương 37, chiến giáp chân chính tác dụng. Lý Bắc Mục cùng Triệu Uyển Thanh liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý nghĩa.
Giết.
Giờ phút này không động thủ, chẳng lẽ thực chờ lấy đối phương giết mình hay sao?
Động thủ muốn nhanh.
Hai người tâm hồ bên trong cùng nhau vang lên thanh âm của đối phương, hiển nhiên đều nghĩ đến cùng nhau đi.
Lý Bắc Mục dị tượng thánh văn đều xuất hiện, giai tự bí vận chuyển, một bước liền tới lao hậu trước người, nắm tay phải cao cao nâng lên, một đạo kim sắc quyền ảnh bỗng nhiên nện xuống.
Triệu Uyển Thanh thì là thân thủ hư ác xuất một trôi thủy lam trường kiếm, thuận thế chém tới, không có chút nào kiếm mang lưu quang, tất nhiên là thật đơn giản một kiếm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại phong mang cảm giác, giống như cái này một kiếm hạ xuống, trước người lại không người.
Lao hầu hai tay trụ trượng, đột nhiên vặn một cái, một đạo thanh xà pháp tướng từ quải trượng bên trong dâng lên, trước sau quấn quanh đem nó bảo vệ.
Nhưng nàng đến cùng còn đánh giá thấp Lý Bắc Mục cùng Triệu Uyển Thanh liên thủ.
Một cái là giai tự bí vừa mở, đều có thể đánh chết Nhật Diệu cảnh thượng cổ dị chủng Lý Bắc Mục.
Một cái là đã sớm chìm đắm Nhật Diệu cảnh thật lâu Thanh Huyền Sơn thánh nữ Triệu Uyển Thanh.
Hai người liên thủ phía dưới, một người quyền nát tan thanh xà pháp tướng, một người kiếm phân lão hầu.
Gọn gàng,
vong hồn biến mất, cũng không lưu lại cái gì hồn trùng, nhưng nàng giam cầm nơi này bản lĩnh lại là tự mình tiêu tán.
Đi.
Lý Bác Mục truyền âm một tiếng chính là trong nháy mắt đi xa, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua kinh khủng hắc giáp thành vệ quân xuất thủ.
Triệu Uyển Thanh vậy không dây dưa dài dòng, ngay sau đó đi theo ở sau lưng hắn, mấy cái lắc mình chính là biến mất không thấy gì nữa.
Và bọn họ chân trước vừa đi, chân sau thì có ba tên hắc giáp thành vệ quân giáng lâm nơi đây, hơi chút xem xét, trong đó một cái chính là khẽ quát một tiếng, truy.
Sau đó lần thứ hai hóa thành ba đạo hắc mang lướt về phía nơi xa.
Không cần thử, nơi đây cấm không.
Nhìn thấy Triệu Uyển Thanh còn tại thử nghiệm bay trên không, Lý Bác Mục chính là lên tiếng nói.
Nhưng vừa dứt lời, lại là nhìn thấy cuối con đường có ba đạo hắc mang bay tới, thảo, đi bên này.
Hai người lại biến mất tại một cái khác đầu phố, tốc độ cực nhanh.
Ven đường thậm chí còn có khá hơn chút vong hồn đang xem kịch, hiển nhiên cho dù là vong hồn, nhưng vẫn có không ít ý thức.
Nha, cái này mới tới chính là gan lớn a, thành vệ quân cũng dám gây.
Ha ha, có thể sống quá một nén nhang coi như ta thua.
Mấy cái ngồi ở ven đường mang theo bầu rượu Nhật rượu cảnh vong hồn lớn tiếng cười nói.
Lý Bác Mục lại đột nhiên ngừng bước, nói, không đi được.
Chỉ thấy phía sau ba đạo hắc mang hạ xuống, trước người đã có một đạo ngân quang từ đám mây hạ xuống, hóa thành một ngân giáp thân ảnh, trên người tản ra chấn áp tất cả khí tức, so trước kia gặp tất cả mọi người mạnh hơn.
Vừa mới trông thấy, Lý Bác Mục liền mặc kệ mọi việc, kéo Triệu Uyển Thanh liền bỏ chạy.
Ngươi,
thả ra.
Triệu Uyển Thanh nổi giận nói, tình huống lại khẩn cấp, nàng vậy không thể chịu đựng bị cái mới quen không bao lâu nam nhân giắt tay.
Im miệng.
Lý Bác Mục quát, mặc vào.
Ngay sau đó một bộ ngân sắc chiến giáp thuận dịp là xuất hiện ở Triệu Uyển Thanh trước người.
A,
nhìn vào chiến giáp này, Triệu Uyển Thanh lần thứ nhất có nữ tử làm dáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra khó có thể tin, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng chớp mắt liền đem nó mặc vào.
Cũng không trách được nàng kinh ngạc, bởi vì xuất hiện ngân giáp cùng cái kia vừa mới rơi xuống ngân giáp thành vệ quân mặc trên người ngân giáp là giống như lúc.
Hắn lại có thứ này.
Thế là hai người vừa rút lui thần, biến thành hai người mặc ngân giáp thành vệ quân.
Lúc trước vừa dứt hạ cái kia ngân giáp, cũng là chớp mắt đã đến hai người bọn hắn trước người, lạ thường chính là mặc vào ngân giáp về sau, tựa hồ cùng đối phương thì có liên quan nào đó.
Hai người kia đây,
nhìn xem hắn hai, ngân giáp bên trong truyền ra một đạo trung hậu giọng nói, thậm chí đều không hoài nghi thân phận của bọn hắn.
Đi một bên kia đi.
Lý Bác Mục tùy ý chỉ cái phương hướng.
Ba tên hắc giáp lập tức đuổi theo, ngân giáp nhưng như cũ đứng ở trước người hai người, nghi ngờ nói, hai vị.
Lý Bác Mục thốt ra, nội thành có nhiệm vụ.
Quả nhiên, nghe nói nội thành sự tình về sau, cái này ngân giáp lập tức liền không hỏi thêm nữa.
Liền ôm quyền, sau đó đi xa.
Hắn vừa đi, Lý Bác Mục hai người cũng liền hóa thành hai đạo ngân quang hướng trái ngược địa phương lao đi.
Không được có thể bay.
Triệu Uyển Thanh ngạc nhiên nói.
Không phải ngươi bay được, là cái này ngân giáp tác dụng.
Lý Bác Mục nói xong, thân hình từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng vào mây tầng, Triệu Uyển Thanh theo sát phía sau.
Trong nháy mắt, hai người chỗ cao lưu vân phía trên, nhìn vào phía dưới cái này nguy nga cổ thành, đều là chấn động vô cùng.
Từng lớp sương mù bên trong, một tòa nhìn không thấy bờ cổ thành long bản hộ cứ, vô số phong ốc mờ mờ ảo ảo.
Càng xa xôi thậm chí trực tiếp chính là ẩn tại trong sương mù.
Tòa thành cổ này xa so với chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy lại.
Lý Bác Mục truyền âm nói.
Triệu Uyển Thanh gật gật đầu, hẳn là tu di giới tử thuật.
Lý Bác Mục không có cùng với nàng giải thích bản thân cái này ngân giáp đến từ đâu, Triệu Uyển Thanh cao ngạo vậy thúc đẩy nàng không có hỏi thăm.
Đi, xuống dưới giết vong hồn.
Có cái này ngân giáp làm hộ thân phủ, chỗ đó con người cần gì phải làm nô lệ làm đầy tớ đi hoàn thành bọn họ chấp nhiệm.
Một quyền đập xuống sự tình.
Tốt.
Ngay sau đó hai đạo màu trắng bạc tia sáng từ đám mây đáp xuống, rơi vào dân cư bên trong, biến mất không thấy gì nữa.
Cùng lúc đó, cổ thành không xác định đội phố.
Một người mặc xuất khí kim giáp, toàn thân lóng lánh kim quang thân ảnh, đối diện mấy tên ngân giáp thành vệ quân vinh mặt hất hàm sai khiến.
Hai người các ngươi, đi bên này đi, nhất định phải đem bản tướng quân nói với các ngươi người kia tìm được.
Nhớ kỹ, là bất kể như thế nào.
Còn có hai người các ngươi, đi bên này đi. Kim giáp bên trong truyền đến Thương Nhị thanh âm thanh thúy, phân phát xong nhiệm vụ, nàng mới nhìn mình bên người còn dư lại hai tên kia ngân giáp, về phần hai người các người, tiếp tục mang bản tướng quân đi tìm những cái kia có hồn trùng băng hồn. Hai tên ngân giáp liếc nhau, là nhìn xem hắn hai ngoan ngoãn nghe lời, đầu trên đỉnh lấy một cái điểm trắng, năm cái xám điểm Thương Nhị trong lòng càng vui sướng. Cái gì khó xử bộc phát, gần như thập tử vô sinh tuyệt vọng cổ thành. Có Trương Tam tên kia cho kim giáp, trong này còn không phải đi ngang. Hừ, quả thực đều nhanh cùng trong nhà một dạng tư thái. Cũng không biết tên kia có phát hiện hay không chiến giáp này chỗ tốt, nhưng mà để cái kia kê tặc tính tình, nói không chừng so tự mình phát hiện còn sớm. Nhưng mà phát hiện thì sao, hắn chỉ là ngân giáp, bản thân thế nhưng là kim giáp. Nghĩ đến Thương Nhị lại nhìn một chút thành thành thật thật đi ở phía trước chính mình hai cái ngân giáp, hừ, Trương Tam a Trương Tam, cùng bản công chúa tìm được ngươi, ngươi cái này tiểu tiểu ngân giáp, nhìn ngươi làm sao trốn. Chính đầy cõi lòng vui sướng tưởng tượng lấy. Đột nhiên một đạo to lớn kim mang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác rơi xuống Thương Nhị trước người. Hai tên ngân giáp không nói hai lời lập tức chính là đứng ở cái kia mới xuất hiện kim giáp phía sau. Người đến trên người mặc cùng Thương Nhị một dạng xuất khí kim giáp, thân hình cao lớn, cầm trong tay một chuôi trượng bát kim sắc trường kích, trùng tua đỏ mới tinh, anh võ bức người. Chỉ là kim giáp bên trong, vẫn như cũng nhìn không thấy bóng dáng. Xin hỏi là vị tướng quân nào ở trước mặt, lại muốn tàn sát đồng tộc? Kim giáp bên trong truyền ra một đạo lạnh lùng giọng nói. Có lẽ là có kim giáp ngăn cản, Thương Nhị mới không phát hiện được kinh khủng áp lực. Và phía sau hắn hai tên kia ngân giáp thì là sớm đã hai chân run lên, sợ hãi bạt phần. Tướng quân vì sao không nói lời nào? Kim giáp gầm thét một tiếng, một tay nâng lên trường kích, đột nhiên vung xuống, mang theo vô tận uy thế, mũi kích ẩn ẩn phá toái hư không. Thương Nhị muốn tránh, nhưng lại phát hiện bản thân như là lâm vào vũng bùn, căn bản không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kích để đến, đập ầm ầm tại đầu vai của nàng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 38, gặp lại Hắc Bảo tu sĩ ngay cả khi hầu hết sức mạnh bị chặn bởi kim giáp, Thương Nhị vẫn như cũ bị trọng thương, xa xa nhập vào một gian dân cư bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tâm niệm vừa động, lấy ra một cái màu xám đen vuốt mèo. Trong phút chốc, hư không chấn động, một cái cao trăm trượng mèo đen pháp tướng từ vuốt mèo phía trên hiện lên, dáng lâm cổ thành. Mèo đen pháp tướng trang nghiêm, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra lục quang, cao nhất quan sát mà xuống, như là thần linh ngồi ngay ngắn. Thật can đảm. Một đạo hoảng sợ đại âm hưởng triệt toàn bộ khu vực. Vô số vong hồn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, ở cái kia thanh âm trước mặt, cho dù là mấy cái niết bàn cảnh vong hồn, đều là không ngừng run rẩy. Chợt một đạo to lớn kiếm quang từ trong thành dâng lên bay ra, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, trực chạm cái kia mèo đen pháp tướng. Cái sau nâng lên một chảo, hướng về phía dưới thân cái kia kim giáp bố tới, nhưng đạo kiếm quang kia lại càng nhanh, trực tiếp chém tới pháp tướng đầu lâu. Một cỗ uy nghiêm bá đạo khí tức theo sát phía sau giáng lâm, trực tiếp liền nghiền nát pháp tướng. Cả kia mới vừa phủ xuống kim giáp đều quỳ xuống mặt, run lẩy bẩy. Trước sau so sánh tầm đó, tựa như hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thương Nhị nằm ở chân tường, sắc mặt trắng bệnh, còn nghĩ đem cái kia mắt mèo lấy ra làm một kích cuối cùng, nhưng lại căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ chuyển động đều cực kỳ chắc trở. Chỉ là đại đế hậu duệ, cũng dám lô mãng. Một đạo trung tính thanh âm tại Thương Nhị tâm hồ vang lên, phân rõ không rõ nam nữ. Một giây sau, nàng liền triệt để mất đi ý thức. Cố kia ba đạo khí tức cũng theo đó rời đi, toàn bộ hành trình đều không lộ diện. Chợt cái kia xuất hiện kim giáp rốt cục run rẩy đứng dậy, tay khẽ vẫy, đem Thương Nhị thu hồi, mang theo hai tên ngân giáp chui vào mây tầng, rơi vào nội thành. Hồi lâu sau, xa xa dân cư đỉnh chót mới có một thân ảnh bày ra hai cánh biến mất ở trong sương mù. Quả thứ tư, đây là ngươi. Đường tắt cuối cùng. Triệu Uyển Thanh thu hồi bao phủ nơi này kim cô, Lý Bác Mục thì là bắt cái kia rơi trên mặt đất hồn trùng. Cùng lúc đó, Triệu Uyển Thanh trên đầu đã là lóe lên hai cái điểm sáng màu xám. Lý Bác Mục thì là tại hai cái điểm sáng màu xám bên cạnh còn nhiều thêm cái điểm sáng màu trắng. Chia của hoàn tất. Hai người vừa định đi, lại là nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc đi qua. Ân, tựa như là người sống. Đi xem một chút. Thương lượng xong, hai người lần thứ hai hóa thành ngân quang biến mất. Không bao lâu, Lệ Do Hàn nhìn vào rơi ở trước mặt mình hai cái ngân giáp, sinh lòng cẩn thận, không khỏi hướng trong hắc bào đầu rụt rụt. Vừa định quay đầu từ cái khác một lối đi quấn quanh đi, lại phát hiện trong đó một tên ngân giáp vừa dĩ nhiên rơi xuống đường phố cửa ngõ. Cũng là cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ cái kia ngân giáp đỉnh đầu, vậy mà treo lên cũng giống như mình xám trắng điểm. Ngay sau đó hắn vừa quay đầu nhìn một chút một cái khác ngân giáp, phát hiện quả là thế, chỉ là trên đầu không có cái kia điểm trắng. Bên ngoài tới, Lệ Do Hàn lên tiếng nói. Lý Bác Mục nhìn trước mắt cái kia toàn thân nút ở áo bào đen bên trong, rốt cục nghe ra là giọng nam tu sĩ, tâm hồ bên trong lại là vang lên Triệu Uyển Thanh thanh âm. Đối phương hẳn là cái nhân tộc tu sĩ, thực lực rất mạnh, ta từng xa xa thấy qua hắn xuất thủ, lật tay đang lúc liền diệt sát Diêu Quang hậu kỳ, một thân độn thuật cũng cực mạnh, tiến vào cổ vực trước đó. Tu vi hẳn là không thấp. Ân, đoạn, đoạn. Ở nơi này cổ vực bên trong, tu vi cao nhất nhưng mà Diêu Quang đỉnh phong, Lý Bác Mục nhưng không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù không cần thánh thể, Diêu Quang sơ kỳ tu vi, tăng thêm giai tự bí vừa mở, vẫn như cũ treo lên đánh toàn trường. Lý Bác Mục ngay sau đó nhìn về phía cái này hắc bảo tu sĩ đỉnh đầu, một cái điểm sáng màu trắng, ba cái điểm sáng màu xám. Giải thích đi vào ba ngày này, đối phương cũng đã thu được ba quả hồn trùng. Tốc độ này đã coi như là rất nhanh. Huống chi còn có một viên không biết là mang vào vẫn là ở bên ngoài liền đã lấy được chìa khóa.
đủ để chứng minh đối phương thực lực. Hai vị đây là ý gì? Lệ Do Hàn chậm rãi lùi sau một bước, trên tay cũng là riêng phần mình nắm được một tấm bùa chú, đan điền khí hải bên trong, bản mệnh pháp bảo cũng đã vận sức chờ phát động. Không động thủ còn tốt, vừa động thủ, vậy sẽ phải làm tốt liều mạng chuẩn bị. Không có ý gì, chỉ là nhìn đạo hữu mấy cái này hồn trùng, rất giống bần đạo lần trước mất mấy mai kia à. Lý Bác Mục nói xong sờ lỗ mũi một cái. Không có cách nào, từ nhỏ đã là cái hảo hài tử, không có nói láo, nói chuyện nói dối liền dễ dàng sờ cái mũi. Xa xa Triệu Uyển Thanh cũng không nhịn được cỡ nào nhìn hắn một cái, đối với hắn vô sỉ cùng lòng dạ hiểm độc mức độ, lại nhiều giải một phần. Nhạc Thiên đạo trưởng. Lệ Do Hàn nghi ngờ nói. Nha. Bần đạo lúc nào nổi danh như vậy? Nhưng mà kết thân cũng vô dụng, nên cho hồn trùng vẫn phải là cho. Chìa khóa coi như xong, bần đạo cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, tổng cho ngươi chừa chút đồ tốt. Nói chuyện thời điểm, Triệu Uyển Thanh cũng là cực kỳ phối hợp, lan ra bản thân khí tức, uy áp đi. Lệ Do Hàn không nói chuyện, cái này đi đêm nhiều khó tránh khỏi sẽ gặp phải quỷ, đi ở cái này tuyệt vọng cổ thành bên trong, sẽ gặp phải cái khác, cũng bình thường. Suy nghĩ lấy, hắn vừa quan sát một chút trên người mặc ngân giáp Triệu Uyển Thanh. Ngân giáp che thân, khuôn mặt chỗ tức thì bị đen kịt che chắn, nhìn qua trống rỗng, căn bản phân biệt không rõ nam nữ. Nhưng mà này khí tức, chính thành không phải Kiếm Sơn tiểu tử kia. Tiểu tử kia không có mạnh như vậy. Hiện tại cái này, trong mơ hồ đều phải cùng mình ngang hàng. Một đối một bản thân có lẽ không giả, nhưng một đối hai, vẫn là ở tuyệt vọng cổ thành dạng này nguy cơ tứ phía địa phương, hơn nữa quan trọng nhất là hai con hàng này đều không biết từ chỗ nào làm đến thành vệ quân ngân giáp. Này làm sao đánh? Đến lúc đó đến mấy cái hắc giáp, còn phải nghe bọn hắn chỉ huy. Đi, muốn hồn trùng đúng không? Lệ Do Hàn cũng không phải nói nhảm, trở tay lấy ra ba cái hồn trùng chính là hướng phía trước hất lên, mình thì hướng về sau bỏ chạy, trong lúc hô hấp thuận dịp không thấy tung tích. Lý Bác Mục không lúc ních, Triệu Uyển Thanh tiện tay đưa tới hồn trùng, vừa hướng hắn truyền đạt một viên, vẫn là theo quy củ cũ phân, không có vấn đề à? Ân, gia hỏa này là kẻ hung hãn, lần sau gặp phải hắn phải cẩn thận một chút. Nhìn xem hắn đi xa phương hướng, Lý Bác Mục híp hai mắt nói, cái này có thể sống sót hồn trùng, đều là nói giao liền giao, hơn nữa còn chỉ suy tính mấy hơi thở thời gian thuận dịp đều giao hiện ra. Dạng này đối với mình đều là như vậy hung ác mặt hàng, đối kẻ khác thì càng là không cần nói. Ngươi cũng không sai sao, Nhạc Thiên đạo trưởng. Triệu Uyển Thanh cười như không cười nhìn vào Lý Bác Mục, trong lời nói dễu cợt không cần nói cũng biết. Lý Bác Mục là thu hồi hồn trùng hướng phía trước đi tới, cười nhạo nói, ngươi tiểu cô nương như vậy biết cái gì, một chút đi ra ngoài kinh nghiệm đều không có, tương lai không thể thiếu chịu thiệt. Loại thời điểm này, loại sự tình này, không cần người khác có tên hiệu, chẳng lẽ còn phải dùng danh hào của mình hay sao? Nhớ kỹ đời trước đến trường lúc, cửa trường học đến chế nhớ cái danh tự đều phải nhớ bạn xấu. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn phải làm bản thân phải nhớ bạn xấu tên thời điểm, lại phát hiện tên của mình đã ở phía trên. Triệu Uyển Thanh nghe nói như thế, cũng không nói thêm lời, rất có đạo bất đồng bất tương vi mưu ý nghĩa. Theo tính tình của nàng, tha rằng tử cũng sẽ không dùng tên người khác. Tựa như nàng ngay từ đầu cùng Lý Bắc Mục nói Triệu Thanh danh tự đồng dạng, kỳ thật đây mới là nàng tên thật. Về phần Triệu Uyển Thanh, bất quá là đi vào tiên môn sau đó mới lấy. Nhưng đột nhiên, hai người chính là cùng nhau phát giác được một trận tiếng đánh nhau, từng đạo lưu quang kiếm khí từ mặt đất dâng lên, đánh vào không trung. Không xa, ngay tại mấy đầu đường phố bên ngoài. Đi. Tuy nói sự tình khác hai người không thể đạt thành nhất trí, nhưng loại chuyện này, hai người vẫn là thống nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thuận dịp là xuất hiện ở một tòa cũ nát phòng ốc đỉnh chót, nhìn về phía cách đó không xa cái kia hoang địa bên trong đánh nhau hai người. A, lại là bọn họ. Hai người cơ hồ đều coi là Lý Bắc Mục người quen cũ. Trong đó một cái chính là hắn đối tác Kiếm Cửu. Còn có một cái thì là cái kia có qua gặp mặt một lần, còn nghĩ giết Bạch Khô Ưng Yêu, một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 39, trọng tu giả thiên pháp. Bọn họ vậy mà đụng vào một khối. Nhưng mà nhìn thực lực, Kiếm Cửu cơ hồ là hoàn toàn bị đè lên đánh. Sát lực không cao bằng Ưng Yêu, tốc độ còn không nhanh bằng hắn. Đánh cái gì? Từ Lý Bắc Mục bọn họ phát hiện đánh nhau, đến bây giờ, ngắn ngủi nhưng mà mấy hơi thở thời gian, Kiếm Cửu trước ngực liền đã bị vạch ra đại đạo người, không ngừng chảy máu. Trong tay pháp kiếm cũng bị đánh thần quang ảm đạm, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Muốn động thủ sao? Triệu Uyển Thanh vấn đạo. Đương nhiên muốn động thủ à, Kiếm Cửu thế nhưng là cùng mình kết qua đồng minh đây, hiện tại gặp, tại sao có thể thấy chết không cứu? Đương nhiên, những cái này cùng cái kia Ưng Yêu đầu trên đỉnh lấy cái kia điểm sáng màu xám tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Lý Bác Mục chỉ là đơn thuần mà nghĩ giúp Kiếm Cửu. Giết Ưng Yêu. Lý Bác Mục dứt khoát xuất thủ. Triệu Uyển Thanh thì là trong lòng xem thường, đối với hắn vô sỉ mức độ, vừa hiểu thêm một chút. Và từ Lý Bác Mục hai người vừa xuất hiện, giữa sân đánh nhau Kiếm Cửu cùng Tiêu Hế liền đã phát hiện cái này đối ngân giáp thân ảnh. Nhưng là không hoảng hốt, trong lòng hai người đều hiểu. Chỉ có bọn họ cùng vong hồn lúc đầu thủ, thành vệ quân mới có thể xuất thủ, và bọn họ hai bên ở giữa chém giết, thành vệ quân là sẽ không quản. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy trong đó một cái ngân giáp từ nóc phòng biến mất lúc, mới hoảng. Đã nói xong quy củ đây. Đặc biệt là Kiêu Hế, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia ngân giáp đối sát ý của mình. Là như thế rõ ràng. Nhưng theo khỏe mắt thoáng nhìn, hắn lại phát hiện, cái kia vẫn đứng ở đằng xa nóc nhà ngân giáp đỉnh đầu, vậy mà treo lên điểm sáng màu xám. Trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới mấy ngày trước tại cổ thành một chỗ khác nhìn thấy một thân xuyên thành vệ quân kim giáp La Sát. Mà hiện tại người này cũng là trên người mặc thành vệ quân chiến giáp, đầu trên đỉnh lấy sấm điểm, giải thích cũng là từ bên ngoài tiến vào. Chương 8, Đừng động. Tiêu Hế vội vàng giống to, nhưng suy nghĩ hồi lâu đến cùng vẫn là chậm một bước. Hắn hai cánh khép lại bảo vệ trước người, Lý Bác Mục lóe lên mà tới, một quyền kim sắc quyền ảnh hình ra, chính là trực tiếp đem nó hai cánh cắt ngang, ngã bay ra ngoài. La Sát, ta biết La Sát tin tức. Tuy là rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng, ngũ tạng lục phủ trọng thương, Tiêu Hế vẫn như cũ vội vàng mở miệng nói, không mở miệng không xong a, lại không mở miệng, liền bị một quyền đấm chết. Ân. Nghe nói như thế, Lý Bác Mục thu hồi bản thân quyền ý, trên người cái kia bá đạo khí tức cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, như là biến thành một người bình thường. Làm sao ngươi biết là ta? Còn có, La Sát nàng thế nào? Lý Bác Mục nhẹ giọng nói ra, một bên Kiếm Cửu thì là sắc mặt trắng bệnh, cũng không nghĩ đến có thể ở cái này gặp được tên sát tinh này. Nhưng mà cũng còn tốt gặp, nếu không, bản thân lúc này đều nói bất định đã không có. Ta hai ngày trước gặp phải La Sát, nàng mặc lấy, ăn mặc thành vệ quân kim giáp, hiện tại vừa nhìn thấy kẻ khác cũng ăn mặc thành vệ quân ngân giáp, tự nhiên là đoán được là ngươi. Tiêu Hế một bên kịch liệt thở dốc, một bên hướng trong miệng đưa lấy linh dược. Lý Bác Mục cũng không ngăn lại hắn loại hành vi này, bởi vì mặc kệ hắn khôi không khôi phục, bản thân chỉ cần lại ra tay, thuận dịp đều là một quyền sự tình. Sau đó thì sao? Sau đó nàng bị bắt vào nội thành đi. Lời này vừa ra, không chỉ có Lý Bắc Mục bị kinh hãi, thậm chí ngay cả Triệu Uyển Thành cùng Kiếm Cửu hai người đều được hấp dẫn tâm tư. Mấy ngày nay, bọn họ tự nhiên cũng biết cái này tuyệt vọng cổ thành một ít chuyện, cũng biết truyền thuyết cần nhập diệu cảnh mới có thể đi vào nội thành. Mà hiện tại nghe nói có người bị bắt vào nội thành đi, sao không tò mò? Ngay sau đó, Tiêu Hế thuận dịp đem mình làm ngày một rõ đến tình hình, từng cái đều nói mà ra. Toàn bộ hành trình, Lý Bắc Mục lo âu trong lòng cũng không hạ xuống đi qua. Muốn nói bản thân đối Thương Nhị không tình cảm, đó là không có khả năng. Dù sao ai không thích một cái nhu thuận nghe lời đáng yêu dung mạo xinh đẹp còn vóc người đẹp tiểu miêu đây. Có ai nghĩ được, nàng lại bị bắt được nội thành đi. Thậm chí ngay cả nàng cái kia thứ hai đếm ngược các chủ bài, đều không làm nên chuyện gì. Bản thân nên đi cứu sao? Trong lúc nhất thời, nghe được tin tức này, Lý Bác Mục trong lòng cũng gặp khó. Không đi cứu a, trong lòng ấy nấy. Đi thôi, lại là cửu tử nhất sinh. Ken, phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, đem Thương Nhị từ trong nội thành giải cứu mà ra. Nhiệm vụ thời hạn, 20 ngày nhiệm vụ ban thưởng, khai luân hải bí cảnh. Không phá thì không xây được. Ký chủ đạo kinh đã thành, phương này thế giới hệ thống không đủ để dung nạp bản thân, đem xem lại giả thiên pháp, mở ra luân hải bí cảnh, bể khổ tuân ra mệnh tuyển, thần tiêu cuối cùng chống đỡ bị ngạ. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Lý Bác Mục khiếp sợ trong lòng hoàn toàn không thua gì vừa mới nghe được Thương Nhị tin tức. Cái này nhiệm vụ ban thưởng vừa ra, một mực kiểm chế trong lòng hắn vấn đề cũng rốt cuộc đến giải thích. Vậy chính là mình vì sao vẫn cảm thấy thể nội hư cực kỳ, luôn cảm giác không phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Và nguyên nhân thật là phải xem lại giả thiên pháp. Bản thân cái này sở tu công pháp thể chất đều là tới từ tại gia thiên, nhưng tự mình tu luyện lại là cái thế giới này pháp môn, khó trách sẽ có chút ít dở dở ương ương cảm giác. Mà hiện tại hệ thống nếu cho mình cơ hội này, mình vô luận như thế nào cũng cần phải nắm chắc. Mấy người tại chỗ cũng đều nhìn ra Lý Bắc Mục trầm tư. Tiêu Hế thấy bộ dáng cũng hơi an tâm không ít, xem ra hắn đối Thương Nhị là thật tâm, đã như vậy, vậy mình thì có sống sót hy vọng. Và Kiếm Cửu thì là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, chỉ lo điều tức khôi phục thương thế. Về phần Triệu Uyển Thanh thì là đang suy nghĩ cái này bụng dạ độc các người đến cùng vừa đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là hối hận đem loại kia cấp cao hơn kim giáp cho La Sát, khiến cho bây giờ bị thu hồi. Vẫn là ở nghĩ, có muốn hay không đem trên người mình hồn trùng cũng đoạt đi. Bằng cái kia tính tình, hoàn toàn có thể làm được mà ra. Triệu Thanh, lần này liên thủ chỉ tới đây thôi. Lý Bác Mục đống nhiên mở miệng. Cái sau cũng là trong nháy mắt cảnh giác, quả nhiên. Hắn liền là muốn ra tay với mình, hợp tác lâu như vậy, bản thân cuối cùng vẫn là nhìn ra bản tính của hắn. Hắn chỉ là đem những cái này hồn trùng thả trên người mình tạm tồn mà thôi. Còn có cái kia ưng yêu, cảm ơn ngươi mang đến tin tức này, ngươi đi đi, lần này không giết ngươi. Nói xong lại lần nữa nhìn về phía cái kia vận sức chờ phát động Triệu Uyển Thanh, cái này ngân giáp hay trả lại cho ta đi, ta chuẩn bị đi nội thành đi một lần. Cái gì? Đều làm xong động thủ chuẩn bị Triệu Uyển Thanh, nghe nói như thế, lập tức có loại cảm giác ứng phó không kịp. Hắn nói hợp tác đến cùng không phải muốn ý tứ động thủ, mà là hắn muốn đi nội thành. Lý Bác Mục cũng không quản nàng có đáp ứng hay không, tâm niệm vừa động, thuận dịp thu hồi cái này tạm mượn nàng ngân giáp. Ngươi muốn đi cứu cái kia miêu nữ? Triệu Uyển Thanh vẫn còn có chút khó mà tin được, nàng không tin cái này như vậy lòng dạ đen tối người sẽ ở cái này tuyệt vọng cổ thành bên trong là một nữ nhân đi mạo hiểm. Ân, nàng chỉ là bị bắt vào nội thành đi, lại không tử, đương nhiên muốn đi cứu. Lại nói, cho dù chết, ta cũng muốn đi gặp nàng gặp mặt một lần. Lý Bác Mục nói ra nửa thật nửa giả mà nói, trên mặt lại không có chút nào đỏ mặt. Triệu Uyển Thanh vẫn còn có chút không tiếp thụ được hắn loại này hình tượng bên trên thay đổi thật lớn, một lần liền từ cái hèn hạ người ích kỷ biến thành si tình trùng. Làm sao có thể? Nội thành bên trong thấp nhất cũng là nhật diệu cảnh vong hồn, hơn nữa cái này tuyệt vọng cổ thành còn có thể từ ra đời ngày bắt đầu, liền không có ngoại lai tuyệt vọng giả đi vào, ngươi sẽ không sợ tử. Triệu Uyển Thanh hồ nghi nói. Lời này vừa ra, Lý Bác Mục tự nhiên cũng liền nhìn ra nàng trong đầu đối cái nhìn của mình. Cũng nghĩ đến kiếp trước tại nào đó âm bên trên nhìn thấy qua một câu. Ngay sau đó nhìn chằm chằm mà nhìn xem cặp mắt của nàng, chân thành nói, tu tiên thành thánh, chẳng phải đồ cái đại tự tại, đại tiêu giao. Người đâu cả đời này, cũng nên cho kẻ khác hợp lại lần mệnh. Nói xong thả người, hóa thành một đạo ngân quang hướng về nội thành đi xa. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 40,
không biết tiền bối muốn ta nỗ lực cái gì. Hắn nguyên lai là cái nặng như vậy tình nghĩa người, cho nên bản thân trước kia vẫn luôn hiểu lầm hắn. Triệu Uyển Thanh trong lòng lập tức có chút không rõ không dễ chịu, cảm giác mình hiểu lầm một người tốt, nhưng liên tưởng đến lúc trước hắn hành vi, vừa đối với hắn cái này tốt người thân phận, rất là hoài nghi. Ngay sau đó liếc mắt còn dư lại hai người, không nói một lời, đi theo Lý Bắc Mục đi xa phương hướng đuổi theo. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Hồng Lâu Trương Tam, phải chăng là thật muốn đi nội thành? Nén hương thời gian sau đó, đem nàng nhìn xa xa Lý Bắc Mục hóa thành một vệ sáng từ đám mây hạ xuống, nhập vào nội thành thời điểm, mới chính thức tin tưởng. Hắn nguyên lai thật có thể là kẻ khác liều mạng. Đây chính là trên sách nói tình yêu. Triệu Uyển Thanh xa xa nhìn thật lâu, mới tâm phiền ý loạn rời đi. Vừa hạ xuống đi vào thành Lý Bắc Mục, liền sợ ngây người. Nội thành bên trong không có chút nào cái kia che chắn ánh mắt mê vụ, sạch sẽ gọn gàng phòng ốc san sát nối tiếp nhau, ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy cái chính đang hành động. Người sống. Trong lúc này thành lại là một tòa chân chính thành trì. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ là không ai dám tin tưởng. Chẳng lẽ cái này bị ngoại giới lưu truyền là cấm địa tuyệt vọng cổ vực, thật là cái này trục xuất chi thành người sau lưng chỗ thao túng. Nhưng trong lúc này trong thành đã có người, vậy vì sao không có người đi ngoại thành? Lại không người đi phía ngoài tuyệt vọng cổ vực. Còn có một chút, chẳng lẽ cái này mấy ngàn năm nay thứ không có người phát hiện qua cái này tuyệt vọng cổ thành bên trong cất giấu người sống. Bản thân tiền thân xuất thân thấp hèn, không hiểu tới còn chưa tính. Nhưng thương nhị loại này xuất thân bán bộ thánh công chúa, vì sao đều không biết. Trong lúc nhất thời, Lý Bác Mục trong lòng suy đoán và phần. Nhưng là không dám thả ra thần thức đi điều tra, bởi vì cho dù đứng tại chỗ bất động, hắn đều có thể phát giác được bốn phía một cỗ kia câu nguy nga như núi, đại dương bao la tứ ý như biển một dạng khí tức. Trong lúc này thành, ở lại thấp nhất đều là nhật diệu cảnh. Nhưng đây chỉ là thấp nhất, bản thân du đã ngoại thành, thế nhưng là phát hiện đại bộ phận vong hồn đều là nhật diệu cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích nhật diệu cảnh đều cơ hồ không ở trong này thành chỗ đứng vô liếng. Hắn thậm chí suy đoán, bản thân có phải hay không là trong lúc này trong thành, tu vi thấp nhất người. Dù sao trên người cái này ngân giáp là không thể thoát, hỡi một cái liền thật muốn ở ra rắm. Hít thở sâu một hơi, hắn thuận dịp ở trong này thành nhỏ tâm tìm kiếm. Muốn nghe ngóng xuất thương nhị ở chỗ đó, bản thân có thể hỏi thăm, cũng chỉ có hắc giáp thành vệ quân. Về phần đến hỏi những chuyện lặt vặt kia người, nguyên một đám tu vi thâm trầm tựa như biển. Bọn họ muốn nhìn không xuyên qua mình cũng đã tốt, nếu có thể nhìn đấu, vậy liền thế. Có lẽ là trong lúc này thành hắc giáp thành vệ quân quá ít, đã qua hơn nửa ngày, hắn mới nhìn đến một cái vội vàng hướng ra ngoài thành lao đi hắc giáp. Dừng lại, Lý Bắc Mục đội vàng lên tiếng. Hắc giáp một trận, phát giác được Lý Bắc Mục xuyên qua, cũng không dám sinh khí, đội vàng hành lễ nói, bính tự doanh 159 hảo, bái kiến đại nhân. Lý Bắc Mục gật gật đầu, bất động thanh sắc đi đến hắn chỗ gần, mới hỏi, mấy ngày trước đây từ bên ngoài bắt trở lại cái kia, lấy trộm tướng quân kim giáp tu sĩ, ngươi có biết ở đâu? Nàng. Hắc giáp vừa định đặt câu hỏi, lại phát giác được Lý Bắc Mục không vui lạnh hừ một tiếng. Vội vàng nói, nghe nói là bị mang vào nhà ngục đi. Nói xong tranh thủ thời gian cúi đầu. Nhà ngục, đây cũng là kia. Nhưng mà còn tốt, trong lúc này thành công lớn, bản thân tiêu tốn tầm vài ngày đi điều tra, tổng có thể tìm được. Được rồi, ngươi đi đi. Hắc giáp rời đi. Lý Bác Mục thì là vội vàng bỏ chạy, đánh một thương đổi chỗ khác đạo lý, hắn vẫn hiểu. Bạn nhất đối phương dẫn người giết cái hồi mã thương, bản thân thật sự khó trốn. Chạy xa chút ít, tối thiểu còn có cái cơ hội phản ứng. Cẩn thận, luôn có thể khiến cho bạn nghiên thuyền. Một ngày sau đó, cậu thả tại nội thành thận trọng Lý Bắc Mục, rốt cục tại hai cái đại tu sĩ đối thoại bên trong, nghe được cái này nhà ngục vị trí. Ở trong này thành góc Tây Bắc, lại là tốn nửa ngày thời gian, hắn mới ở trong này thành tìm được cái này nhà ngục ở chỗ đó. Một tòa bình thường nhà lá, nhìn độ lớn nhưng mà tầm 10 mét vuông, một cái canh cổng còn xuống lao đầu, một đầu màu vàng lao thổ cầu. Chính là tạo thành cái này nhà ngục toàn bộ. Nếu không phải là môn kia miệng đứng thẳng một khối thiếu góc bia đá, thượng thư Long Phi Phượng Vũ nhà ngục hai chữ, Lý Bắc Mục là bất kể như thế nào cũng không tìm tới. Bởi vì hai ngày này thông qua hắn tìm, cũng biết cái này nhà ngục rốt cuộc là cái gì ở chỗ đó. Trục xuất chi thành bên trong phản đồ, cùng tại vô tận quỷ vực bên trong bắt sống đến quỷ vương quỷ thánh, đều được nốt ở cái này nhà ngục bên trong. Nguyên bản căn cứ vào ý nghĩ của hắn, còn tưởng rằng cái này tất nhiên sẽ là một người thủ vệ nghiêm ngặt lô cốt tiểu kiến trúc. Có ai nghĩ được, sẽ là một cái chỗ như vậy. Nhưng cũng chính là bởi vì chỗ như vậy, mới để cho hắn càng phát giác không ngừa. Một cái đơn độc trấn áp nhà ngục đông đảo quỷ thánh còn xuống lao đầu, cùng một đầu lẻ lươi chó ghẻ. Cái này không ổn thỏa đúng là cao thủ hàng đầu phù hợp. Cái này khiến bản thân làm sao cứu? Cứu cái rắm. Nhưng vào lúc này, nơi xa, nhà ngục cửa ra vào đánh lấy chợt mắt còn xuống lao nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra hai tròng mắt trống rỗng, hướng Lý Bắc Mục xem ra. Trong phút chốc, Lý Bắc Mục chỉ cảm thấy bị nhìn cái thông thấu, đang lúc hắn muốn cầm suất có cây kiếm khí tới chọc thủng trời thời điểm. Xa xa lão nhân lại là cười cười, đến cũng đến rồi, không đến tâm sự. Thanh âm ở bên tai Lý Bắc Mục vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thuận dịp phát hiện mình đã đến cái này còn xuống lao nhân trước người. Cũng là thẳng đến chỗ gần, hắn mới nhìn thấy, lão nhân kia vậy mà không có hai mắt. Hốc mắt dĩ nhiên là đen kịt một màu trống rỗng. Nhìn vào cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nam lão cẩu nhìn thấy người tới, buồn bực ngáng ngẩm ngẩng đầu nhìn một cái, vừa nằm sấp xuống dưới, giống như không mấy ngày sống đầu. Người trẻ tuổi, hỏa khí không nên quá lớn. Mù mắt lão nhân cười ha ha, Lý Bắc Mục liền phát hiện, bản thân một mực xem như lá bài tẩy có cây kiếm khí, vậy mà làm sao đều lấy không nhận ra. Thực lực vậy mà mạnh đến mức độ này. Đối phương cái gì động tác đều không có. Và coi như Lý Bắc Mục chuẩn bị lại mở giai tự bí thời điểm, Mù mắt lão nhân rốt cục có chút nghiêm mặt, nhưng chỉ là từ ngồi trở thành đứng lên. Lý Bác Mục liền phát hiện, bản thân thực thành người bình thường. Vô luận là thể chất vẫn là nói thuật nguyên khí, đều lại không động tĩnh, như là một đầm nước đọng. Chỉ có trong đầu hệ thống bảng vẫn như cũ lóe lên. Nhưng cái này có tác dụng cho gì? Ký chủ đều muốn bị biệt thủ, còn phải hệ thống có tác dụng gì? Yên tâm, vừa không giết ngươi, sợ hãi như vậy làm cái gì? Đây là mù mắt lão nhân nói câu nói thứ ba. Nói xong cái này, Lý Bác Mục phát hiện mình rốt cục khôi phục bình thường, nhưng vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toa, đến, ngồi xuống nói, người đã già, đứng lâu liền khó chịu. Mù mắt lão nhân chỉ mặt đất, cười ha hả nói ra. Lý Bác Mục cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ lấy lão nhân vào dưới. Bên ngoài tới. Ân, tìm đến cái kia tiểu miêu. Lão nhân vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem hắn. Lý Bác Mục gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Nhiều lời lôi nhiều, không bằng không nói. Yên tâm, ở ta nơi này ngươi có thể tùy tiện nói, dù sao kẻ khác cũng không nghe thấy. Lão nhân tựa hồ biết rõ Lý Bác Mục trong lòng nghĩ cái gì. Muốn cứu nàng ra ngoài đúng không? Cũng không phải không được. Lão nhân nói quay đầu nhìn một chút phòng kia cửa đóng kín nhà lá, Lý Bác Mục đi theo nhìn lại, ngay sau đó thuận dịp nhìn thấy cửa gỗ hóa thành hư vô, cũng từ đó thấy được một hình ảnh. Đó là một cái lớn chừng bàn tay tiểu miêu, chính co quắp tại một cái lồng sắt nhỏ bên trong, liếm láp lấy trên bụng vết thương, lộ ra không hiểu đáng thương. Tiền bối có thể làm được chủ. Lý Bác Mục trầm ngâm nói. Mù mắt lão nhân cũng không tức giận, cười ha hả vuốt vuốt trên cằm lưa thưa tròm râu dê, ngươi đây có thể yên tâm. Không biết tiền bối muốn ta nỗ lực cái gì. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 41, được những nữ nhân khác xuyên. Xuyên qua. Lý Bác Mục cũng không cho rằng bản thân có thể chơi gái miễn phí thương nhị ra. Mà cái này canh cổng lão đầu nếu còn có thể đáp ứng, vậy hơn phân nửa chính là nhìn chúng trên người mình cái gì. Lý Bác Mục cũng không dám nghĩ lung tung, chỉ dám báo nguyên thủ nhất. Bởi vì vừa mới liền đã thử qua, tự mình nghĩ cái gì, lão nhân này đều có thể nhìn mà ra. Ngươi. Mù mắt lão nhân vừa cười vừa nói, sau đó lại một chân đem cái kia bể bại chó ghẻ lay ra, quét vào một bên. Gâu, chó ghẻ vừa kêu gọi một tiếng, lão nhân nhìn nó một cái, nó lập tức liền cụp đuôi chạy tới nhà lá cửa ra vào, tiếp tục nằm xuống giả chết. Ta. Tiền bối chẳng lẽ muốn ta lưu lại, sau đó đổi thương nhị ra. Lý Bác Mục có chút khó có thể tin, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Lão nhân kia luôn không có khả năng nhìn thấu bản thân hệ thống, như vậy bản thân nghèo còn dư lại, cũng chỉ có mình. Dù sao cả kia thánh nhân cảnh kiếm tiên đỉnh phong kiếm khí, đều không sợ hãi lao đầu, còn có cái gì có thể vào được mắt của hắn? Là chuyện như vậy. Làm sao? Không muốn. Văn Bối hỏi nhiều một câu, không biết tiền bối muốn ta lưu lại. Không biết có chuyện gì. Lý Bác Mục cũng không dám nghĩ lung tung, chẳng bằng trực tiếp đặt câu hỏi. Lão nhân con người, nhẹ nhàng lung lay đầu, mới ngẩng đầu cười nói, ta đây tiểu trong phòng, tổng cộng cũng nhiều như vậy vị trí, ngươi muốn đem cái kia tiểu miêu đổi mà ra, vậy ngươi không được hướng vào trong. Trông thấy Lý Bác Mục không nói chuyện, hắn lại nói, yên tâm, chỉ là để cho ngươi tọa cái nhà tù mà thôi, vừa không chết được. Được bao lâu? Trong lúc nhất thời, Lý Bác Mục là thật gặp khó, một bên là thương nhị cùng tu giả thiên pháp cơ hội, một mặt thì là thôn tiên ma quán. Bạn nhất muốn ở nơi này ngồi trồn hổm nhà ngục ngồi trồn hổm mấy thập niên, cái gì cũng bị hết. Yên tâm, không biết chậm trễ các ngươi 10 cái tiểu gia hỏa sau cùng trò đùa trẻ con. Ý của tiền bối là, trong một tháng, ta còn có thể ra. Lý Bác Mục mắt lộ ra mừng rỡ, thật có như thế không phụ như lai không phụ khanh song toàn pháp. Có thể. Lão nhân gật gật đầu, nhưng mà ngươi muốn như thế đổi mà nói, khả năng liền muốn ăn rất nhiều đau khổ. Thành giao. Lý Bác Mục tự động không để ý đến nửa câu sau, sợ lão nhân đổi ý, còn đội vàng mở miệng. Không hối hận. Lão nhân cười xác nhận nói. Không hối hận. Tốt. Một giây sau, Lý Bác Mục liền phát hiện thương nhị dĩ nhiên đứng ở trước mặt mình, thậm chí ngay cả một thân thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. A, là ngươi. Trương Tam, ngươi làm sao ở nơi này? Ta nhớ được ta. Thương nhị còn chưa nói xong, lão nhân liền ho khan một cái, ngắt lời nói, tốt rồi, ôn chuyện liền giữ lại ra lại ôn lại chuyện cũ. Ta không sao, ngươi ra ngoài sau nhớ phải cẩn thận một chút, còn có, đem cái này mặc vào. Lý Bác Mục nói xong tâm niệm vừa động, liền đem vừa mới triệu huyền thành trên người xuyên qua món kia ngân giáp, mặc ở thương nhị trên người. Uy, ngươi. Tiếng nói còn tại, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, đến ngươi. Lão nhân cười, vung tay lên, Lý Bác Mục cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rồi, trên mặt lão nhân cũng không có ý cười, không người, trống rông hai mắt nhìn chằm chằm vào nhà tranh. Hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp. Và nghe nói như thế, một mực buồn bực ngán ngẩm lão hoàng cậu, đột nhiên giật cả mình, ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn vào lão nhân. Lại phát hiện cái sau vừa sớm đã hai tay lũ tụ, ngồi xuống, giống như chưa bao giờ mở miệng. Ken, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, Luân Hải bí cảnh. Ân, đây là đâu? Không phải nói muốn bản thân ngồi tù sao? Nhìn vào cái này đầy trời cắt vàng cùng mênh mông sa mạc, trong lúc nhất thời, Lý Bác Mục cuối cùng không biết mình tại đây. Nhưng mà cũng may một thân thực lực ngược lại là vẫn còn, nghĩ đến, hắn thả ra thần thức, đi tứ tán, lại phát hiện thần thức chỗ phạm vi bao phủ bên trong đều là vắng vẻ. Đây rốt cuộc là kia? Chẳng lẽ cái này chính là chỗ ở mình ngục giam? Cùng một tiểu thế giới một dạng ngục giam. Thực muốn như vậy, cái này canh cổng lão đầu đến cùng phải cái gì tu vi? Trái nghĩ phải nghĩ đều nghĩ không thông, Lý Bác Mục đang muốn bắt đầu tu luyện, lại đột nhiên nghe thấy mù mắt lão nhân thanh âm tại bốn phía vang lên. Đây cũng là ngươi nhà ngục, yên tâm, cho dù ngươi ở nơi này mặt vượt qua nghìn năm, bên ngoài cũng chẳng qua là một năm mà thôi. Nghìn lần tốc độ dòng chảy, nghìn lần. Bố trí cấm địa người kia là ngươi. Lý Bác Mục nghĩ đến cái gì, vội vàng lên tiếng hô. Nhưng cùng một hồi lâu, đều là lặng yên không một tiếng động, lại không đáp lại. Hắn cũng không lại thử nghiệm như thế nào chạy trốn, liền trước mắt nhìn tới, lão nhân này là không có ý đồ giết mình. Thực muốn giết mình, đối với hắn mà nói, nhưng mà nhất niệm sự tình, căn bản không cần như vậy phức tạp. Đã như vậy, không bằng nhập ra tùy tục. Dù sao lão nhân kia cũng đã nói, bản thân trong một tháng là còn có thể đi ra. Để hắn bậc này tu vi, tổng không đến mức tới đùa bản thân. Và Lý Bắc Mục bản thân cũng liền tính tình này, tựa như lúc trước mới vừa xuyên qua tới, hắn cũng rất nhanh liền thích ứng thân phận mới của mình. Hiện tại cũng phải, nếu bản thân tạm thời làm không được cái gì phản kháng, chẳng bằng hảo hảo tu luyện. Nhớ hắn rốt cục nhìn về phía bản thân hệ thống bảng, phía trên trọng tu giả thiên pháp mấy chữ, vẫn như cũ lấp lóe lấy quang hoa. Hệ thống, nếu như ta lựa chọn trọng tu, sẽ như thế nào? Chờ giây lát, bảng mang thức ăn lên xuất hiện một nhóm tân văn tự, không phá thì không xây được. Rất tốt, sáo lộ cũ. Nhưng không thể không nói, đây cũng là chân thật nhất biện pháp, không đem bản thân hiện hữu nội tình phá hủy, làm sao mở đường mới? Cũng không suy nghĩ nhiều, Lý Bác Mục cũng không phải cái kia do dự không dám quyết tính tình, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn một chút màn trời, cũng không lo chuyện khác, ngồi xếp bằng xuống. Cùng lắm thì chính là cái chết, cũng không phải không chết qua. Thực sự không xong, liền xóa nít cho tới bây giờ nha. Hệ thống, trọng tu giả thiên pháp. Nổ, chỉ là trong nháy mắt, chính là một cỗ sức mạnh chưa bao giờ biết mà đến, trực tiếp xuyên qua Lý Bắc Mục đan điền khí hải. Trong phút chốc, vô số nguyên khí màu vàng nóng từ trong cơ thể bốc hơi mà ra. Hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tinh huyết. Tợn mờ dê. Lao tử quyết đoán, ngươi còn lại thêm quyết đoán a. Đều không biết lặp đi lặp lại xác nhận một chút sao. Thảo. Cùng lúc đó, ngoại giới, vừa mới ngồi xuống mù mắt lao nhân đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía nhà cỏ cửa gỗ, ánh mắt từ đó xuyên thấu qua, trực tiếp thấy ở vào trong hoang mạc Lý Bắc Mục, trên mặt kinh hãi chi ý khó nén. Hồi lâu sau, khi thấy Lý Bắc Mục trên người cái kia bị tổn thương đan điền khí hải, lại còn bị một cỗ không xác định sức mạnh chậm rãi tu phục thời điểm, hắn mới ngửa đầu nhìn về phía màn trời, lỗ đen song đồng giống như xuyên thấu qua đại đạo tuyết nguyệt, thẳng tới bạc cổ. Mà những cái này, Lý Bắc Mục cũng không biết, hắn giờ phút này chính tinh tế cảm thụ được hệ thống đang chữa trị đan điền quá trình. Hắn có thể rất rõ ràng phát giác được, kinh qua hệ thống tái tạo về sau đan điền, thật sự có một chút không giống nhau. Chờ đã, đó là bể khổ, kim sắc bể khổ. Ngay tại lúc đó, ngoại thành vừa mới làm rõ đầu đuôi, biết mình là làm sao được cứu mà ra thương nhị, cũng khóc đủ rồi, An Mặc ngân giáp chậm rãi du đang ở nơi này phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng đột nhiên, nàng tựa như phát hiện cái gì, xinh xắn cái mũi hơi hơi có rúm. Chiến giáp này phía trên có những nữ nhân khác mùi thơm. Bộ chiến giáp này là cho nữ nhân xuyên qua. Nguyên bản còn rất khó chịu thương nhị, trong nháy mắt cảm thấy liền không có khó chịu như vậy, thậm chí còn có chút ít sinh khí. Bản thân liền cùng hắn tách ra vài ngày như vậy, hắn liền cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Liền y phục đều cho kẻ khác xuyên. Quả nhiên, tỷ tỷ nói đúng, nam nhân không một cái thứ tốt. Thương nhị trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng làm yêu tộc năng khiếu phát huy vô cùng tinh tế. Mùi thơm này, bản thân dường như kia ngửi được quá. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 42, vệ khổ tuân gia mệnh tuyển cảm thụ được thể nội cái kia vừa xuất hiện thì có móng tay lớn như vậy kim sắc vệ khổ, Lý Bác Mục tâm thần chỉ vào. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy bản thân đứng ở một chỗ đại dương bao la trên biển lớn, đỉnh đầu thần quang vạn đạo, chói lọi như hồng. Phía dưới kim sắc trong bể khổ có kim sắc sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, mà lại kèm theo trận trận điện tiềm lôi minh, chính đang phát sinh mãnh liệt biển động, sóng lớn ngập trời. Còn có đây là sinh mệnh chi luân. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó sinh mệnh sức mạnh, Lý Bác Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kim sắc bể khổ phía trên, một tấm kim trang chính đang lưu chuyển chậm chậm, phía trên tản ra kim sắc thần quang, định thần nhìn lại, còn có thể nhìn thấy phía trên nguyên một đám huyền văn. Lý Bác Mục thử nghiệm vận chuyển một lần phía trên ghi lại đạo kinh, ngay sau đó một cỗ huyền diệu khí tức chạy khắp toàn thân, sau cùng hội tụ ở nơi này kim sắc bể khổ bên trong, thậm chí còn có thể cảm nhận được cái này bể khổ ngoài lề có một tia mở rộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sinh mệnh tinh khí lại là từ sinh mệnh chi luân bên trong phát ra, lượn quanh bể khổ trên không, sau cùng tràn về các vị trí cơ thể, thoải mái huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt, cường tráng thể xác. Và đây vẫn chỉ là vận chuyển một lần đạo kinh, liền có thể có hiệu quả như vậy. Quả nhiên, vẫn chỉ có giả thiên pháp, chỉ có Diệp Thiên Đế tu luyện qua đạo kinh mới có thể xứng với cái này hoàng cổ thánh thể. Bất quá, liền trước mắt mà nói, luân hải tứ cảnh bên trong bể khổ, mệnh tuyển, thần kiều, bị ngạ, bản thân vẫn là mới vừa vào khổ hải cảnh. Cảnh giới tiếp theo chính là mệnh tuyển. Cái gì gọi là mệnh tuyển? Chỉ có tại bể khổ mở ra thông lộ, thẳng tới đáy biển, câu thông sinh mệnh chi luân, để cho rộng lượng sinh mệnh tinh khí đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bể khổ ăn mòn. Lượng biến dẫn đến chất biến, thịnh vượng sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, sẽ hóa thành thể lỏng, hình thành sinh mệnh thần tuyển, xông vào bể khổ. Tại hưu quặng trong bể khổ mở xuất một ngụm mệnh tuyển chi nhãn, liên thông sinh mệnh chi luân, để cho thần tuyển chạy cuộn cuộn. Đây chính là luân hải cuốn cảnh giới thứ hai. Mệnh tuyển, có quen thuộc thành thục hệ thống, Lý Bác Mục rốt cục giải quyết xong một cuộc tâm sự. Chợt ngồi ở đây đất cắt phía trên, liên tục không ngừng mà vận chuyển đạo kinh.
cảm thụ được một cỗ sinh mệnh tinh hoa từ bể khổ dưới đáy bốc lên, sau cùng còn sót lại tại bể khổ phía trên, còn có tụ hợp vào huyết dịch tạp phủ, không ngừng tăng cường lấy thể phách. Và hắn không biết là, mù mắt lao nhân thủy chung ngồi ở bên ngoài túp lều, nhìn xem hắn tu luyện chẳng cảnh, khuôn mặt khó có thể tin. Trên đời này, vậy mà thật có cái khác phương pháp tu luyện, không tu ngoài vòng giáo hóa, cải tu bản thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Bác Mục từ trong tu luyện tỉnh lại, không phải nguyên nhân khác, mà là hắn cảm giác được thể nội có một cô cảm giác đói bụng mãnh liệt. Đây chính là hoang cổ thánh thể thai hại ở chỗ đó. So người khác mạnh đồng thời, cũng cần số lượng cao tư nguyên. Đang lúc đánh giá, hắn lại cảm giác được một cỗ hùng hồn sinh mệnh chi nguyên từ phía sau lưng tràn ra, tụ hợp vào thể nội các nơi, đương nhiên, phần lớn đều vẫn là rót vào tiến vào sinh mệnh chi luân. Đây là, Lý Bác Mục trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đây là sau lưng thánh văn. Hắn ấn mở hệ thống bảng xem xét, phát hiện phía trên ban đầu vậy được hoang cổ thánh thể tấn thăng tiến độ, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Một lát sau, hệ thống bảng bên trên cho ra đáp án. Trước kia ký chủ tu chính là huyền minh thế giới hệ thống tu luyện, hệ thống vì thuận tiện ký chủ tu luyện, cố cho số liệu hóa. Hiện nay ký chủ đã trọng tu giả thiên pháp, không dùng được những cái này. Tình cảm hệ thống này còn sẽ tự động xứng đôi ký chủ đồ thiết yếu cho tu luyện. Cho nên vừa mới cố kia sinh mệnh tinh hoa, chính là đến từ bản thân trước đó chứa được. Đến từ sau lưng thánh văn. Lý Bác Mục suy đoán chốc lát, thuận dịp lần thứ hai lâm vào khổ tu. Tuy nói phương này thế giới là nghìn lần tốc độ dòng chảy, có đầy đủ thời gian đủ tự mình tu luyện. Nhưng hắn cũng không quên, mình bây giờ là ngồi tù. Ai biết một giây sau lão đầu kia có thể hay không vừa xuất hiện ở trước người mình, đưa cho chính mình một đống phân công, thậm chí một bàn tay chụp chết bản thân. Vẹn vẹn thời gian một tuần sau đó, Lý Bác Mục bể khổ thuận dịp đã xảy ra biến hóa kinh người, nơi trung tâm nhất, sương mù rực rỡ bốc hơi, lượn lờ đếm không hết thần văn, bể khổ hạ như là có một tòa núi lửa đang thức tỉnh, bể khổ phía trên chói lọi vân hạ như là thể lỏng, lưu chuyển nước át. Lý Bác Mục kiếp trước chính là nào đó trong phò dùng mặt tiếng tăm lừng lẫy già thiên đảng, đối với cái này cũng không cảm giác mơ màng. Khổ hải cảnh giới tu sĩ cần trải qua mấy cái quá trình. Mới đầu chỉ có chút ít sinh mệnh tinh khí lượn quanh tại bể khổ trên không, tích lũy tháng ngày, tinh khí biến nhiều, sẽ ngưng tụ thành thần hình xăm, vắt ngang bể khổ phía trên. Đem bể khổ không tách ra trừ, tu vi ngày càng làm sâu sắc về sau, sẽ có bọt khí tuôn ra, vỡ tan về sau sẽ hình thành vân hà. Thẳng cho tới về sau, bể khổ đẩy xuống ngâm như suối, giống như núi lửa khôi phục, vân hà bốc lên tràn ngập, chói lọi chói mắt. Đem một ngày kia, bể khổ hạ núi lửa triệt để khôi phục, sáng lạng vân hà dần dần hóa thành thể lỏng lúc, liền có thể thử nghiệm trùng kích vào mệnh tuyển cảnh giới. Lý Bác Mục chỉ trải qua ngắn ngủi một tuần khổ tu, chính là dĩ nhiên đến nơi này khổ hải cảnh giới cái cuối cùng quá trình, đủ để trùng kích mệnh tuyển chi cảnh. Hắn cũng không chậm trễ thời gian, tâm niệm vừa động, chính là bắt đầu thử nghiệm trùng kích. Theo hắn một lần phát lực, bể khổ phía trên sán lạn vân hà chính là có không ngừng chất lỏng nhỏ xuống, thoạt đầu chỉ là một chút, vừa hạ xuống nhập bể khổ, liền bị thôn phệ. Nhưng sau đó, bên trong vân hà như là rủ xuống một dòng suối nhỏ thác nước, thẳng vào bể khổ mặc dù vẫn còn ở thôn phệ, nhưng là chậm rất nhiều. Cùng lúc đó, bể khổ dưới đáy núi lửa cũng rốt cục bộc phát, trên dưới hai cô thần tuyển bỗng nhiên đồng thời đối bể khổ phát động công kích. Trong phút chốc, bể khổ vị trí trung tâm nhất không ngừng dâng trào, giống như đáy biển hỏa sơn bộc phát, bên trong vân hà thiểm điện bạch phá trời cao. Hồi lâu sau, Lý Bác Mục thể nội đột nhiên truyền đến trận trận lôi mình, một cô ánh sáng màu vàng nóng từ trong cơ thể bể khổ tàng ra, hắn bể khổ trung tâm nhất xuất hiện một con suối, trao đổi sinh mệnh chi luân, thần tuyển chính đang chạy cuộn cuộn, lượn lờ sương mù rực rỡ mông lung. Đây chính là mệnh tuyển cảnh. Lý Bác Mục chậm rãi đứng dậy, toàn thân trong suốt, lấp lóe một chút điểm quang trạch, huyết nhục trong sáng không một hạt bụi, giống như là khối bảo ngọc, để cho hắn có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Hơi hơi nắm tay, chính là có thể cảm giác được một cỗ thần lực từ trong cơ thể bể khổ mà ra, cuồn cuộn không dứt. Cảm thụ được thần lực trong cơ thể đồng thời, hắn cũng không quên, đến mệnh tuyển chi cảnh, là có thể dựa vào thần lực bay trên không. Và đang lúc hắn nghĩ thử một chút, cái này thần lực bay trên không, cùng trước nguyên khí bay trên không. A không, trước kia ở ngoại giới thời điểm, chỉ là cái động tất cảnh, căn bản không bay lên được. Tiến vào tuyệt vọng cổ vực về sau, cũng chỉ có học xong đại hư không thuật lúc, mới lãnh hội qua một hai. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh của lão nhân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình cong xuống, hai mắt trống rỗng, trên mặt càng là mang theo cầu kỳ thần sắc. Người tại đi đường khác. Lão nhân khẽ cười nói. Lý Bác Mục thì là sững sờ ngay tại chỗ, bản thân chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Yên tâm, tựa như ngươi nghĩ, muốn giết ngươi không dùng đến tiền toái như vậy. Về phần trên người ngươi cơ duyên này truyền thừa, lão hủ ta cũng không dùng được. Mắt thấy Lý Bắc Mục vẫn là kinh nghi bất định, mù mắt lão nhân thuận dịp tiếp tục nói, lão hủ chỉ là đối với ngươi cái này tu luyện nội tình tương đối yêu kỳ, như vậy đi, xem như trao đổi, ngươi cho lão hủ giới thiệu một chút ngươi phương pháp tu luyện này, lão hủ liền đem cửa ra vào cái kia chó ghẻ cho ngươi mượn dùng một lần. Nha, còn xem thường cái kia chó ghẻ. Lý Bắc Mục một lời không phát, mù mắt lão nhân lại nhìn thấu hắn toàn bộ ý nghĩ. Sau cùng tựa như hồi tưởng hồi lâu, mù mắt lão nhân mới chậm rãi nói ra, ở cái kia thần lạc thời đại, lão chó giả kia từng cắn một cái sập qua toàn bộ thần triều. Hải tặc mạ vỡ hổ gờ ốc tỷ hỏa ảnh đấu la một diệp có mái ha di vọt tờ đánh dấu hải tặc tinh linh trùng sinh tận thế tinh linh toàn chức pháp sư hệ thống đấu la đại lục nhị thứ nguyên hệ thống vũ em trước mắt vị trí u đọc sách huyền huyễn kỳ huyễn tiểu thuyết ta tại huyền huyễn thế giới tu giả thiên pháp chương mới nhất danh sách chương 43, có nhiều thứ không cần loạn nhìn không có đổi mới mời đọc chuyện hài hước này chương 43, có nhiều thứ không cần loạn nhìn tiểu thuyết ta tại huyền huyễn thế giới tu giả thiên pháp tác giả nhật canh tứ văn hắc
Hắc Hoàng. Lý Bắc Mục trong lòng không hiểu liền nhảy ra cái này tên quen thuộc. Một ngụm này cắn sập thần triều, tối thiểu nhất cũng phải có lấy áp chế đại đế thực lực a. Dạng này cấp bậc đại yêu, vậy mà đều chỉ xứng ở nơi này đem chó giữ nhà. Vậy trước mắt lao nhân kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không lừa gạt mình. Nhưng mà nhìn hắn cái này, giây lát đang lúc chính là bố trí xuống nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua thủ đoạn, lừa gạt mình tỷ lệ cũng gần như là trăm. Đang nói những cái này trước đó, ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Lý Bắc Mục kiên trì nói ra. Lão nhân chống rông song đồng theo dõi hắn, cười nói, muốn hỏi lão hủ tại sao phải giúp ngươi. Lão nhân nói bước dâu một cái, ở nơi này đất cắt phía trên chậm rãi đi đi, cùng nói là giúp ngươi, ngươi chẳng bằng hiểu thành là một hồi trao đổi. Chỉ là muốn ngươi cho đồ vật, ngươi bây giờ cũng cho không nổi, chỉ có thể giao cho về sau. Về phần ngươi muốn biết, chỉ có thể nói, cái này trục xuất chi thành, không thế nhân nghĩ đơn giản như vậy. Nói ra hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Mục, ý nói sâu xa nói, yên tâm, ngươi cuối cùng rồi sẽ hồi tới nơi này. Trở về nơi này, bản thân thật vất vả từ cái này đi ra, trả về tới nơi này làm gì? Nhưng mà nhìn hắn ý tứ này, cũng không giống là đang nói dối. Tốt rồi, nói những cái kia cũng vô dụng. Lão nhân cười như không cười nhìn xem hắn, trong lời nói ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Đối mặt dạng này thông thiên triệt địa đại năng, mình có chọn sao? Lý Bắc Mục thầm cười khổ, ngay sau đó cùng lão nhân nói, liền ban bối lấy được cái này chuyển thừa đến xem, từng người trên người, kỳ thật đều có một đạo sinh mệnh chi luân. Lão nhân vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tùy ý nghe, nhưng làm nghe được Lý Bắc Mục nói ra thần kiều cuối cùng chống đỡ bị ngã lúc, hắn rốt cục biến sắc, ngược lại nghiêm túc lắng nghe. Đem Lý Bắc Mục nói đến đạo cung ngũ tạng thời điểm, hắn đã là ngồi xuống, yên lặng trầm tư. Đạo cung về sau, chính là tứ cực, cái này tứ cực, tiền bối có thể đơn giản hiểu thành là nhân tứ chi. Lão nhân không nói một lời, nhưng thể nội lại là không ngừng vang lên oanh minh. Tứ cực về sau, chính là hóa long, cái này hóa long lại có cửu biến. Những cái này chính là văn bối lấy được truyền thừa toàn bộ. Vừa nói xong, Lý Bắc Mục lập tức báo nguyên thủ nhất, chạy không thể sát tinh thần, không nghĩ nhiều nữa. Lão nhân trầm mặc như trước không nói, thể nội tựa như lôi minh, ngẫu nhiên còn có từng đạo nồng đậm sinh mệnh tinh khí từ trong cơ thể tản ra. Nhìn thấy tình hình như thế, Lý Bắc Mục cũng không dám lãng phí, lập tức quanh chân ngồi xuống, hút thu vào. Về phần sinh mạng này tinh khí có phải hay không từ trong cơ thể người khác thả mà ra, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, có thể tăng thực lực lên là được, quản nó làm sao tới. Hồi lâu sau, lão nhân mới tỉnh lại, trên người khí tức trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai biến trở về còn xuống lao đầu bộ dáng, nhìn trước mắt vẫn như cũ bao nguyên thủ nhất Lý Bắc Mục, cười ha hả nói ra, yên tâm đi, công pháp cái gì, lão hủ đã không cần dùng, về phần ngươi bây giờ đi con đường này, rất không tệ, so toàn bộ Huyền Minh đại lục tu hành hệ thống đều cao minh hơn rất nhiều. Nói ra lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời, nhỉ non nói, tu hành, cuối cùng tu vẫn là bản thân a, có lẽ vị kia cũng không làm sai. Nhưng mà loại này mê mang thần sắc cũng chỉ là xuất hiện trong đáy mắt, thuận dịp lại biến mất. Quan đạo tri ân, đem báo. Lão hủ nhìn ngươi hiện tại tựa hồ còn có thể tiếp tục đi tới đích, vậy ngươi liền cứ việc tu luyện a, cái khác chờ ngươi trước mắt đi đến cuối cùng lại nói. Đa tạ tiền bối. Mặc kệ lão nhân kia đánh chính là tâm tư gì, liền trước mắt mà nói, hắn xác thực đang giúp bản thân. Đã như vậy, vậy liền đủ. Về phần tương lai, rốt cuộc là kết bạn mà đi, vẫn là rút đao khiêu chiến, đó đều là chuyện tương lai. Hảo hảo tu luyện. Lão nhân nói xong, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lý Bắc Mục hít thở sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bắt đầu khổ tu. Mệnh tuyên phía trên chính là thần tiểu, về phần như thế nào tu thành thần tiểu, đạo kinh bên trên cũng có ghi chép. Bể khổ vô biên, cũng không cần quay đầu, chỉ cần để bản thân thực lực cường đại xông phá giam cầm. Là đạt tới mục tiêu, tu sĩ cần để cho thể xác lột xác, tại trong bể khổ sinh ra một đoạn thần mạch, giúp đỡ đột phá ngăn cản, để đạt tới bể khổ một chỗ khác. Đây là một cái gian khổ mà quá trình khá dài, tu sĩ sẽ càng áp chế càng mạnh, cuối cùng để cho luân hải thăng hoa, kết xuất tiên địa thần mạch, phóng thích bản thân vô tận tiềm năng, đây cũng là luân hải cuốn cảnh giới thứ ba, thần tiểu. Về phần như thế nào tu cái này thần tiểu, có phía sau thánh văn bên trên chứa đựng sinh mệnh tinh hoa, cũng không khó. Đơn giản chính là mài giũa nhục thể chính là. Sau một tháng, Lý Bắc Mục kim sắc bể khổ mở ra đến đầu mở dạng, một đạo chói mắt cầu vồng treo cao ở trên cao, ngang qua thương cùng, chói lọi hết sức, hắn rốt cục kết xuất một đoạn ngắn thần mạch, treo ở bể khổ phía trên. Thần tiêu cảnh, thành. Lý Bắc Mục cảm thụ được thể nội vô tận vĩ lực, trong lòng hào khí đại phát, giống như nay thần kiều cảnh cùng ban đầu Diêu Quang cảnh so ra, thực lực mạnh đầu chỉ một tí. Nói đúng ra, nên cái gì Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, vượt lửa hàng ngũ, một quyền của mình xuống dưới, đều có thể đánh chết một mảng lớn. Về phần lui về phía sau nữa tu luyện, hắn cũng cảm thụ một lần sau lưng thánh văn, sớm đã ảm đạm thậm chí biến mất. Trước kia thôn phệ thiên tài địa bảo chỗ tích khen sinh mệnh tinh khí, cũng rốt cục tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng thực lực hôm nay, lại vẫn không có đạt đến đỉnh phong. Bởi vì liền giả thiên pháp mà nói, bể khổ phía trên là có thể tu ra vô số thần văn, mà những cái này thần văn lại là có thể rèn đúc thành khí, một chủng loại giống như bản mệnh pháp khí tồn tại. Nhưng trước mắt hắn cũng không thích hợp rèn đúc vật liệu, nhớ kỹ Diệp Phàm lúc ấy chế tạo đỉnh thời điểm, ngay từ đầu dùng đúng là huyền hoàng mẫu khí. Bản thân mặc dù không dùng được thứ này, nhưng là không thể sai dịch quá nhiều a. Đã như vậy, vậy chuyện này cũng chỉ có thể để đó. Đúng lúc này, lão nhân lần nữa giáng lâm đến trước mặt hắn. Đối với tình hình như thế, Lý Bắc Mục cũng sẽ không ngoài ý muốn, thậm chí còn làm một ban bối lễ. Ngươi không cần lo lắng quá mức, giờ phút này bên ngoài cũng mới qua không đến nhất tiên. Lão nhân câu nói đầu tiên, liền cho Lý Bắc Mục an viên thuốc an thần. Không biết tiền bối nói tới, muốn giá ta ngồi tù là có ý gì? Lý Bác Mục nghi ngờ nói, luôn không có khả năng thật sự để cho mình đợi ở nơi này đẩy trời cắt vàng bên trong khổ tu mấy thập niên. Mù mắt lao nhân cười ha hả vớt râu một cái, nói giúp ngươi, dĩ nhiên chính là giúp ngươi, ngươi thịt này thể vẫn là quá yếu, vẫn là quá yếu. Lý Bác Mục khó có thể tin, bản thân đây đều là hoang cổ thánh thể, còn yếu? Nói đùa cái gì? Ngay bây giờ mà nói, xác thực vẫn được, nhưng đợi đến chân chính loạn thế vừa mở, ngươi cũng có chút giật gấu va vai. Đương nhiên, không phải nói ngươi thể chất này không xong. Ngươi thể chất này, tiềm lực mạnh, liên tục lao hủ đều là lần đầu tiên thấy. Về phần nói ngươi thịt này thể quá yếu, là chỉ ngươi còn chưa mở mang xuất tiềm lực của nó. Nói chuyện thời điểm, Lý Bác Mục đột nhiên có một loại đống nhiên bị nhìn xuyên cảm giác, dưới tình thế cấp bách hướng lao nhân hai mắt nhìn lại. Thình lình có thể thấy được, hai đoàn kia đen kịt bên trong hình như có quỷ hồn tàn phá bừa bãi, tựa như quỷ giếng. Nhưng tập trung nhìn vào, lại giống như nhân gian thiên cảnh, trong thời gian đó có tiên tử khinh ca, thần nữ mạn vũ. Sau cùng lại nhìn đi, chỉ thấy thần nhân ngồi ngay ngắn thần đỉnh, như cậu chủ. Phúc, cho dù Lý Bắc Mục dựng lên thần tiểu, cũng đánh không được cái này áp lực thật lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Tuổi quá trẻ, không cần cái gì đều nhìn, có nhiều thứ đã thấy nhiều, đối thân thể không tốt. Lão nhân hơi hơi nâng người lên thần, mỉm cười nói. Chương 44, trận đầu vậy không biết nên như thế nào kích phát tiềm lực của nó. Lý Bắc Mục lao đi máu tươi trên quẹ miệng, đứng dậy vấn đạo. Những cái này, lão hủ cái này tự nhiên có biện pháp, nhưng mà làm những cái này trước đó, ngươi cái này thể phách cũng cần thuần thục một lần. Vừa dứt lời, hai người vị trí hoàn cảnh bỗng nhiên cải biến. Một giây trước vẫn là ở cái kia báo cắt đầy trời cắt vàng trong đất, một giây sau dĩ nhiên đã là đến một mảnh qua bích bãi, mặt đất tràn đầy đèn kịt đá vụn, không lớp màn đều là một mảnh lờ mờ, xen lẫn ánh sáng màu đỏ gợn sóng, chỉ có cực chân trời xa xa hiện ra một tia màu trắng bạc, không thấy tinh thần, như là tận thế chẳng cảnh. Giống, từng tiếng gào thét từ phương xa truyền đến. Lý Bác Mục hướng một bên mù mắt lão nhân nhìn lại. Cái sau giải thích nói, nơi này nhốt một đầu thượng cổ dị trùng, tranh, vừa vặn cho ngươi làm quen một chút thể phách. Lão nhân nói chuyện thời điểm, Lý Bác Mục dĩ nhiên có thể cảm nhận được một cỗ hùng hồn yêu tà khí tức từ đằng xa tới gần, quan này khí tức hẳn là so với chính mình trước đó gặp được tất cả đối thủ đều mạnh hơn, còn phải mạnh hơn không ít. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, Lý Bác Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đại yêu từ nơi nào không rõ nhảy lên mà tới. Nguyên bản còn vô hạn phách lối, khí thế rộng rãi nó, vừa nhìn thấy Lý Bác Mục bên cạnh mù mắt lão nhân, liền hề vải xuống, thậm chí là ngã sấp trên đất, run lẩy bẩy. Và Lý Bác Mục cũng rốt cục nhờ vào đó tình hình, thấy do nó hình dạng. Bộ dáng tựa như một đầu cao hơn 10m xích hồng báo săn, trẻ trung nam mỹ, đầu sinh một sừng, tinh ánh như ngọc, bộ dáng hung ác. Giết hắn, để lại ngươi ra. Mù mắt lao nhân cùng cái này thượng cổ dị thú nói ra. Cái sau rốt cục dám ngẩng đầu lên, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, liếc mắt Lý Bắc Mục, gầm nhẹ nói, đá mài đao. Liền cái này nhân tộc. Mù mắt lao nhân không để ý tới, lại liếc nhìn Lý Bắc Mục, hoặc là sống sót tiếp nhận tế luyện, hoặc là sẽ chết ở nơi này. Lý Bắc Mục gật gật đầu, thánh thể đóng lại bể khổ, để cho cái này tranh thú hoàn toàn không phát giác ra hắn thực lực. Nhưng Lý Bắc Mục lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn tu vi, nhật diệu cảnh. Cụ thể là ngày diệu trung kỳ vẫn là hậu kỳ, ngược lại là không rõ. Nhưng cái này có quan hệ sao? Giai tự bí phía dưới đều là bình đẳng. Đang cân nhắc, mù mắt lao nhân dĩ nhiên biến mất, hiển nhiên là đem nơi đây để lại cho Lý Bắc Mục cùng tranh thú. Và hắn vừa đi, cái này thượng cổ dị trùng cũng không kết đảm, lần thứ hai khôi phục ngay từ đầu năng lượng. Hiển nhiên là một bắt nạt kẻ yếu trùng. Lão bất tử này lúc nào có nhân tộc thân thích? Tranh thú đứng dậy, năm cái đuôi nhổng lên thật cao, toàn thân tản ra tanh tà chi khí, ở nơi này trong đống loạn thạch dạo bước. Lý Bắc Mục lại là từ đó nắm chắc xuất trọng điểm, lão nhân kia vậy mà không phải nhân tộc, không phải thân thích, chỉ là vừa quen biết. Lý Bắc Mục nói chuyện thời điểm, thân hình nhẹ nhàng ngọt lên, một đạo không dành thần quang từ trong bể khổ bay ra, đem nó nâng lên, chậm rãi lơ lửng. Thẳng đến cùng cái này dị thú song song. Ngày diệu trung kỳ, ta đây vừa mới chuyển tu không bao lâu, cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn, cho nên đợi chút nữa ra tay, có thể sẽ không nhẹ không nặng, đừng thấy lạ a. Lý Bắc Mục xoa nắm tay phải, nói ra lời nói thật. Tranh thú lùi về thẳng tắp, chân trước hơi hơi bốn lượng, trên cổ mọc lông thẳng lên, nhai răng nói, nho nhỏ nhân tộc, miệng phun cùng nôn. Giống. Tranh thú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bật lên, hướng không trung Lý Bắc Mục đánh tới, tốc độ cực nhanh, như là một chi đỏ rực mũi tên. Lý Bắc Mục tóc đen tung bay, xuân sẻ cười một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thân hình theo sát biến mất, xuất hiện lần nữa chính là đến tranh thú trước người. Cái sau một chảo mà xuống, hắn lại không quan tâm, nắm tay phải đưa ra, thẳng tiến không lùi. Kim sắc bể khổ vạn dặm không gợn sóng, tiến ổn hết sức, một quyền này là không quan hệ thuật pháp, không quan hệ thần lực, chỉ là liệu mạng thân thể một quyền. Ầm, một quyền nện ở tranh thú hàm dưới phía trên. Giang rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó liền có thể thấy cái này dị thú được tung bay, hướng mặt đất rơi đi. Lý Bác Mục thuận thế mà xuống, chân trái đối lượng, chân phải mạnh mẽ chặt đi. Một kích giao thủ, cái này dị thú hiển nhiên cũng là biết rồi Lý Bác Mục thực lực, cũng không dám lại chủ quan, thân hình nhảy lên và đi. Ầm ầm, lăng không hội tụ mây đen, thử lôi cuồn cuộn. Lý Bác Mục rơi xuống đất sau chỉ lên trời mà nhìn lại, chỉ thấy mở tối màn trời nghiễm nhiên cỡ nào đám mây đen lớn, trong thời gian đó lóe lên điện quang chiếu rọi thành bãi. Nát tan. Lý Bác Mục khẽ quát một tiếng, trên tay kết ấn không dứt. Sau đó liền có thể thấy một cái bàn tay đen tuổi ấn ra hiện tại mây đen phía trên, chấn áp mà xuống, hủy diệt lôi vân. Hắn là lần thứ hai phát lực, dậm chân nước vỡ phương viên mấy chục thước hòn đá, hóa thành một vệt sáng, lướt về phía tranh thú. Cái sau cũng rốt cục lấy ra thượng cổ dị thú thực lực, gầm nhẹ một tiếng, song chảo mang theo hừng mang, một bàn tay vỗ về phía đạo kia lướt đến lưu quang. Lý Bác Mục cũng không khai giai tự bí, thậm chí ngay cả chiến pháp đạo thuật đều không có tác dụng bên trên, chỉ là đơn thuần cùng cái này tranh thú liều mạng lục thể, như là hình người hung thú. Hai người không ngừng ở nơi này qua bích trên gành bãi va chạm, thay ra từng đạo danh sâu. Tranh thú cũng do ngay từ đầu khinh thường, càng về sau thận trọng, lại đến bây giờ khủng hoảng. Cái này con mẹ nó cũng gọi nhân tộc. Lúc nào nhân tộc đều có mạnh như vậy thể phách. Cái này khiến một mực để nhục thể kiêu ngạo yêu tộc làm sao hốn. Chỉ là không để ý, hắn thuận dịp lần thứ hai được Lý Bắc Mục bắt lấy cái đuôi, đống nhiên phát lực, liền đem hắn nện ở cái này trong đống loạn thạch, tập toái hàng loạt hòn đá. Cái này đấu pháp tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cực kỳ vũ nhục thú, còn lại là để thể phách xưng danh thượng cổ dị thú. Ngày lên bỏ chạy. Xa xa đứng lại, tranh thú toàn thân tóc dơ giấy bẩn thỉu nổ tung, quát đầm lên, ngươi không phải nhân, ngươi là yêu tộc. Lý Bắc Mục nâng người lên thân, phía sau đại long phát ra trận trận thạch đầu va chạm một dạng tiếng vang, lung lay đầu, mỉm cười nói, ngươi mới là yêu, cả nhà ngươi đều là yêu. Nói chuyện thời điểm, tranh đầu thú đỉnh một sừng lần thứ hai có tử lôi lấp lóe. Trong phút chốc, ngàn vạn thần lôi đột nhiên xuất hiện, hạ xuống, to lớn tử lôi chém đứt mặt đất, vỡ nát hòn đá, như là một mảnh lôi ngục. Lý Bắc Mục vẫn không có sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là dựa vào bản thân thể phách, tại thần lôi bên trong không ngừng trốn xuyên qua, hướng tranh thú lao đi. Mắt thấy là phải tới trước người của nó, lại đột nhiên đụng vào một mảnh trong suốt bình chướng. Tranh thú thấy thế tại lôi ngục bên ngoài tả hữu dạo bước, cười lạnh nói, muốn chạy, còn muốn mà ra, đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phân mộ. Lý Bắc Mục thấy thế cũng không lại thử nghiệm, chỉ là rơi vào bình chướng bên trong, mặc cho thần lôi nhằm đánh, bản thân thờ ơ ngay sau đó tâm niệm vừa động. Kim sắc bể khổ bên trong, một gốc thanh liên dâng lên đứng một mình, sinh cơ dồi dào. Lý Bắc Mục bình tĩnh lại, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Thanh liên tựa như mới vọt ra khỏi mặt nước, gần sinh ba chiếc lá xanh, có một loại tự nhiên nói tính, phản phất tại thuyết minh thiên địa bắt đầu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nếu chơi chán, ta cũng muốn biết bản thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Bắc Mục thân hình lăng không nổi lập, từ lôi nhằm đánh, áo bào đen phân phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt. Dị tượng từ Lý Bắc Mục thân thể xuất, trùng thiên, đó là một gốc thanh liên, sinh ra tam diệp, giải thích đạo nghĩa, tam sinh vạn vật, hỗn độn mông lung, đánh về phía trời cao. Nguyên bản nhắm đánh không ngừng từ lôi, trong nháy mắt được dị tượng xé nát. Lý Bắc Mục như cái thế ma vương, tóc đen phất phới, lăng không nổi lập, nhìn vào cái kia khó tin thượng cổ dị thú. Ngươi đến cùng cái gì? Tranh thú không ngừng lùi lại. Lý Bắc Mục lại là nói khẽ, không có ý tứ, hoặc còn chưa mở xong. Giai tự bí, khai. Nguyên bản đều đã hiểu đứng ngạo nghễ trời cao thanh liên, tựa như nhận cái gì cổ động, đột nhiên lần thứ hai cất cao, hư không chập chờn, tản ra một cỗ khí thế không thể địch nổi, nối liền đất trời. Tranh thú nhìn vào cái này như là quái vật nhân tộc, vội vàng trốn chạy. Nhưng hắn sao có thể mau giai tự bí mở lớn Lý Bắc Mục? Trong lúc hô hấp, hắc y thanh niên lợi dụng mang theo dị tượng dáng lâm đỉnh đầu của hắn. Hắn vừa mới ngẩng đầu, thuận dịp nhìn thấy nam tử kia một cước đạp xuống, như trời sập. Mời đọc chuyện hài hước. Này. Chương 45, gánh vác tội nghiệp mà đi vẫn được, miễn miễn cơ cưỡng. Nhìn vào cái kia như là bánh thịt một dạng được thật sâu khảm vào lòng đất tranh thú, mù mắt lao nhân liếc qua liền không có lại nhiều nhìn. Lý Bắc Mục thì là thu hồi một thân dị tượng, đóng lại bể khổ, như là người bình thường đồng dạng, đứng ở phía sau lão nhân. Không biết tiền bối nói, muốn kích phát ta đây thể chất tiềm lực, đến cùng nên làm như thế nào? Lý Bắc Mục một mực tò mò, cái này bản lĩnh thông thiên tiền bối, có bí thuật gì, có thể kích phát hoang cổ thánh thể tiềm lực? Người thể chất này mang theo một cỗ thánh khiết, ba khí, cao quý chi ý, nhưng bên trong duy chỉ có thiếu một cỗ hung ác cùng sát ý, thứ này dễ dàng nhất, cũng là hiếm thấy nhất. Lão nhân nhìn vào Lý Bắc Mục, song đồng như là nhìn thấu tất cả. Sát ý. Lý Bắc Mục nghe vậy chính là liếc nhìn cái kia tranh thú thi thể, trong lòng lần thứ hai dâng lên một cỗ sát ý, tuy có, nhưng xác thực không phải rất dày. Nói thế nào chính mình cũng là chuyển kiếp tới năm thanh niên tốt, làm sao có thể có sát ý loại vật này. Lý Bắc Mục đội vàng liếc nhìn lão nhân, phát hiện hắn đồng thời không có cái gì dị thường mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lần nữa gấp tỏa tâm khẩu, không nghĩ nhiều nữa. Lão nhân thì là nói tiếp, sát ý loại vật này, tựa như ngươi vừa mới đồng dạng, quả thật có, nhưng lại rất là mỏng manh, trên đời phần lớn người cũng đều là như vậy. Và cái kia sát ý thao thiên hạng người, không ngừng gánh vác huyết hải thâm cửu, hoặc là thì là nhân gian tàn sát, nhưng hai con đường này, kỳ thật đều không có bất công, dễ dàng vặn vẹo ý muốn lúc đầu. Lý Bắc Mục tán đồng gật đầu. Lão hủ cái này có cái biện pháp, ngược lại là có thể giúp ngươi né qua những cái này, liền là vậy nếm chút khổ sở. Lão nhân đứng ở đá vụn phía trên, cười híp mắt nhìn xem hắn. Lý Bắc Mục vẫn như cũ không dám nhìn hai con mắt của hắn, túi lâu nói, tiền bối mời nói. Gánh vác tội nghiệp. Gánh vác tội nghiệp. Đúng, lão hủ cái này nhà ngục bên trong, giam giữ có vô số đại yêu quỷ vật, đều là nghiệp chướng nặng nề chi đồ. Miễn là ngươi chịu được nổi, ta có thể đem tội lỗi nghiệp đúc nóng ngươi huyết dịch bên trong, kể từ đó, mới có thể kích phát tế luyện xuất bản thân ngươi sát ý. Lý Bắc Mục không hiểu cảm thấy trước mắt cái này còn xuống lão nhân, cao lớn lên. Tội nghiệp loại vật này, nếu còn có thể đúc nóng tiến vào huyết dịch bên trong. Việc này không khó, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là phải tiếp nhận cực lớn đốt cháy thống khổ, bởi vì tội nghiệp cùng bản thân ngươi huyết dịch sẽ thủy chung ở vào một loại bài xích lẫn nhau trạng thái. Lão nhân cũng là trong đó hai hại nói mà ra. Lý Bắc Mục còn đang trầm tư, nhưng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, khó có thể tin nói, tiền bối, ta có phải hay không có lựa chọn khác? Bản thân nhớ kỹ giống như đây chính là đổi thương nhị đi ra to lớn đại giới a đổi nàng ra,
bản thân ở lại đây thay nàng ngồi tù, sau đó còn phải thừa nhận một chút thống khổ. Lão nhân cười như không cười nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Vậy bây giờ hay bắt đầu đi. Lý Bác Mục héo xuống dưới. Đây cũng là tính cách của hắn, nếu biết không cải biến được, vậy liền thản nhiên đối mặt. Tựa như hiện tại, nếu biết huyết dịch gánh vác tội nghiệp việc này nhất định phải làm, thế thì không bằng trực tiếp bắt đầu, tránh khỏi còn phải lãng phí thời gian. Lão nhân gật gật đầu. Ngay sau đó hai người vị trí hoàn cảnh lần nữa cải biến, trong nháy mắt bắt đầu từ cái kia hắc thạch giăng đầy đống loạn thạch, đi tới một mảnh kẽ nước mọc um tùm đất đỏ đại địa bên trên. Chỉ vừa đến, Lý Bác Mục liền thấy xa xa treo ở trên một cái cây khô cái kia huyết khí ngập trời đỏ tươi viên thịt. Mà cái sau hiển nhiên cũng là phát hiện bọn họ, treo ở trên cây khô, lắc tới lắc lui, huyết khí tàn phá bừa bãi, phồng lên không ngừng. Quỷ vật này khi còn sống từng bởi vì ghen ghét, giết chết cả nhà của mình, về sau vừa mê hoặc tâm trí đi đến tà tu, liền bắt đầu tàn sát thương sinh con đường. Bị giết chết về sau, rơi vào vô tận quỷ vực cũng không biết hối cải, liền bị nhốt ở ta cái này nhà ngục bên trong. Về phần thực lực, bất quá là nguyệt minh cảnh mà thôi, đối với ngươi mà nói không cao, nhưng lại rất là khó chơi, vừa vặn có thể cho ngươi trước luyện tay một chút. Nhớ lấy, chỉ có được ngươi giết chết quỷ vật, mới có thể đúc nóng tiến vào máu của ngươi bên trong. Lão nhân giải thích nói. Lý Bác Mục gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không cách này đoàn biệt thịt. Đây chính là quỷ vật. Nhìn bộ dạng này tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, ta vậy liền giao cho ngươi. Lão nhân nói xong chính là biến mất không thấy gì nữa. Và hắn vừa đi, đoàn kia viên thịt lại bắt đầu động tĩnh, huyết nhục hướng trên cây khô di động, tản ra trận trận gào thét tiêu thảm, sau cùng hóa thành một cái hình người, không bị, toàn thân đều là chảy xuôi máu tươi huyết nhục, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tử. Như là ác quỷ gào thét, huyết nhục trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô tận huyết vụ, hướng Lý Bác Mục của tới. Nhìn vào hoàn toàn không có tâm trí, chỉ biết giết hại quỷ vật, Lý Bác Mục cố thu tâm thần, cường đại thần thức quét sạch đi. Chỉ cần ở nơi này huyết vụ đầy trời bên trong, tìm được quỷ vật này bản thể, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Bể khổ bên trong thần lực màu vàng nóng quần quận như nước thủy triều, trên đó thần tiểu phát ra hồng quang, thần thức không ngừng tuôn ra. Chỉ là giây lát đang lúc, Lý Bác Mục thuận dịp tìm được bản thể. Nhưng cái sau tựa hồ cũng phát giác được dị thường, trong nháy mắt thuận dịp chảy vào huyết vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này huyết vụ cũng rốt cục lan tràn tới. Trong phút chốc, Lý Bác Mục thuận dịp cảm nhận được một tia ghê tởm phiền muộn, nhưng cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, liền bị hoang cổ thánh thể cái này vạn tà bất xâm đặc tính chỗ ma diện. Hắn thần thức như kiếm, thánh thể cách trở huyết khí đồng thời, trong nháy mắt thuận dịp khóa chặt quỷ vật kia vị trí. Chấn. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành hồng quang lướt lên. Một trường từ trời hạ xuống, mang theo vô tận quyền ý, hướng cái kia ẩn dấu ở trong huyết vụ quỷ vật bản thể bổ tới. A. Đột nhiên, từ đó truyền ra một đạo làm người ta sợ hãi kêu thảm, ngay sau đó liền có thể thấy từng đạo huyết sắc mũi tên từ trong huyết vụ bay ra. Hướng Lý Bắc Mục kích xạ đi. Thân hình hắn bay ngược mà lên. Cửu Thiên Lôi Ngục. Trong phút chốc, hắn tâm thần khẽ động, kim sắc bể khổ sôi trào, màu xanh bảo liên bất động, mặc cho động, nhưng càng nhiều thần lực chốt khổ biển bay ra, hội tụ thành từng đạo màu tím thần lôi. Giáng. Trong phút chốc, lôi ngục dây lát thành, vô số to lớn lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống rơi, nện ở huyết sắc trong sương mù. Đi qua giả thiên pháp tu ra thần lực mà thành Cửu Thiên Lôi Ngục, há lại lúc trước có khả năng so. Thần lôi hạ xuống, huyết vụ quần quần và tán, như tránh thiên địch. Cơ hồ chỉ là dây lát đang lúc, thuận dịp lộ ra cái kia tại lôi ngục bên trong tháo chạy quỷ vật bản thể, vẫn là đoàn kia viên thịt. Lý Bác Mục vừa mới chuẩn bị hạ xuống, đã thấy đoàn kia huyết đục bạo khởi, xông vào kiếp vân, hướng hắn đánh tới. A, muốn chết. Bản thân muốn cùng hắn đấu thuật pháp, hắn lại không biết sống chết muốn cùng bản thân hợp lại nhục thể. Đây không phải muốn chết là cái gì? Lý Bác Mục không lùi mà tiến tới. Trong bể khổ vô số thần văn bay ra, bao trùm nắm tay phải, hắn đắp xuống, một quyền ném ra. Ầm. Huyết đục trong nháy mắt mở ra, hóa thành một bãi bánh thịt. Lý Bác Mục quyền xuyên bản thể, sau đó thần văn nổ tung, trực tiếp đem nó đánh chia năm xẻ bảy. Từng mảnh huyết nhục phân tán, lại đang phương xa hội tụ, nhưng mà hình thể lại là nhỏ đi rất nhiều, thậm chí là trốn ở cự thạch về sau run lẩy bẩy. Thoạt nhìn rất mạnh, nhưng vẫn là không chịu đánh. Lý Bác Mục trong lòng bình phán nói: "Yên tâm, đợi chút nữa liền mang ngươi đi xem một chút những cái kia kinh đánh." Một tiếng cười khẽ từ sau lưng của hắn truyền đến. Lý Bác Mục lưng mắt lạnh, mù mắt lao nhân đến. Không thấy có bất kỳ động tác gì, vị vật kia liền từ nơi xa bay đến trong lòng bàn tay, tay phải hắn trống không xuất hiện, đỏ như máu viên thịt trong nháy mắt thu nhỏ tiêu tán. Chỉ còn một sợi huyết khí phiêu phù ở trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là quỷ vật này tội nghiệp. Lý Bác Mục nghi ngờ nói. Ân. Lão nhân nhìn xem hắn, mỉm cười nói, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nói xong không giống Lý Bác Mục mở miệng, trong tay hắn cái kia sợi tội nghiệp chi khí thuận dịp tự bay đi, chui vào trong cơ thể của hắn. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 46, ngươi làm sao cứng như vậy? T. Đau, đau a. Trong phút chốc, Lý Bác Mục chỉ cảm thấy toàn thân đều tại được kim đâm lấy đồng dạng, tay chân chỗ càng dường như hơn có người cầm châm đâm vào móng tay một dạng đau. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được từng sợi đỏ thắm tội nghiệt chi khí đang từ làn da rót vào máu của hắn bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, máu của hắn thuận dịp phảng phất như là sôi trào lên, cấp tốc lưu chuyển động, thậm chí ngay cả bể khổ bên trong đều nhấc lên thao thiên cự lãng, thần tiêu phía trên cũng là hội tụ mây đen, điện tiềm lôi minh, như là một phương tiểu thế giới đang gặp hạo kiếp. A, đang gặp to lớn thống khổ, Lý Bắc Mục đột nhiên nghe được cái kia mù mắt lão nhân một tiếng nhẹ đều. Xem ra vẫn là nhìn lầm. Lão nhân nhẹ giọng tự thuật lấy. Sau đó Lý Bắc Mục thuận dịp cảm giác một đạo lạnh buốt chi khí lăng không chút vào trong cơ thể mình, một giây sau, nguyên bản huyết dịch sôi trào bể khổ, đều yên tĩnh lại, lại không một tiếng động. Và tội kia nghiệt chi khí thì là thừa cơ mãnh liệt mà vào, thông suốt, tế luyện lấy hắn huyết dịch khắp người. Lúc này, Lý Bác Mục chỉ cảm thấy bản thân đang bị gác ở trên lửa nướng, trọng điểm vẫn là ở bản thân không có chút nào tu vi thể phách, vẫn là một cái phàm nhân thời điểm, gác ở trên lửa nướng. Hắn song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, hoàn giọt mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng quần quần trượt xuống. Chỉ cảm thấy cái này đau nhức thẳng vào linh hồn. Vẫn là loại kia đau nhức khắp toàn thân, chứ cũng không thể tránh đau nhức. Ở hải này đâu, hắn cũng chỉ có thể hội tụ sinh lực, đem lực chú ý tập trung ở trong cơ thể mình, nhìn vào tội kia nghiệt chi khí cùng bản thân huyết dịch tướng hối dung. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác tội kia nghiệt chi khí rốt cục không còn tụ hợp vào, chỉ là huyết dịch bên trong cố kia thiêu đốt cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Chậm rãi mở mắt, phát hiện lão nhân đứng tại chính mình cách đó không xa, có nhiều ý cười mà nhìn mình. Như thế nào? Cảm giác gì? Sảng khoái, khó có thể hình dung toán sảng. Lý Bác Mục hít sâu một hơi, ngay sau đó lại nhìn về phía lão nhân. Cái sau gật gật đầu. Lý Bác Mục giằng buộc trầm khí, sau đó đông nhiên hồi tưởng lại vừa mới quỷ vật kia, trên người sát ý bạo khởi, từng sợi mở nhạt đỏ tươi chi khí từ huyết dịch tràn ra, lưu chuyển ở ngoài thân, như là nhân gian hung ma. Một thành. Không đến, đoán chừng cũng liền nửa thành a. Lão nhân lời bình nói. Lý Bác Mục thì là thừa cơ liếc mắt hệ thống bảng, phát hiện người thuộc tính cái kia một cột phía dưới, lại nhiều một nhóm. Sát ý, mở ra về sau thực lực tăng phúc 4 năm ân. Rất nhỏ. Sát ý này quả thật có dùng, tuy nói so ra kém tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần giai tự bí, nhưng thả ở phương này thế giới mà nói, đã là hiếm có thần thuật. Nhưng cái này đau cũng là thực đau, cảm thụ được thể nội cái kia thiêu đốt cảm giác, Lý Bác Mục liền có chút ít không nhả ra không thoải mái cảm giác. Đi, đi tới một cái. Lý Bác Mục thì là thừa cơ vội vàng hỏi, tiền bối, cái này đúc nóng tội nghiệt, đến cùng phải đúc nóng tới khi nào? Lão nhân cười nói, thẳng đến ngươi không đánh nổi mới thôi. Trong lúc hô hấp, hai người liền đến một chỗ núi cao trước đó, và cái kia núi cao trên vách đá dựng đứng, nghiễm nhiên có một đầu được thanh đồng xiển xích phong ấn quỷ vật. Đó là một bộ cao mười mấy mét bạch cốt, phía trên còn mang theo phấn hồng huyết đủ, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy lão nhân vừa đến, hắn thuận dịp đống nhiên rằng co, thanh đồng xiển xích phía trên lại là bộ phát ra một vệt thần quang, đem nó trấn áp tại bên trong. Nhưng vẫn như cũ có vô số đá vụn được hắn dễ rửa toa ra. Nhật diệu cảnh, không có vấn đề a. Lý Bác Mục trong đôi mắt như là có ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy vọt, tiền bối chờ chốc lát chính là. Lão nhân mỉm cười thân hình chậm rãi trở thành ngạn. Và cái kia nuốt quỷ vật thanh đồng xiển xích cũng đột ngột biến mất, quỷ vật rơi xuống đất, ngay sau đó vô số quỷ ảnh liền từ trong cơ thể phiêu đãng mà ra, phô thiên cái địa. 3 ngày sau, Lý Bác Mục từ trong thống khổ thức tỉnh, thần lực trong cơ thể vận chuyển, chính là bốc hơi được đổ mồ hôi thấm ướt quần áo. Mà liên ở hắn mở mắt một khắc này, nguyên bản hai mắt đỏ ngầu, mới lần thứ hai biến trở về đen nhánh. Cái tiếp theo chính là niết bàn cảnh quỷ vật, còn phải thử xem sao. Lão nhân tựa hồ cho Lý Bác Mục rồi giảo quyền tự chủ, không thể lại dung nhật diệu cảnh sao? Lý Bác Mục cảm giác tháng này mình cảnh cùng nhật diệu cảnh đau đớn kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng cái này nhật diệu cảnh quỷ vật tội nghiệt, lại là cái kia nguyệt mình cảnh không chỉ gấp mấy lần. Lão nhân lắc đầu, một cảnh giới chỉ có thể dung một lần, cỡ nào liền sẽ bài xích, đến lúc đó trong cơ thể ngươi nếu là hai cỗ tội nghiệt lẫn nhau xung đột. Lý Bác Mục nghe vậy dùng mình một cái, nhưng mà cái này niết bàn cảnh, niết bàn cửu chuyển, mỗi một chuyển ngươi đều có thể dung luyện một cái quỷ vật tội nghiệt là được rồi. Vậy vãn bối đi trước thử xem cái này niết bàn nhất chuyển. Có thể. Nói chuyện thời điểm, hoàn cảnh lại chuyển. Lần này không giống với trước mấy lần trước rừng thiêng nước độc, lần này vừa mới giáng lâm, chính là đến một chỗ non xanh nước biếc đồng ruộng phía trên. Cách đó không xa chính là có một đỉnh đài tiểu trúc, trong thời gian đó chim hót hoa nở, như là ban công tiên cảnh. Ân, nơi này vậy mà nhốt quỷ vật. Nhưng mà nắm lấy càng tốt càng không đúng nguyên tắc, Lý Bác Mục vẫn là đánh lên 12 phần cảnh giác. Lão nhân thì là giải thích nói, đến niết bàn cảnh quỷ vật, phần lớn đều có bản thân rõ ràng ý thức. Nói thí dụ như nơi này giam giữ cái này, gọi là may quần áo, trước người của nó am hiểu nhất lột da may quần áo, chỉ bất quá cái này lấy chính là da người. Và chính là áo liệm. Nói chuyện thời điểm, đằng trước đình đài tiểu trúc bên trong thuận dịp thản nhiên đi ra một huyện chuyển nữ tử, tuổi tác ước chừng 23-24, dung nhan như ngọc, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, một thân quần áo màu lam nhạt tự nhiên phiêu động, hình như có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Nô gia nào có tiền bối nói đáng sợ như vậy. Nữ tử rũa da trắng non tay nhỏ, che miệng, cười duyên nói. Nói ra lại nhìn một chút một bên Lý Bắc Mục, ngữ khí triền miên, tiền bối đây là biết rõ nô gia ở nơi này tịch mịch, cố ý đưa tới cái tiểu đệ đệ để cho nô gia chơi đùa nhà. Bộ dáng này ngược lại là xinh đẹp, cũng không biết có phải hay không sắp đầu thương. Lão nhân thoáng như không nghe thấy, chỉ là đối Lý Bác Mục nói, cơ hội chỉ có một lần, đừng nghĩ dùng kiếm khí kia, dạng kia coi như giết chết, bản thể của ngươi cũng gánh không được cô này tội nghiệt. Lý Bác Mục gật đầu ghi lại, lão nhân ngay sau đó biến mất. Hắn vừa đi, trước mắt cái này may quần áo liền tựa như nở hoa đồng dạng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ mị hoặc khí tức, đến, tiểu đệ đệ, cái này cũng không nhân quấy rầy rồi, chúng ta vào nhà nói. Nói ra nàng lắc lắc quyển chuyển vòng eo quay người, phần hông căng cứng lam sắc quần áo rất tự nhiên hiện ra hai cái kia cánh vành cao mật đảo, tăng thêm cái kia yêu kiều một nắm vòng eo. Ân, đây nếu là lái xe mà nói, động lực khẳng định rất đủ. Nhưng mà Lý Bắc Mục trong nháy mắt bừng tỉnh, đây chính là niết bàn cảnh quỷ vật, vẫn là cắt da người và áo liệm nhân vật hung ác. Mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quả nhiên, chỉ là hơi chút thất thần, cái kia nữ quỷ liền đã đến chỗ gần, dường như ở sau lưng hắn, đầu vừa tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, nhẹ nhàng nói, nha, tiểu đệ đệ vẫn rất nhanh nha,
nhanh như vậy liền tỉnh. Nói đến đây dáng người huyền chuyển nữ quỷ chính là mở miệng anh đào nhỏ ra, hướng về phía Lý Bắc Mục cái cổ cắn một cái. Lý Bắc Mục cũng không chống cự, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này niết bàn cảnh, có cái gì không giống nhau. Nhưng một giây sau nàng liền há mồm xì một tiếng kinh miệt, hóa thành một đạo sương mù trở xuống Lý Bắc Mục trước mặt, mặt mũi tràn đầy u hoán, ngươi tiểu đệ đệ này, làm sao cứng như vậy? Đều băng đến nô ra miệng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 47, Phùng Y Lý, Lý Bắc Mục cũng không lý do, chỉ là vận chuyển huyền pháp, thần lực bám vào ngoại thân, chính là chậm rãi từ cái cổ đang lúc bước ra một đạo khói đen, tán đi. Tỷ tỷ đưa ngươi ý đồ, đệ đệ sao không muốn nha? Phùng Y Lý đứng ở một mảnh cỏ thơm trên mặt đất, mi mục hàm xuân, cười duyên dáng. Lý Bắc Mục lại là nghiêm túc lên, thánh thể cố thủ bể khổ, thần thức quét sạch tứ phương. Làm sao? Đệ đệ mắt nhìn còn chưa đủ, còn muốn nhìn càng nhiều sao? Phùng Y Lý cũng là trong nháy mắt chính là phát hiện Lý Bắc Mục thần thức dò xét. Chỉ thấy hắn rũa ra thanh xuân một dạng tay nhỏ xếp đặt một lần đầu tóc, trước ngực quần áo tựa như rộng mở, lộ ra một đạo vực sâu, sau đó từ sợi tóc chỗ rút ra một căn tú hoa châm, nhẹ nhàng hướng phía trước một đâm. Tê, Lý Bắc Mục hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt thu hồi thần thức. Cái này nữ quỷ lại còn hội thần thức công kích. Tỷ tỷ muốn cho ngươi xem, ngươi mới có thể nhìn nha, đến mức không muốn cho ngươi xem. Phùng Y còn chưa có nói xong, Lý Bắc Mục dĩ nhiên chỉ tay một cái, vô số thần văn từ bể khổ bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang kiếm ảnh hướng nàng mà đi. Cái sau tránh mà lại không tránh, lập tức chính là được thần văn xuyên thủng cắt đứt, như là một khối vải rách con, được đâm thủng trăm ngàn lỗ. Lý Bắc Mục thấy thế lại là hóa thành một đạo hồng quang, vội vàng hướng phía sau lao đi. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Phùng Y Liễu nữ quỷ đầu tóc cầm vang nổ tung, cả mái tóc đen mạn thiên phi vũ, hóa thành vô số hắc mang hướng về Lý Bắc Mục đâm tới. Tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp lui tránh, chỉ đen thuận dịp tới trước mắt. Suy, đầu tóc vốn nên tế nhuyễn, nhưng ở cái này Phùng Y Liễu nữ quỷ thao tung phía dưới, lại là như là tỉ mỉ hắc châm, cho dù Lý Bắc Mục ngoại thân kim quang bạo khởi, nhưng vẫn như cũ được cọ sát ra dày đặc vết thương. Kinh khủng hơn là, tiếp theo một cái chớp mắt, những vết thương này ngấn phía trên thuận dịp chảy ra vô số nhỏ xíu khói đen, đem Lý Bắc Mục toàn thân quấn quanh, như là dây thừng. Toàn thân đau nhói, nhưng đối trải qua đúc nóng tội nghiệt Lý Bắc Mục mà nói, lại là như là mưa bụi. Khai, hắn bung ra một quyền, kim quang điểm diệu, quyền thượng càng là như là có thời gian đã qua, tuế nguyệt như ngấn. Một quyền này, chôn tất quá khứ. Quyền xuất, tung bay mảng lớn đất trống, trực tiếp đánh ra một đầu thật sâu khe rãnh. Tuy là thánh cấp chiến pháp một quyền, nhưng Lý Bắc Mục vẫn như cũ không dùng ra toàn lực, hắn muốn thử xem mình và niết bàn cảnh chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng một giây sau, hắn liền biết rõ đại khái. Chỉ thấy thân thể rách nát Phùng Y chỉ tay một cái kia cực đại quyền ảnh liền nát như nát tan, sau đó thân hình biến mất, một giây sau liền tới Lý Bắc Mục trước mắt. Song chảo vung vẩy trước người, muốn đem hắn xé nát. Dọa. Lý Bắc Mục cũng bị bất tình lình bản lĩnh giật nảy mình cùng niết bàn cảnh chênh lệch, cuối cùng thật có lớn như vậy sao? Thậm chí ngay cả thân ảnh của nàng đều theo không kịp. Hỗn độn trùng thanh liên. Trong phút chốc, Lý Bắc Mục phía sau dị tượng mở rộng, hắn cũng rốt cục miễn cưỡng nhìn ra Phùng Y Lệ thân ảnh, tốc độ cực nhanh, dù hắn thả dị tượng, nhưng vẫn như cũ được hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ngực cũng là lưu lại hai đạo máu me đầm địa trào ấn. Thánh huyết lưu chuyển, phía trên trong nháy mắt bốc hơi xuất hai cỗ hắc khí. Phía sau thanh liên vẫn còn ở chập chờn, Phùng Y Lệ cũng là liếc nhìn cái kia kinh thiên dị tượng, mắt lộ ra kinh ngạc, khó trách cái kia lão bất tử sẽ mang ngươi đi bảo, còn có chút ý tứ. Phùng Y Lệ vết thương trên người, cũng chẳng biết lúc nào đã khôi phục, lần thứ hai biến trở về cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bộ dáng. Lý Bắc Mục thì là che ngực từ đằng xa chậm rãi đứng dậy, phía sau cự đại thanh liên run lên, chính là xua tán đi cái kia tràn ngập mà đến màu hồng sương mù. Đây chính là niết bàn cảnh. Lý Bắc Mục trên người kim quang dần dần nồng đậm, một thân sát ý cũng dần dần phóng thích mà ra, toàn thân đều tràn ngập một cỗ huyết khí, phía sau thanh liên vẫn như cũ hào hùng khí thế. Làm sao, tiểu đệ đệ nghĩ biết cái gì gọi là niết bàn cảnh? Phùng Y Lì che miệng cười nhẹ, đi, tỷ tỷ kia liền thỏa mãn ngươi. Phùng Y Lì vừa nói vừa cười, thân hình cũng dần dần trở thành nhạt. Lý Bắc Mục lại theo hướng cái kia đình đài tiểu trúc nhìn lại, nàng vừa biến mất, đã thấy cái kia tiểu trúc phía trên đột nhiên dâng lên một cao lớn thân ảnh, đứng ở sau phòng. Đó là một cái cực kỳ xấu xí trung niên phụ nhân, trên mặt may may và bá, tựa như vô số da mặt sen kẽ theo thành, thế nhưng đường may lại là cực kỳ thô ráp, nung huyết từ đó chậm rãi chảy ra. Cứ như vậy một vị phụ nhân, lại vẫn cứ ăn mặc một bộ phấn hồng váy dài, trong thời gian đó xuyên tốn theo thảo, tính chất cũng là nhớ vô cùng tốt. Chỉ là vài lần, Lý Bắc Mục chính là trong bụng một trận cuộn cuộn. Cứ như vậy một cái nữ quỷ, bản thân lúc trước vậy mà đối với nàng tới phản ứng. Thảo, người ghét bỏ ta. Cái kia cao lớn quỷ phụ nhìn ra Lý Bắc Mục phản ứng, trong miệng phát ra, nhưng như cũng là cái kia Phùng Y Lệ thanh âm. Thanh âm nhỏ chán ghét chuyển, cực kỳ êm tai, nhưng Lý Bắc Mục nhìn nàng kia khuôn mặt, trong đầu lại đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là dị giới bản tiểu Bích La tiểu thư? Người dám ghét bỏ ta? Phùng Y Lệ hét lên một tiếng, cao cao nâng tay phải lên, chính là vỗ xuống. Trong phút chốc, chính là một đạo to lớn thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Lý Bắc Mục thân hình bất động, phía sau dị tượng lại là quét sạch đi. Thanh liên chạm đến bàn tay, đột nhiên rung động, hư không chấn động, mây mù nát như tán, liền thiên địa đều mất màu mấy phần. Thanh liên vỡ vụn bàn tay, nhưng bản thân hào quang cũng là ảm đạm không ít. Đây là Lý Bắc Mục lần thứ nhất nhìn thấy dị tượng bị hao tổn, nhưng hắn cũng có thể lý giải, dù sao cảnh giới này kinh ngạc quả thực có chút lớn, nếu là bản thân có thể thần tiểu cuối cùng chống đỡ bị ngạ, tình huống đều có thể tốt hơn không ít.
và nhìn vào Phùng Y cái kia cao lớn pháp tướng, hắn cũng từ trong trí nhớ lục xem xuất tương tự ký ức. Căn cứ vào Huyền Minh đại lục hệ thống tu luyện, cái này niết bàn cảnh, niết bàn ánh đến, chính là vỡ nát bản thân đan điền khí hải, khiến cho niết bàn hóa thành bản thân pháp tướng. Về phần niết bàn cựu truyện, nói chính là mỗi một truyện, bản thân pháp tướng đều phải qua một lần niết bàn. Sau cùng càng hóa càng nhỏ, chờ đến niết bàn cựu truyện, pháp tướng đã cùng bản thể không chênh lệch nhiều. Nhưng một thân thực lực dĩ nhiên đã bản lĩnh hết sức cao cường, đưa tay đang lúc chính là có thể vỡ nát sơn nhạc, phá hủy thương hải. Đương nhiên, dạng kia tồn tại, Lý Bác Mục cũng chỉ tại Huyền Thiên Tông trong tàng thư các bài kiến. Và trước mắt cái này, Lý Bác Mục bước ra một bước, giai tự bị khai, sát ý khai. Trong phút chốc, nguyên bản ảm đạm thanh liên lần thứ hai cất cao, phá thiên đi, ba mảnh lá sen đóa hoa tầm đó, ẩn ẩn còn có huyết khí quanh quẩn. Hôm nay thuận dịp thử xem, ngươi cái này niết bàn cảnh, đến cùng có cái gì không giống nhau? Thưa không đại thủ ấn. Lý Bác Mục tâm niệm vừa động, một cái đen kỵ khủng bố thủ ấn thuận dịp tại Phùng Y Lý pháp tướng phía trên ngưng tụ, nàng cũng rốt cục buông xuống trêu chọc, nghiêm mặt rất nhiều. Ngay sau đó chắp tay trước ngực, một chuôi lớn chừng bàn tay hồng sắc cái kéo tự mình hiện lên. Nói là cái kéo, nhưng ở nàng bây giờ thân hình phía dưới cũng đã là lại là mấy mét to lớn. Đi. Phùng Y Lý khẽ quát một tiếng, chính là tung ra ngoài trong tay cái kéo, hướng lên trời cái kia to lớn thủ ấn ném đi. Hồng kéo trước gió sở trường, trong lúc hô hấp chính là hóa thành mấy chục mét quái vật khổng lồ, muốn cắt đứt cái kia màu đen thủ ấn. Lý Bác Mục lại là không quan tâm, bước ra một bước, thần hồng trải đường, trong nháy mắt chính là đến đó đỉnh đại tiểu trúc phía trước, nắm tay phải cao cao nâng lên, đột nhiên một quyền đệ xuống. Quyền ảnh to lớn, trong thời gian đó giống như có đã qua tháng diệt, tương lai sụp đổ, sau đó thanh liên chập chờn, hỗn độn mông lung, như là khai thiên chẳng cảnh. Thật sự cho rằng ta xem không ra, cái này đỉnh đại mới là bản thể của ngươi. Quyền ảnh hạ xuống. Phùng Y Liễu lại là hét lên một tiếng, pháp tướng bàn tay to lớn trực tiếp phi đến, trong tay châm nhỏ dày đặc, và mỗi cái đường may phía dưới, đúng là buộc vô số cỗ thi thể. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 48, niết bàn cảnh tội nghiệt một quyền này nếu là đập cái cường tráng, cái này định viện sợ rằng sẽ đổ sụp một nửa có thừa. Và Phùng Y Liệt cũng không từng muốn, Lý Bác Mục nhanh như vậy liền phát hiện bản thể của hắn. Cái này có thể được lao bất tử đưa vào lịch luyện, quả nhiên không phải là cái gì loại lương thiện. Lý Bác Mục tự nhiên cũng phát giác được cái kia lần thứ hai phiến tới to lớn bàn tay. Thưa không đại thủ ấn chế trụ Phùng Y Liệt bản mệnh pháp khí. Dị tượng bắt đầu từ sau lưng của tới, bí thuật mở hết thời khắc, Lý Bác Mục cũng không yếu hơn cái này, niết bàn nhất chuyển Phùng Y Lìa quá nhiều. Suy, dị tượng vừa mới xoắn tới, bàn tay kia chính là như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm dần, Phùng Y Lìa pháp tướng cũng phát ra trận trận tiêu thảm. Dị tượng nâng pháp tướng, Lý Bác Mục quyền ảnh lại là trọng trọng hạ xuống. Ầm, đỉnh đài lâu các phía trên hiện ra một đạo huyết sắc quang hoa, nhưng vẫn như cũ trụ ngăn không được Lý Bác Mục quyền ảnh. Quyền nát tan tất cả, trực tiếp đập ra tường viện, phá hủy gần phân nửa đỉnh viện. A, Phùng Y Lìa phát ra một trận gào thét. Pháp tướng cũng là trong suốt không ít, về phần được dị tượng vẫn lấy tay phải, thì là dĩ nhiên như là đóa hoa một dạng khô héo, được kỳ xuất hồi. Người đây là muốn chết. Quỷ phụ đứng ở đình viện về sau gào thét run rẩy, trên người không ngừng chảy ra sinh mù máu tươi, giống như điên. Sau một khắc, trước mắt cái này đình viện thuận tiện tựa như sống lại, bị phá hủy đình viện lập tức phục hồi như cũ, mê vụ bao trùm bao phủ, ngay sau đó cửa sân mở rộng, vô số huyết nhân bắt đầu từ bên trong chậm rãi đi ra, bộ pháp cứng ngắc, trên tay còn cầm liêm đao trường kiếm, như là địa ngục các quỷ. Lý Bác Mục thần thức chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là thấy rõ những cái này huyết nhân tu vi đều là nhập diệu cảnh. Tử. Lý Bác Mục lần thứ hai chân đạp thần hồng, một quyền đánh về phía chân trời, trực tiếp lật ngược cái kia thần kéo. Thưa không đại thủ ấn. Cửu thiên lôi ngục. Trong phút chốc, thuật pháp đều xuất hiện, thần lôi quần quần hạ xuống, như là thiên phạt, còn có một đạo đen kỵ thủ ấn chấn áp tới, như muốn phá hủy tất cả. Phùng Y gì thấy thế trong lòng cũng là sợ hãi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn ra qua Lý Bác Mục tu vi, cho nên mỗi lần công kích đều là đang thăm dò, thẳng đến Lý Bác Mục thả ra dị tượng về sau, nàng mới đưa hắn tu vi định tại nhập diệu cảnh. Thật không nghĩ đến sau một khắc, Lý Bác Mục cuối cùng trực tiếp bạo phát ra niết bàn cảnh thực lực. Lại thêm còn có một thân kinh thiên thuật pháp, bản thân thể phách cũng là cực mạnh. Gặp được loại này hung ác loại người, không chạy giữ lại làm gì? Muốn chết sao? Lên rồi niết bàn cảnh quỷ vật, có bản thân ý thức về sau, không có một cái nào sẽ là ngu xuẩn. Cho nên tại nàng thả ra những cái kia nhập diệu cảnh huyết nhân con rối về sau, đình đại pháp tướng đều là hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy. Bị chiến hồi lâu, Lý Bác Mục một thân thần lực huyết khí cũng là thâm hụt kịch liệt, nhất là cái này dị tượng cùng giai tự bí vừa mở, tiêu hao càng là hiện lên gấp mấy chục lần gia tăng. Cho nên giờ phút này nhìn thấy cái này Phùng Y Liễu vừa đi, hắn muốn truy cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng cái này cũng không nổi, dù sao cái này lồng giam lại lớn như vậy, nàng có thể chạy đi đâu đi? Chờ một lần sau tìm được nàng thời điểm, nàng liền xem như gọi rách cổ họng, cũng không nhân có thể cứu nàng. Lý Bác Mục đống cảm thấy tự thành cái đại ác nhân, nhưng nghĩ tới Phùng Y Liễu thân phận về sau, cảm giác này lập tức liền biến mất không thấy. Thế là thời gian kế tiếp, hai người chính là một đuổi một chạy. Thẳng đến nửa tháng, đình đài hóa thành mỹ nhân, quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, ta thấy mà yêu. Đừng, đừng giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Phùng Y khóc nước mắt như mưa. Chợt nhìn, còn tưởng rằng Lý Bác Mục đối với nàng làm cái gì tựa như. Trước đó Lý Bác Mục xác thực không đối với nàng làm cái gì, nhưng sau một khắc, hắn xác thực muốn đối cái này Phùng Y làm cái gì. Chỉ thấy nam tử mặc áo đen này giơ tay lên, một chuôi cự đại kim sắt trọng kiếm xuất hiện ở trong tay, thuận thế nện xuống. Phùng Y liền muốn trốn, nhưng lần này sớm đã cùng Đường Bí lối nàng, lại cũng không có cơ hội, trực tiếp được Lý Bắc Mục một kiếm đập hồn phi phách tán. Và cái kia mù mắt lão nhân là tựa như một mực màn trời đám mây giống như xem diễn, Phùng Y liền cái chết, lập tức liền là xuất hiện ở Lý Bắc Mục trước người. Tay khẽ vẫy, một sợi đậm đặc huyết sắc tội nghiệt thuận dịp là xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Mà cái này cùng trước đó nhật rượu cảnh quỷ vật tội nghiệt so ra, nồng nặc tối thiểu gấp 100 lần không ngừng, đều đã gần như hóa lỏng. Vẫn là kém một chút, nếu như không xuất sai lầm mà nói, tối thiểu tại 10 ngày trước, ngươi liền đã giết nàng. Lão nhân lời bình nói. Lý Bác Mục tự nhiên cũng có thể minh bạch hắn nói là ý gì, cũng biết mình ở nơi nào xảy ra sai sót. Vậy cái này tội nghiệt. Lão nhân nói, khó, thực lực ngươi đến cùng vẫn là sai dịch một chút, nếu là đúc nóng mà nói, mặc dù có thể thành, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ rất khó. Sẽ rất đau sao? Lý Bác Mục hiện tại cũng có thể cảm nhận được huyết dịch bên trong cố kia đau nhói, giống như kim đâm, lại giống như liệt hỏa thiêu đốt, cực kỳ khó nhịn. Ngay sau đó lại liếc nhìn hệ thống bảng. Sát ý cái kia một cột, cũng do lúc trước 4. Nam tăng lên tới nhất năm, cái này đã là đúc nóng nhật rượu cảnh tội nghiệt về sau. Và trước mắt cái này niết bàn cảnh tội nghiệt. Hắn lại liếc nhìn. Thật muốn đúc nóng về sau, thực lực bản thân tối thiểu còn có thể tăng lên tới 70. Cái này cùng dị tượng cùng giai tự bí bậc này bí thuật không giống nhau chính là, đây hoàn toàn là bản thân sát ý, không tác dụng phụ không tiêu hao tăng lên. Không có sao, ta gánh vác được. Suy nghĩ hoàn tất, Lý Bác Mục cũng liền hạ quyết tâm. Xác định. Lão nhân trả lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn. Lý Bác Mục nghiêm túc gật gật đầu. Đi, thời gian khả năng cũng cần tương đối lâu, nhưng mà ngươi có thể yên tâm, không ảnh hưởng được ngươi sự tình khác. Lão nhân tự thuật lấy, bốn phía hoàn cảnh cũng phát sinh cải biến. Được một người một quỷ đánh nhau và phá hủy sông núi khôi phục bình thường, hai người vị trí đồng bằng, cũng là dâng lên một đạo bệ đá, bốn phía có 8 đạo to lớn cột đá đứng lên, cột đá phía trên điêu khắc cổ điển minh văn, từ đó tản ra nặng nề khí tức. Hai người vị trí cũng chính là cái kia bệ đá phía trên. Lão nhân vung tay lên, một cái trượng cao thanh đồng đỉnh bà chân thuận dịp là xuất hiện ở giữa hai người. Đây là Tuất Hoàng đỉnh, có thể khiến cho những cái kia tội nghiệt chi khí ôn hòa bên trên một chút, cái khác phải nhờ vào chính ngươi. Đa tạ tiền bối. Ân, đi vào đi. Nói xong Lý Bắc Mục vừa bước một bước vào, trước kia còn tưởng rằng trong thời gian đó sẽ tự nhỏ, nhưng làm hắn hướng vào trong về sau, lại phát hiện bên trong có khắc cả khuôn. Bốn phía mây mù tràn ngập phiêu miểu, như là đám mây, còn hắn thì rơi vào một trắng loãng đám mây phía trên. Tu di giới tử thuật. Thiên binh. Lý Bác Mục lập tức liền nghĩ tới trước đó cùng Thương Nhị trải qua cái kia thần âm nữ đế lăng mộ, chẳng lẽ đây cũng là kiện thiên binh? Nếu thực như thế mà nói, cái kia lão nhân này nội tình cũng quá thâm hậu a, tùy ý lấy ra một kiện pháp bảo đều là thiên binh đặt cơ sở. Đang nghĩ ngợi, hắn lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, một cỗ thẳng vào linh hồn thống khổ đánh tới, cả người đều như là được xé nát. Mà cái này Bạch Vân tiên cảnh cũng là trong nháy mắt được huyết ma xâm lấn, nguyên một đám răng nanh hoàn toàn lộ ra, hô hấp phun ra huyết khí trực tiếp nhiễm đỏ đám mây. Bốn phía cũng từ đám mây biến thành luyện ngục. Lý Bác Mục quan sát bên trong thân thể, rõ ràng phát hiện, từng con lệ quỷ đang từ lỗ chân lông lẳng ra, giãy giụa lấy chen vào bản thân huyết dịch, và cái kia vốn nên nóng hổi sôi trào thánh huyết, cũng bị lao nhân trấn áp, biến thành không hề bất tâm. Ngay sau đó một cỗ thống khổ càng lớn đánh tới. Lý Bác Mục cũng gánh không được, tiến nhập nửa mê nửa tỉnh trong hôn mê. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy. Chương 49, trở lại ngoại thành tiểu thuyết, không biết trôi qua bao lâu. Cùng Lý Bác Mục lần nữa từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong khi tỉnh lại, bốn phía dĩ nhiên khôi phục yên tĩnh. T vừa mới tỉnh táo lại, hắn thuận dịp đau hít sâu một hơi, ngay sau đó quan sát bên trong thân thể một cái, chính là phát hiện mình huyết dịch bên trong, chính du đãng từng con lệ quỷ, nam nữ già trẻ đều có, nguyên một đám bộ dáng cực bi tê hãm, nhưng đều dọc theo huyết dịch của mình hành tẩu ở mạch máu bên trong. Cái này, Lý Bác Mục vừa định thử nghiệm đứng lên, lại phát hiện chỉ cần mình hơi chút động đậy, những cái này lệ quỷ hành động tốc độ liền sẽ tăng tốc, và tốc độ tăng tốc, bản thân đau đớn cũng là gấp bội gia tăng. Một giây sau, hắn thuận dịp phát hiện mình từ Tuất Hoàng trong đỉnh mà ra, ngồi ở cái kia bệ đá phía trên, trước người đứng cách đó không xa chính là cái kia mù mắt lão nhân. Chính cười như không cười nhìn mình, đau nhức là không thể tránh được, nhưng mà cũng không có việc gì, loại chuyện này, đau đau thành thói quen. Lý Bác Mục sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy muốn mở miệng, lại phát hiện mình chỉ cần miệng khẽ động, cái kia thống khổ chính là như là muốn mạng giống như. Yên tâm, ở nơi này từ từ quen thuộc một lần liền tốt, dù sao cũng là chính ngươi chọn. Nói xong lão nhân lại biến mất không thấy. Chỉ lưu Lý Bác Mục một người ở nơi này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Và hắn không biết là, lão nhân kia mới vừa xuất hiện ở cái kia nhà lá bên ngoài, lại là thầm nói, biện pháp này xem ra là thật hữu dụng, nhưng còn không phải rất hoàn thiện, quá đau. Nói ra hắn lại nhìn nằm trên mặt đất phơi nắng cái kia láo cầu một cái. Cái sau họa tới tâm linh, trong nháy mắt run một cái, đem đầu thấp thấp hơn. Sợ không cẩn thận được chọn chúng. Lão nhân cũng phát hiện ý nghĩ của nó, suy một tiếng, tùy ý một cước đưa nó đá bay đi ra bên ngoài trên đường phố. Mà đang ở cái kia chó ghẻ rơi vào đường phố một khắc này. Trong phút chốc, mấy tên kim giáp trực tiếp giáng lâm đến trước mặt nó, xoay người cúi đầu, một bộ chờ đợi phân công bộ dáng. Lão cầu hồn nhiên không hay, sau khi đứng dậy lắc lắc lông trên người phát, mấy tên kim giáp chính là không ngừng run dậy, như muốn quỳ xuống. Lão cẩu khinh bỉ nhìn bọn họ một cái, mấy bước bước ra, chính là biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu sau, nhà lá cửa ra vào. Thứ này ngươi cất kỹ, thật muốn cái kia lão cẩu xuất thủ thời điểm, ngươi liền đem nó bóp nát, đến lúc đó nó tự sẽ đổi tới. Lão nhân nói chính là cho Lý Bắc Mục một cọng lông tóc. Cái sau nhìn thoáng qua, chính là thần hồn quấy động, cũng minh bạch trong đó nội tình, ngay sau đó tranh thủ thời gian cất kỹ. Tốt rồi, cái khác cũng không có chuyện gì, sát ý này đúc nóng chi pháp cũng đã cho ngươi, tiếp theo ngươi đi theo tế luyện chính là. Còn những cái khác, chờ ngươi lần thứ hai trở lại hắn nói. Lão nhân vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Lý Bắc Mục sẽ trở về nơi này. Và Lý Bắc Mục cũng không làm cái gì khác phản ứng, có thể hay không trở về nơi này, sau này liền biết. Tiền bối có thể hay không giúp ta nhìn một chút, phía ngoài tranh đoạt chi chiến đã đến trình độ nào? Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Lý Bắc Mục cũng phát hiện lão nhân này tính tình kỳ thật rất tốt, đặt ở kiếp trước cũng là thuộc về loại kia trong bình giữ ấm ngâm cậu kỳ, tọa ở trên quảng trường nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ hòa ái lão nhân. Đi. Lão nhân nói chính là quay đầu nhìn một cái, à, vậy mà đã bắt đầu, chẳng lẽ là lão hủ nhìn lầm? Lý Bắc Mục trong lòng hoảng hốt. Lão nhân ngay sau đó chậm rãi nói, không đổi, chính là chậm một chút chính là, thực sự không xong, đến lúc đó ngươi gọi ta một tiếng. Nói chuyện thời điểm, Lý Bắc Mục bốn phía hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh cải biến. Tuyệt vọng cổ thành, ngoại tầng, đám mây phía trên, một cái thanh ngọc đài cao lăng không lơ lửng ở bạch vân phía trên, như là thần tích, mà ở hắn xung quanh, còn có liên tiếp 10 cái cao hơn đám mây tạ đá quay chung quanh. Mà ở mỗi cái tạ đá phía trên, đều còn hoặc đứng hoặc ngồi lấy một thân ảnh, nhân yêu bất định. Trong đó đã có Lý Bắc Mục quen thuộc Thương Nhị, Triệu Uyển Thanh, cũng có hắn chưa từng thấy qua thân ảnh. Giống nhau chính là, bọn họ đều cùng nhau nhìn về phía trung gian thanh ngọc đài. Giữa sân đứng là một bộ màu đen đạo bào Nhạc Thiên đạo nhân cùng hắc bào tu sĩ kia trải qua còn hạn. Hai người một trái một phải, xa xa ngăn cách. Mà tại đây bên trong chỗ cao thì là có một đoàn mê vụ cao cao trôi nổi, lờ mờ đó có thể thấy được, trong thời gian đó cũng có một bóng người cao nhất quan sát toàn bộ cổ thành. Và cách này đài cao gần nhất tại đá phía trên thì là Triệu Uyển Thanh. Thời khắc này nàng vẫn như cũ váy trắng như tuyết, trên mặt thì là bao phủ tấm kia cô gái tầm thường ra mặt, dù là như vậy, vẫn như cũ có thể nhìn ra sắc mặt nàng trắng bệnh, hiển nhiên cũng là ở lúc trước giao chiến bên trong bị thương không nhẹ. "Uy, ngươi nói hai người bọn hắn ai kịch liệt?" Nàng tâm trong hồ đột nhiên vang lên Thương Nhị thanh âm. "Ân." Triệu Uyển Thanh nhíu mày, hướng đối diện nhìn thoáng qua, phát hiện Thương Nhị cái kia hơi hơi hiện lên lam đôi mắt cũng đang nhìn mình chằm chằm. Nàng truyền âm cho bản thân làm gì? Lúc trước tuy nói cũng cùng mấy người giao thủ qua, nhưng mình cũng không cùng nàng đụng tới, đều chưa hề nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì Trương Tam? Thân làm nữ tử, tinh tế tỉ mỉ tình cảm rất nhanh chính là phát hiện giữa hai người gặp nhau. Đạo nhân kia mặt thắng lớn hơn một chút. Triệu Uyển Thanh truyền âm trả lời, cũng không nói dối, toàn bộ hành trình xuống tới, không có gì ngoài cái kia tiến vào nội thành sinh tử chưa biết Trương Tam bên ngoài, nàng duy nhất nhìn không thấu, cũng chỉ có cái kia Nhạc Thiên đạo nhân. Nhìn không thấu nguyên nhân cũng đơn giản, đó là mặc kệ gặp được ai. Từ đệ nhất trường tranh đoạt chi chiến, một mực đánh tới hiện tại cái này trận cuối cùng, tuyệt vọng giả đứng đầu tranh đoạt chi chiến, hắn đều vĩnh viễn chỉ so với đối phương cao nhất chỉ. Loại người này, cực kỳ đáng sợ. Vậy ngươi cảm thấy Trương Tam cùng hắn, cái kia bị liệt? Thương Nhị lần nữa truyền âm qua đây. Triệu Uyển Thanh trong lòng hơi động, quả nhiên là bởi vì hắn. Biết được sau lại độ ngẩng đầu nhìn một chút Thương Nhị, cũng đã không muốn nói chuyện. Loạn mình tâm cảnh, nàng đã là không muốn cùng nam nhân kia nhắc lên liên quan. Mà tại đây bên trong, Nhạc Thiên đạo nhân cũng nhìn vào cái kia như cũng đem chính mình quấn tại áo bào đen bên trong trải qua còn hàn, nói, Tây Mạc. Đạo trưởng rất có kiến thức. Trải qua còn rét lạnh cười nhìn vào cái này trước đây đoạt bản thân đạo nhân. Làm sao, đều đến trận cuối cùng, còn che che lấp lấp. Nhạc Thiên đạo nhân mỉm cười nói, nếu muốn đánh, cần gì nhiều lời. Lệ Do Hàn nhẹ giọng tự thuật lấy, một đầu hắc sắc đại mãng lại là từ trong cơ thể dâng lên xuất hiện, phun đỏ tươi lưỡi rắn. Chỉ vừa xuất hiện, chính là một cỗ khí âm hàn bao phủ toàn trường, thậm chí ở phía xa thanh ngọc đài bên ngoài tất cả mọi người có rõ ràng cảm giác. Đây là cái gì? Giống như cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện đi. Thật là mạnh khí âm hàn, hơn nữa thực lực. Sợ là đều có Nguyệt Minh đỉnh phong a. T, quả nhiên một cái so với một cái cậu thả. Ngay tại đã quyết ra hạng đám người còn đang sôi nổi nghị luận lúc, Nhạc Thiên đạo nhân cũng rốt cục nghiêm mặt, nhìn trước mắt trước đó nửa người cao cao ngẩng hắc sắc đại mãng, nghi ngờ nói, đây mới là bản thể của ngươi. Nhưng mới vừa nói xong vừa tự hỏi tự trả lời nói, không phải không phải, nguyên lai là phương Tây Phật quốc ngồi xuống. Bần đạo thi lễ, thi lễ. Nhạc Thiên đạo nhân ngoài miệng nói ra thất lễ, lại là bước ra một bước, chân đạp cương bộ, tay kết pháp quyết, rất nhanh phía sau thuận dịp dâng lên một kim thân thần linh, cả người khí thế rộng rãi, trong mơ hồ, không ngờ so với kia hắc sắc đại mãng khí tức cao hơn một chút. Không có ý tứ, vị đạo hữu này, nhìn ngươi cái kia đại xà, rất giống bần đạo trong nhà dưỡng một đầu kia a. Nhạc Thiên đạo nhân ngôn ngữ dễ dàng, tựa hồ căn bản không đem cái này tuyệt vọng giả đứng đầu tranh đoạt chi chiến đặt ở trong mắt. Và coi như hai người muốn dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái hắc y thanh niên nam tử lại lăng không xuất hiện giữa sân, vẫn là giữa hai người, bộ dáng xinh đẹp, chính là nhìn biểu lộ, tựa hồ có chút ngốc. Người đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 50, tranh đoạt cùng Lý Bắc Mục kịp phản ứng, mới phát hiện mình dĩ nhiên là đứng ở một cái cực lớn đài cao phía trên. Bốn phía tạ đá quay chung quanh, trong thời gian đó phần lớn đều vẫn là người quen. Thanh Huyền Sơn thánh nữ Triệu Uyển Thanh, Thủy Thụy Giác Hoàng Giao, một thân vết thương vượt lửa cùng cái tia hai mèo dơ lên Thương Nhị. Đương nhiên, cũng có mấy cái xa lạ nhân ảnh, cùng mặt khác một chút quen thuộc, nhưng không thấy thân ảnh, nói thí dụ như Kiếm Cửu, Tương Yêu Kiêu Bế, cùng bản thân trước kia bắt tiểu đệ Bạch Khô. Cho nên nói, đây chính là sau cùng tranh đoạt chi chiến, chỉ còn lại có cái này 10 cái tuyệt vọng giả. Trương Tam, ta liền ngươi còn sống, ngươi rốt cục hiện ra. Chỉ vừa xuất hiện, Lý Bắc Mục tâm trong hồ chính là vang lên Thương Nhị thanh âm. Hắn hướng hắn gật đầu một cái, ra hiệu không có chuyện gì.
nhưng sau đó vừa phát hiện một bên kia Triệu Uyển Thanh cũng nhìn chằm chằm vào bản thân, ngay sau đó cũng hướng nàng gật đầu một cái. Còn có tuyệt vọng giả, ngươi có thể nào xuất hiện ở đây? Đám mây chỗ càng cao hơn đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn. Lý Bác Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một toàn thân bao phủ mê vụ thân ảnh hướng bản thân chất vấn. Hắn không để ý tới, ngược lại hướng nhìn trái phải đi. Bên trái là người quen biết cũ, Nhạc Thiên đạo trưởng, bên phải thì là được bản thân cướp bóc qua Hắc Bảo tu sĩ kia. Đây là thứ mấy trận? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, sau cùng tranh đoạt chi chiến đã mở, cũng không biết mình ở cái kia nhà ngục bên trong đến cùng đợi bao lâu. Trận cuối cùng, Nhạc Thiên đạo nhân ánh mắt khó hiểu. Lúc trước Lý Bắc Mục lâu không xuất hiện, Nhạc Thiên đạo nhân thật đúng là cho là hắn đã chết ở nơi này nguy cơ tứ phía tuyệt vọng cổ thành bên trong. Cũng không có từng muốn, đều đến cái này thời khắc sống còn, hắn lại còn có thể xuất hiện. Hỏi ngươi, vì sao không nói? Trên đỉnh đầu truyền đến hét lớn một tiếng, mắt thấy là phải có thần uy hạ xuống. Cùng lúc đó, Lý Bắc Mục tâm trong hồ chính là vang lên thương nhị thanh âm rồn rập, ngươi mau trả lời hắn à, hắn là cái này tuyệt vọng cổ thành người ở bên trong, chúng ta 10 người sau cùng tranh đoạt chi chiến, đều là hắn đang quản, bàn về thực lực, so với chúng ta 10 người cộng lại còn mạnh hơn. Yên tâm. Lý Bác Mục truyền âm đáp lời, trên miệng lại là nhẹ giọng thì thầm, tiền bối. Trong phút chốc, không giống cái kia sương mù sáng tu sĩ hạ xuống, uy áp giáng lâm, mọi người tại đây không ngừng xoay người không ngời, một đạo hoảng sợ đại âm theo sát vang vọng cả mảnh trời màn, tựa như thần ôn. Đem hắn nhập vào. Ân. Không phải tiền bối kia thanh âm, âm thanh này công chính hữu lực, nghe giống như là cái trung niên nam tử. Nhưng mà quản hắn là ai, giờ phút này có thể đến giúp bản thân là được rồi. Thanh âm này vừa ra, lại nhìn về phía cái kia mê vụ nhân ảnh, đã thấy hắn như muốn run lẩy bẩy, hướng về màn trời chỗ càng cao hơn xa xa chắp tay. Thằng đến cố kia uy áp trên hồi, hắn mới một lần nữa đứng lên, cúi đầu liếc nhìn Lý Bắc Mục, mê vụ che giấu song đồng bên trong, hiện lên một tia kiếm kỵ, nhưng cuối cùng không nhiều lời nữa, chỉ là như là tượng đá một dạng đứng thẳng. Lý Bắc Mục thu hồi ánh mắt, nhìn một chút vẫn như cũ đứng ở hai bên Nhạc Thiên đạo nhân cùng Hắc Bảo tu sĩ, đây là trận cuối cùng, hai người các ngươi tại tranh đoạt cái này tuyệt vọng giả đứng đầu. Chính là áo bào đen bên trong truyền ra thanh âm, hiển nhiên cũng là đối cái này tiếng xấu bay xa Hồng Lâu Trương Tam, có chỗ cố kỵ. Vậy liên ngượng ngùng, cái này tuyệt vọng giả đứng đầu vị trí, ta có tác dụng lớn. Cho nên vị trí này, ta muốn. Nói ra Lý Bắc Mục vừa ngẩng đầu nhìn cái kia sương mù xám tu sĩ, phát hiện hắn vẫn như cũ đứng như lao tăng, lại nói, các ngươi nếu không phục, có thể cùng tiến lên. Nói ra hắn vừa phóng nhãn bốn phía, nhìn một chút những cái kia đã ngồi ở tạ đá phía trên, có hàng ngũ những cái kia tuyệt vọng giả môn, mỉm cười nói, các ngươi nếu là có ai không phục, cũng có thể cùng tiến lên. Lời này vừa ra, toàn bộ đám mây phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Tuy là ngày đó màn bên trong không có gì làm mê vụ người, cũng là nhịn không được tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn chăm chú. Trường quản cái này tuyệt vọng chi tranh, cũng có mấy chủ giới. Cuối cùng này tranh đoạt chi chiến bên trong, kinh tài tuyệt diễm hạng người như cá giết sang sông, một đường như bẻ cánh khô cũng là chuyện thường, cầu thả mệnh tranh đoạt cũng là chuyện thường ngày. Nhưng chưa từng thấy qua lại như thế bá khí lớn mật hạng người. Dáng một người đơn đấu còn lại tất cả tuyệt vọng giả. Phải biết ở đây có thể còn sống, đặt ở bên ngoài, cũng nhiều là các đại thánh điệu bên trong thiên chi tiêu tử, trong đó thậm chí không thiếu vừa các đại thánh điệu thánh tử thánh nữ. Cứ như vậy một đám tuyệt vọng giả, vẫn còn có người dám nói đơn đấu toàn bộ. Chẳng lẽ đây là muốn chết hay sao? Bất quá nghĩ đến vừa mới đạo kia đại âm truyền thanh, hắn vừa chần chờ, nếu có thể ở tòa thành cổ này bên trong được cấp trên chú ý, không chừng thật là có thực lực. Và một đám tuyệt vọng giả cũng là trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Thương Nhị lên tiếng trước nhất, ta phục. Nàng vừa nói xong, bên cạnh vượn lửa cũng là vội vàng nói, ta, còn có ta. Tùy cho các ngươi. Hoàng Giao nằm sấp ở trên đôn đá, ngáp một cái, vừa nằm sấp xuống dưới. Không liên quan gì đến ta. Đây là Triệu Uyển Thanh nói. Lý Bác Mục ánh mắt trên người bọn hắn tự do, trên người bể khổ đóng lại, một thân khí tức đều không. Nếu là Trương Đạo Hưu ở trước mặt, cái này tuyệt vọng giả đứng đầu vị trí, bần đạo tự nhiên nhường cho. Nhạc Thiên đạo nhân nói ra cuối cùng trực tiếp từ cái này thanh ngọc trên đài càng chạy, rơi vào cái thứ hai tạ đá phía trên. Nhìn thấy tình hình như thế, đừng nói kẻ khác, liên tục Lý Bắc Mục đều hơi kinh ngạc, nếu nói cái này ở trận tuyệt vọng giả, hắn nhất lo lắng ai, cũng chỉ có cái này lao âm bị Nhạc Thiên đạo nhân. Còn lại tu sĩ, tuy nói cũng mạnh, nhưng ít ra chính mình cũng có thể nhìn thấy cái đầu. Không đến mức cùng lao đạo sĩ này một dạng. Làm sao, mấy người còn đánh không lại ngươi một người hay sao? Nhìn thấy tọa trấn nơi này mê vụ nhân không phản ứng gì về sau, xa xa lang yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, đống nhiên đứng dậy, cao giọng nói. Tính ta một người. Gần bên một cái tạ đá phía trên, một bóng người phiêu phiêu miểu miểu, hư vô bất định. Lý Bác Mục cũng quan sát hồi lâu, giờ phút này nhìn thấy kỳ xuất âm thanh, rốt cục phát giác được tồn tại. Dị tộc, hơn phân nửa có ẩn nấp thân hình thiên phú, cụ thể là cái gì? Thiên thân tài hèn học ít, cái gì cũng nhìn không mà ra. Còn có ai sao? Lý Bác Mục nhìn một chút còn lại mấy người. Không có gì ngoài trên sân Hắc Bảo tu sĩ, còn không tỏ thái độ, chính là còn xuất lại ba vị. Trong đó một cái nữ tử trên người mặc lục y liễu, dáng người lồi lõm chập trùng, trần trụi một đôi trong suốt chân ngọc, hai chân thon dài tại trong váy áo như ẩn như hiện, nhẹ nhàng vũ động. Phát giác được Lý Bắc Mục ánh mắt, nàng mỉm cười thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa như thi cái lễ, mịt mờ tự nhiên nghe Trương đạo hữu an bài. Đứa nhỏ phóng đãng. Xa xa Thương Nhị nghe nói như thế, không nhịn được ở trong lòng mắng. Lý Bắc Mục bất động thanh sắc, lại nhìn một chút cái kia còn lại Kim sư huynh đệ. Hình thể hơi lớn giả trầm ngâm nói, cái này khôi thủ huynh đệ của ta đều không có chút nào ý kiến, chỉ là hy vọng Trương đạo hữu có khả năng đem 10 người vị trí lưu một cái cho ta huynh đệ.
Lý Bác Mục từ chối cho ý kiến, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia kim quang, thần thức bao phủ tới, mới phát hiện, bản thân vẫn cho là Kim sư huynh đệ. Vậy mà chỉ có một cái, vẫn là cái kia chỉ hình thể hơi nhỏ, về phần cái kia lại, thần trí mông lung, nhưng lại có huyết đục, không biết là cần gì phải thuật pháp sinh ra. Đã như vậy, không phục cũng chỉ có ba người các ngươi. Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động, Hắc Bảo tu sĩ, cùng cái kia ẩn nạp thuật pháp cực kỳ cao minh dị tộc. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 51, khôi thủ truy độc a, bảo đã như vậy. Lý Bác Mục thoại âm không rơi, Lang Yên cùng hư ảnh thuận dịp dĩ nhiên rơi xuống thanh ngọc trên đài. Vậy thì chết đi. Trong nháy mắt, hắn liền đến Lang Yên trước mặt, mặt mỉm cười. Đạo hữu cứu. Lang Yên chỉ mới nói nửa câu, liền có một quyển thấu thể mà qua, chết cái thông thấu. Lý Bác Mục tiện tay đem nó thi thể lắc tại một bên, thầm nói, đây cũng quá không chịu đánh. Nơi xa xem cuộc chiến chúng tu sĩ nhìn thấy tình hình như thế, không ngừng thần sắc chấn kinh, Lang Yên bậc này tu sĩ, trong mắt hắn cuối cùng đều chẳng qua một quyển sự tình. Vậy mình đi lên, cần dùng tới hắn hai quyển hay sao? Lập tức, bọn hắn cũng đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bản thân chiến đội đứng sớm. Và Lệ Do Hàn nhìn thấy tình hình như thế, dĩ nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ cũng vì bản thân không có tỏ thái độ và cảm thấy hối hận. Và cái kia thân hình hư ảo dị tộc tu sĩ ưu tuyển, nhìn thấy tình hình như thế, thì là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đầu hàng. Rất xa, liền nghe thanh âm của hắn vừa đã trở lại cái kia tạ đá phía trên. Đầu hàng, hỏi qua ta sao? Đám người không nghĩ tới chính là, Lý Bác Mục lại vẫn vượt lên trước một bước, ở hắn trước đó về tới cái kia tạ đá phía trên, chỉ đợi hắn vừa mới trở về, chính là một đấm xuất ra. Trong phút chốc, một cái kim sắc quyền ảnh thuận dịp hiện lên trên không trung, trận trận quyền ý phun trào, thậm chí còn ép ra một bên hoàng giao cùng kim sư minh đệ tạ đá. Thật không nghĩ đến ưu tuyển thân hình trực tiếp trở thành nạn, biến mất ngay tại chỗ, Lý Bác Mục cũng là một quyền đánh hụt. Có chút ý tứ. Lý Bác Mục theo sát biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu mê vụ nhân thấy thế, phất ống tay áo một cái, nguyên bản tựa ở thanh ngọc đài gần bên tạ đá, thuận dịp dồn dập tứ tán tránh đi đi, đem trung gian chỗ trống lưu cho bọn hắn ba người. Ưu tuyển vừa ra tay, Lệ Do Hàn theo sát phía sau, lúc trước thả ra hắc sắc cự mãng lần thứ hai xuất hiện ở một bên, một cỗ khí âm hàn tứ tán. Lý Bác Mục đột ngột xuất hiện ở thanh ngọc trên đài, cùng hắn xa xa so với, trên người bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ sát ý, đỏ tươi huyết khí từ trong cơ thể mà ra, lôi cuốn toàn bộ đài cao. Làm sao có thể? Lệ Do Hàn thấy thế không tự giác lùi sau một bước, một cái tu sĩ tầm thường, làm sao có thể có như thế vừa dày vừa nặng sát khí? Chẳng lẽ người này tiến vào cổ vực trước đó chính là nhân đồ? Nhưng nhìn hắn này tướng mạo, cũng không giống a. Tuy là chần chờ, nhưng đối chiến lại là không ngừng, hắn cũng muốn kiến thức một chút, cái này uy danh hiển hách trương tam, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Chẳng lẽ bản thân tăng thêm này ma ảnh tộc thiên tiêu, đều còn không được lại? Hắc sát cự mãng đột nhiên mở ra miệng lớn, từ đó toát ra một cái vòng xoáy màu đen, ngay sau đó một cỗ lực hút liền từ bên trong truyền ra, cắn nuốt bốn phía tất cả, trong mơ hồ liên tục hư không đều có sụp đổ dấu hiệu. Đối diện Lý Bác Mục cũng rất tự nhiên phát giác được cỗ lực hút này, tuy có nhưng rất nhạt, hắn lần thứ hai thả ra một tia sát ý, tăng thực lực lên về sau liền đã triệt tiêu cỗ lực hút này. Sau đó vô số thần văn từ bể khổ bay ra, bay múa như long, tạo thành một chôi kim sắc to lớn trường tiễn, hướng về bên cạnh đâm vào. Ngay vừa mới rồi, thần trí của hắn đã có mặt ưu tuyển thân ảnh, bản thể hắn là nắm tay phải vung đẩy, táng sinh ra một quyền đập tới. Thần kiêu phía dưới, tốc độ của hắn sớm đã không phải cái này huyền minh đại lục diêu quang cảnh có thể so sánh. Cho dù Lệ Do Hàn muốn chạy, nhưng Lý Bắc Mục chớp mắt thuận dịp tới trước mắt, hắn cũng chỉ có thể bức bách để cho đầu kia hắc sắc đại mãng đi cản. Trương Tam cẩn thận, cái kia cự mãng tựa như là sớm đã tuyệt chủng thượng cổ dị thú thôn thiên mãng xà, há miệng về sau không chỗ nào không ướt. Thương nhị thanh âm dồn dập tại Lý Bắc Mục tâm trong hồ băng lên, nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Lệ Do Hàn tâm niệm thôi động phía dưới, cái kia thôn thiên mãng xà liền tới trước người, mở cái miệng rộng chính là hướng về Lý Bắc Mục tát tới. Muốn chết! Lý Bắc Mục trong lòng như thường, sát ý quét sạch, cái này gần trong gang tấc thôn thiên mãng xà cảm giác được cỗ này sát ý, thậm chí còn không tự chủ lui về sau một chút. Hiển nhiên, nó phát giác được uy hiếp tính mạng. Và Lý Bắc Mục cái này dị tượng không khai, giai tự bí không mở, đều xa xa chưa nói tới dốc sức một quyền, vẫn như cũng nhập vào cái kia thôn thiên mãng xà trong miệng. Tại chỗ rất xa Thương Nhị nhìn thấy một màn này, đều nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì nàng từng ở trong tộc cổ tịch thấy qua cái này thôn thiên mãng xà ghi chép, theo người biết sử lại, tuy là tại vạn tộc cùng nổi lên, bách tộc tranh hùng thượng cổ thời đại, cái này thôn thiên mãng xà nhất tộc đều từng uy hiếp quần hùng, đánh ra qua uy danh hiển hách. Hắn dựa vào, cũng chính là bọn chúng bản tộc tiên phú thần thông, thôn thiên. Một quyền đánh vào thôn thiên mãng xà trong miệng vòng xoáy về sau, Lý Bác Mục chỉ cảm thấy có vô số dày đặc miệng nhỏ, chính đang gặm ăn cánh tay của mình. Và bản thân một quyền này, lại là như làn đệm vào biển sâu, không có nửa điểm phản ứng. Có chút ý tứ. Hắn một bên phân ra một tia tâm thần, điều khiển thần văn biến thành mũi tên, cùng không trung không ngừng truy sát ma ảnh kia tộc tu sĩ. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, dị tượng từ trong cơ thể bay lên. Trong phút chốc, một gốc hỗn độn thanh liên thuận dịp xuất hiện ở sau lưng hắn hư không, ba mảnh lá sen chập chờn, một cỗ mông lung khí tức phát ra mở ra. Hư không chỗ càng cao hơn mê vụ nhân sắc mặt biến hóa, cũng là lách mình biến mất. Liên vừa mới một chớp mắt kia, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, dị tượng kia vừa ra, thậm chí ngay cả hắn hộ thân mê vụ đều được thôn vệ một kia. Nói một cách khác, chính là cái này từ nội thành mà ra tuyệt vọng giả, thanh niên mặc áo đen này, lại có thể chạm đến thực lực của mình. Chớ xem thường cái này đụng vào, phải biết, khá hơn chút niết bàn cảnh trục xuất giả, đều không có cận kề thân tư cách. Dị tượng vừa ra, Lý Bác Mục lần thứ hai khôi phục cái kia đánh đâu thắng đó khí thế, nắm tay phải bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt chính là ma diệt cái kia thôn thiên mãng xà trong miệng vòng xoáy, tay trái thuận thế một quyền đánh tới. Táng luân hồi, được từ nữ đế lăng tẩm táng sinh quyền, tổng cộng có 4 tiểu, một quyền chôn cất quá khứ, hai quyền chôn cất tương lai, ba quyền táng luân hồi, 4 quyền táng bản ngã. Bây giờ Lý Bắc Mục rốt cục sử dụng cái này quyền thứ 3, táng luân hồi. Quyền xuất, hắn quyền trái phía trên cũng là xuất hiện tối đen như mực, tựa như hắc vụ, nhưng trong đó ám quang lưu chuyển, lại giống như đêm lưu quang. Luân hồi chi lực, khá lắm, đúng là hư không cùng luân hồi song đạo thiên tài, ngược lại rất có bần đạo kiếp trước thiên tư. A, cái gì kiếp trước? Núp ở phía xa xem cuộc chiến Nhạc Tiên đạo nhân gãi gãi đầu, vừa quên đi bản thân vừa mới nói cái gì, ngay sau đó lần thứ hai nhìn về phía trong sân đánh nhau. Triệu Uyển Thanh cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nàng không biết Lý Bắc Mục dĩ nhiên nắm giữ hư không một đạo, nhưng dù là cái này vừa mới triển lộ luân hồi chi lực, dĩ nhiên đã đầy đủ khiến cho chấn kinh. Không có gì ngoài cái kia thường gặp đao, kiếm, ngũ hành đại đạo. Cái này liên quan đến hư không luân hồi thời gian âm dương chi lực, đều không phải cực mạnh thiên tư mới có thể lĩnh ngộ một hai, dù là nàng cái này thân phận thánh nữ, cũng là ở hắn triển lộ ra thời gian nhất đạo thiên phú về sau, mới bị cuối cùng xác nhận. Chỉ có càng xa xôi thương nhị, mới ngạo kiều dương lên cái đầu nhỏ, thầm nghĩ nói, thử, ta cũng biết. Lý Bác Mục tất nhiên là không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Một quyền hạ xuống, trực tiếp đem cái này thôn tiên mãng xà đầu lâu đánh nát như nát tan, thậm chí quyền thế chưa giảm, đem cái này thanh ngọc đài cao, đều ném ra một cái hố sâu. Bên cạnh Lệ Do Hàn, là đã là sắc mặt trắng bệnh, nhìn vào gần trong gang tức Lý Bác Mục, e ngại nói, ta nhận thua. Lý Bác Mục còn muốn động thủ, cái kia mê vụ nhân lại rơi tại thanh ngọc trên đài, phất ống tay áo một cái, bổ sung cái hố. Tốt rồi, tuyệt vọng giả đứng đầu đã xuất, không cần tái tạo sát nghiệt. Hải Tặc Mạ Vỡ Hổ Gơ Úc Tỳ Hỏa Ảnh Đấu La Một Diệp có máy Haji hoặc tờ đánh dấu Hải Tặc Tinh Linh Trùng Sinh Tận Thế Tinh Linh Toàn Chức Pháp Sư Hệ Thống Đấu La Đại Lục Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống Vũ Em trước mắt vị trí. U đọc sách Huyền Huyễn Kỳ Huyễn Tiểu Thuyết Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Tu Giả Thiên Pháp Chương Mới Nhất Danh Sách Chương 52, Minh Vương Con Đường Truy Độc. Bảo không có đổi mới một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 52, Minh Vương Con Đường Truy Độc. Bảo Tiểu Thuyết Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Tu Giả Thiên Pháp Tác Giả Nhật Canh Tứ Bạc Ân. Lý Bác Mục nhìn vào cái này đột ngột xuất hiện, ngừng chiến mê vụ nhân, trong lòng hơi động, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Cái này còn lại 10 tên tuyệt vọng giả, giống như vẫn luôn là số này a. Cho dù phía trước đã kinh qua mấy vòng quyết đấu, tống ra thứ tự, nhưng vẫn như cũng không chết một người. Đương nhiên, không có gì ngoài bị một quyền của mình giết chết Lang Yên. Nghĩ đến Lý Bác Mục tâm niệm vừa động, bắt dị tượng thần văn, tại chỗ đứng lại, như vậy xem ra, là cuối cùng này 10 người, cũng không thể tử. Hoặc có lẽ là, cũng không thể chết tại cái này. Ngươi, đi đâu? Mê vụ nhân chỉ vào Lang Yên chống đi cái kia tạ đá, cùng Vũ Tuyền nói ra. Một mực hư không tàng nặc cái sau bị ép lộ thân hình ra, Lý Bác Mục cũng rốt cục thấy rõ, cái này Vũ Tuyền bản thể đúng là một bóng đen, như là sóng nước, không có chút nào định tính, cũng chẳng trách mình một mực không phát hiện được tung tích của hắn. Mà cái này mê vụ nhân mới mở miệng, Vũ Tuyền cũng không dám phản kháng, tự nhiên đi cái kia tạ đá. Về phần còn lại hai cái vị trí, Lệ Do Hàn đi Vũ Tuyền ban đầu vị trí, còn lại cái cuối cùng tạ đá, tự nhiên chính là Lý Bác Mục. Theo hắn hạ xuống, từ vừa mới bắt đầu liền phát nhiệm vụ xuống, rốt cục hoàn thành. Ken, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, thôn thiên ma quán, yên lặng trạng thái. Đám người trước mắt, Lý Bác Mục cũng không dám lấy mà ra xem xét. Sau cùng tuyệt vọng giả cũng đã quyết xuất, mê vụ nhân đưa tay đang lúc thu hồi thanh ngọc đài, quay lại không trùng, liếc mắt nhìn đám người, cùng bản tôn tới. Nói chuyện thời điểm, phất ống tay áo một cái, Lý Bác Mục đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt, chính là đến một tòa cung điện màu đỏ ngòm trước. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện màn trời bên trong, lại cũng là một mảnh huyết sắc, một vòng huyết nguyệt treo trên cao. Ở đây chiếu rọi phía dưới, cả phiến tiên địa đều là đỏ như máu, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Và dẫn bọn hắn đến đây mê vụ nhân, giờ phút này đang đứng tại cung điện màu đỏ ngòm phía trước, nói: "Bản tôn biết rõ, các ngươi đều muốn ra, mà hiện tại, xem như màn trò chơi này bên trong, sống đến sau cùng tuyệt vọng giả, các ngươi đi ra cơ hội, đến. Trước mắt các ngươi đại điện, gọi là Minh Vương điện, chỉ cần từ trong đại điện này xuyên qua, tự nhiên là có thể đi ra." Lời này vừa ra, ở đây chúng tu sĩ không ngừng nhấc lên một ngụm đại khí. Thậm chí mơ hồ trong đó, đều có thể nghe thấy bọn họ lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Cả kia từ đầu tới đuôi đều tại ngủ gần hoàng giao, giờ phút này đều thành tỉnh lại, tụ tinh hội thần nghe. Ở nơi này đau khổ dậy vào mấy năm thời gian, ai là, không phải liền là cái này cơ hội. Cái này có thể còn sống ra, lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Hiện tại cơ hội này xuất hiện, cũng liền xuất hiện ở trước mắt, sao có thể không kinh hỉ. Căn cứ vào lịch cũ, tuyệt vọng giả đứng đầu đi ra xác suất sẽ phóng đại đến 10 thành, nói cách khác. Mê vụ người nói lấy nhìn về phía trước nhất Lý Bắc Mục, ngươi là nhất định có thể đi ra. Không giống đám người chấn kinh, hắn tiếp tục nói, trừ cái đó ra, trong tay các ngươi một chủng, mỗi một viên đều có thể gia tăng một thành công đi ra tỷ lệ, nói cách khác, trên tay ngươi chỉ cần có 10 viên hồn trùng, cũng là nhất định có thể đi ra. Lời này vừa ra, ngược lại là không có người kinh ngạc. Nói cách khác, có thể đứng ở cái này, trên cơ bản đều là đã biết cái này hồn trùng tác dụng. Và Lý Bắc Mục cũng mượn cơ hội tra xét đám người trên đầu bay điểm sáng màu xám. Trong đó thuộc về Nhạc Thiên đạo nhân đỉnh đầu nhiều nhất, có chừng 8 viên, tiếp theo là Thương Nhị cùng Triệu Uyển Thanh, đều là 7 viên. Xuống chút nữa thì là 3 đến 6 viên không chừng. Ít nhất thì là cái kia lộ ra tuyết bạch đại thối lục y nữ tử, trên đầu chỉ có 2 cái điểm sáng màu xám. Bản thân cái này có 3 cái, tăng thêm thương nhị bản thân 7 cái, cái kia cứ như vậy, nàng chẳng phải cũng nhất định có thể đi ra. Bằng không thì cái này 3 viên thả tại bản thân trên người, chống không cũng là chống không, chẳng bằng hảo hảo lợi dụng. Về phần cho kẻ khác, ở nơi này tuyệt vọng cổ vực bên trong, trước mắt còn không ai trong lòng mình địa vị có thể so sánh thương nhị. Đang cân nhắc, trên người của hắn 3 cái hồn trùng thuận dịp là xuất hiện ở thương nhị trước mặt. Cất kỹ. Thương nhị sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Lý Bát Mục, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin, cũng không nghĩ đến hắn vậy mà có khả năng đem vật chân quý như vậy tặng cho bản thân. Thua thiệt bản thân trước đó còn tưởng rằng hắn và cái kia nữ tử váy trắng có một chân. Thương nhị trong lòng ngũ vị tạp trần nhận lấy. Những người còn lại, trong mắt không ngừng lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét. Trong này, còn có cái gì so có thể sống đồ vật chân quý hơn đây? Chớ nói chi là vẫn là ở thời cơ này, đưa lên có thể làm cho mình nhất định sống sót đi ra đồ vật. Bát hồn trùng, một kiện cấm khí đổi một viên. Muốn cái khác bảo mệnh pháp bảo phụ lục cũng đều có a đều dễ nói. Nhạc Tiên đạo nhân lập tức liền gào to lên. Mê Vụ nhân liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, hồn trùng cấm chỉ mua bán. Vậy hắn? Nhạc Tiên đạo nhân nháy mắt ra hiệu cho Lý Bát Mục. Mê Vụ thân thể trong nháy mắt dâng lên một đạo uy áp, gắt gao đem nó khóa chặt, cái trước liền ngậm miệng. Lúc này, lại không minh bạch, liền xuống ngủ. Trương Tam con hàng này, chính là một đi cửa sau. Minh bạch không? Mê Vụ hai người lần nữa trầm giọng vấn đạo. Tiên bối, xin hỏi cái này hồn trùng gia tăng tỷ lệ thành công, rốt cuộc là như thế nào gia tăng? Hắc Bảo tu sĩ Lệ Do Hàn lên tiếng hỏi. Mê Vụ nhân quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không tức giận, vẫn như cũ giải thích nói, gặp được nguy hiểm thời điểm, một viên hồn trùng có thể tự động giúp các ngươi triệt tiêu một lần uy hiếp. Được rồi, các ngươi đi vào đi. Mê Vụ nhân không cần phải nhiều lời nữa, cũng mặc kệ bọn hắn có hay không nghi vấn, trực tiếp phất ống tay áo một cái, đám người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ân, nơi này là đại điện trống trải bên trong, 10 người đột nhiên xuất hiện, bốn góc đều có một đường kính rộng mấy thước trống trời của máu, trên đó điêu khắc vô số dữ tận dị thú, chỗ xa hơn là một mảnh hư vô. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu chính là phun trào huyết sắc Mê Vụ, trong thời gian đó thỉnh thoảng thấy cổ thú gào thét, lại giống như nghe thấy quỷ hồn than nhẹ. Về phần đằng trước càng xa xôi một mảnh hư vô bên trong, là ẩn ẩn có lấy lục quang, lóe lên, tựa hồ đang cho bọn hắn chỉ dẫn tiến đến phương hướng. Chư vị, theo cái kia Mê Vụ nhân một viên hồn trùng triệt tiêu một lần uy hiếp thuyết pháp, trong này tựa hồ còn có nguy hiểm, để cái này tuyệt vọng cổ vực phong cách, cái này mức độ nguy hiểm đoán chừng còn không nhỏ. Nhạc Thiên đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng nói, làm sao, đạo trưởng lại có cao kiến hay sao? U Tuyển xa xa đứng ở nơi hẻo lánh, cùng Lý Bắc Mục hiện lên góc đối, lên tiếng nói, cao kiến chưa nói tới, chỉ là bần đạo cho rằng, nếu chỉ còn lại ta mấy cái, mắt thấy liền có thể sống lấy đi ra, cũng không cần phải ở chỗ này bên trong hao tổn, chẳng bằng liên thủ. Nhạc Thiên đạo nhân cũng không bởi vì hắn mà nói sinh khí, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, làm sao, liên thủ lại bị ngươi đạo sĩ kia lừa bịp hay sao? Lệ Do Hàn đi theo cười lạnh nói. Nhạc Thiên đạo nhân nghe vậy hai tay một đám, sao có thể nói là lừa bịp? Bần đạo khi nào làm qua chuyện như thế? Ta lão viên đứng đạo trưởng, bọn họ không tin ngươi không có sao, ta lão viên tin tưởng ngươi, ta liên thủ. Vẫn lựa mồm nói ra. Đúng rồi, theo đạo lý mà nói, Trương đạo hữu cùng vị này là sát, không phải hẳn là trực tiếp ra sao? Làm sao cũng đi theo chúng ta tiến nhập cổ điện này đây? Lục Y nữ tử Lê Mịt Mờ đột nhiên lên tiếng, cũng đem thoại đề cuối cùng dẫn hồi Lý Bắc Mục trên người. Về phần Lý Bắc Mục đây, đã cùng Thương Nhị xa xa đứng ở một bên, tựa hồ cùng bọn hắn không ăn ý. Chương 53, uy hiếp truy, bảo các vị đạo hữu tự nhiên, không cần phải để ý đến ta. Lý Bắc Mục mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cùng vậy còn giữ lại còn tại trong tuyệt vọng dễ rủa 8 tên tu sĩ so sánh, hắn đã là có một loại bản quan cảm giác. Nếu Trương đạo hữu không muốn, cái kia chúng ta có thể tách ra nói. Nhạc Thiên đạo nhân tiếp tục nói, còn có vị đạo hữu kia nguyện ý cùng bần đạo kết minh. Cùng lúc đó, Lý Bác Mục tâm hồ chỗ sâu lại là vang lên đạo nhân này thanh âm, Trương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này tuyệt vọng giả đứng đầu, liền thật có thể đi ra hay sao? Đối với cái này Bách Hiểu Sinh tựa như mà nói, Lý Bác Mục sớm đã miễn dịch, thậm chí còn cười nhẹ truyền âm trả lời, nghe đạo trưởng cao kiến. Cái này Minh Vương Điện, vốn là một vị đại đế bản mệnh tiên minh. Cái kia đại đế có phải hay không còn gọi Minh Vương? Lý Bác Mục cười hỏi ngược lại. Không không không, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta bụi bặm, sao có thể gọi thẳng đại đế danh hiệu? Nhạc Thiên đạo nhân vừa cùng Lý Bắc Mục nói ra, một bên ứng phó chung quanh mấy người nghi vấn. Không bao lâu, không có gì ngoài ngay từ đầu gia nhập vượn lửa bên ngoài, Hoàng Giao, Kim Sư Minh đệ cùng Triệu Uyển Thanh đều gia nhập hắn đồng minh. Về phần một bên khác, vẫn là ưu tuyển cùng Lệ Do Hàn. Ở đây còn dư lại, cũng chỉ còn lại có cái kia Lục Y nữ tử Lê Miểu Miểu. Trương đạo hữu, không biết thiếp thân có thể cùng ngươi đồng hành. Lê Miểu Miểu trong suốt chân trần dẫm qua, vừa di động, Lục Y ở chỗ sâu còn lộ ra đại phiến tuyết coi công. Đứa nhỏ phóng đãng. Thương Nhị hận hận thanh âm tại Lý Bắc Mục tâm hồ chỗ sâu vang lên. Cái sau hơi hơi kinh hãi, quay đầu liếc nàng một cái, nhìn không mà ra, con mèo nhỏ này còn rất biết ăn giống nha. Chúng ta không cùng đường. Lý Bắc Mục nói mà không có biểu cảm gì câu. Lê Miểu Miểu tựa hồ cũng không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp như vậy, ngay sau đó xấu hổ cười cười, vừa bất động thanh sắc liếc nhìn cái kia đem hắn cánh tay chăm chú ôm ở bộ ngực Thương Nhị một cái, nói, Trương đạo hữu lần trước đánh rất lợi hại nha. Lời này vừa ra, Lý Bắc Mục có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ôm bản thân tay phải hai cái tay nhỏ siết chặt. Trà xanh ký nữ Lý Bắc Mục cũng không muốn xen vào nữa, chỉ là đứng tại chỗ, yên lặng cùng Nhạc Thiên đạo nhân tiếp tục truyền âm. Đi. Lệ Do Hàn cùng U Tuyền liếc nhau, hai người thuận dịp cùng nhau hướng về lóe lên ánh sáng xanh lục phương hướng vào tới. Bọn họ vừa đi, vượt lửa liền muốn cùng lên. Yên tâm, bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Nhạc Thiên đạo nhân thoải mái nhàn nhã nói. Quả nhiên, dường như đáp lại hắn đồng dạng, vừa dứt lời, hai người kia triệt hồi phương hướng, chính là truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó có thể thấy được nguyên khí phồng lên. Và Lý Bắc Mục vẫn như cũ cùng cái này không gì không biết Nhạc Thiên đạo nhân tại truyền âm. Mài đao không lầm đốn tuổi công việc đạo lý hắn vẫn hiểu. Về phần cái này mười thành tỷ lệ sống sót ra, cái này hoàn hảo không chút tổn hại còn sống ra, là ra. Nhưng hao hết một thân tu vi thể phách, thiếu cánh tay thiếu chân ra, cũng là ra a ở nơi này tuyệt vọng cổ thành bên trong, có thể tin tưởng, vẫn chỉ có bản thân, liền cùng trước mắt đạo sĩ kia truyền âm giống như. Tốt rồi, bần đạo biết đến cũng liền những cái này. Đa tạ đạo trưởng, nếu có thể sống sót ra, nhất định tới các ngươi thánh địa cảm tạ một phen. Lý Bác Mục cũng là xa xa vừa chắp tay, cũng coi là nối lại tiền duyên, ước hẹn ở trong tuyệt vọng cổ thành hợp tác không thành công, vậy liền đem cái này hợp tác ở lại đây Minh Vương điện a chúng ta cũng đi. Nhạc Thiên đạo nhân nói một tiếng, chính là một bước 10m hướng lấy cái kia lóe lên ánh sáng xanh lục phương hướng đi đến, những người còn lại yêu tất nhiên là theo sát phía sau. Thế là ở đây còn dư lại, cũng chỉ có Lý Bắc Mục cùng Thương Nhị. Cùng bọn hắn bất đồng chính là, Lý Bắc Mục hai người lại là dọc theo một phương hướng khác xông vào trong hư vô. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, bọn họ trong đầu thì có một bộ cái này Minh Vương điện con đường tiến tới, mà ở bọn họ đều sau khi đi, có một cái toàn thân khoác lên lớp vảy màu đỏ ngòm, có chừng cao mấy mét, như là một đầu đi thẳng thẳng lằn loại sinh vật hình người, từ trên đại điện trong sương mù hạ xuống. Tả Hữu liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là đi theo Nhạc Thiên đạo nhân rời đi phương hướng đi. Lý Bắc Mục hai người đi đến hướng đông nam cột máu trước đó, do hắn đánh ra mấy cái thủ ấn, rất nhanh, bắt đầu từ bên trong mở ra một cánh cửa. Hai người trước sau bước vào, chính là đến một chỗ hẹp dài đường hành lang bên trong, sau lưng không đường, trước người hai bên trên thạch bích đều là dùng máu tươi phát họa rất nhiều bích họa. Trương Tam, ngươi nói hai ta thật có thể sống sót ra sao? Thương Nhị đột nhiên lên tiếng hỏi, trong giọng nói còn mang theo rõ ràng rơi xuống. Kỳ thật cũng không chỉ là nàng, ở đây còn giữ lại, bao gồm Lý Bắc Mục, đều cảm giác được một tia bị mặc cho định đoạt bất lực. Từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng cổ vực, càng về sau mười đại cấm địa, cấm địa mà ra về sau, lại là tiến vào tuyệt vọng cổ thành, cảm thụ sâu hơn tuyệt vọng. Cổ thành về sau, còn có tranh đoạt chi chiến, quyết ra sau cùng mười tên tuyệt vọng giả cùng tuyệt vọng giả đứng đầu. Ở một lúc sau, vậy mà còn phải thông qua cái này Minh Vương Điện mới có thể ra đi. Nhất trọng phủ lấy nhất trọng tuyệt vọng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Tin tưởng ta, nhất định có thể đi ra. Vậy được rồi, Trương Tam, ra ngoài sau, ngươi cần phải tới tìm ta, được chứ? Thương Nhị tựa hồ là suy nghĩ hồi lâu, thủy nhuận nhuận trong mắt to, lộ ra kiên định. Yên tâm, nhất định sẽ tới. Lý Bác Mục thân thủ đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng, cũng đừng ta đến lúc đó đến, nhưng ngươi cùng cái khác dã nam nhân chạy. Phi. Thương Nhị thật vất vả điều động cảm xúc, cũng là bị Lý Bác Mục một câu phá phòng. Xuyệt, đừng nói chuyện. Thương Nhị đang chuẩn bị phàn nàn vài câu, tâm trong hồ lại là vang lên Lý Bắc Mục thanh âm. Cái sau im lặng về sau, thần thức đi tứ tán, nhưng lại phát hiện thần thức vừa tiếp xúc với bất động, liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể dọc theo đằng trước con đường thăm dò đi. Đằng trước trống rỗng. Sao? Thế nào? Thương Nhị cũng bị hắn làm đất sừng sốt một chút, thần thức tán đi, cũng không phát sinh cái gì. Vừa mới, ngươi không nghe thấy thanh âm gì sao? Thanh âm gì? Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi nghe, có một nữ nhân đang khóc. Lý Bắc Mục ngừng thở, ngay sau đó một đạo như có như không tiếng khóc chính là bay vào Thương Nhị trong óc. Trong phút chốc, ánh mắt của nàng liền mê ly, trở nên trống rỗng vô thần. A, Lý Bác Mục cười lạnh một tiếng, thả ra một chút sát ý, bao phủ hình thành không ngực, cách trở tiếng khóc kia về sau, Thương Nhị mới khôi phục bình thường. Vừa rồi, nàng cũng phát giác được bản thân không hợp lý. Lý Bác Mục lại là trong mắt lấp lóe lấy kim quang, chiều hai cái này bên cạnh trên vách động bích họa nhìn lại. Ngươi nhìn cái này bích họa? Ân. Thương Nhị đi theo nhìn lại, rất nhanh cũng liền không nói thêm gì nữa, hai người đều là bị cái này trên bích họa nội dung hấp dẫn. Mà cái này trên bích họa nội dung cũng là ẩn chứa cực lớn. Trong thời gian đó giảng thuật là thượng cổ thời đại, vạn tộc cùng nổi lên thời điểm. Lúc ấy nhân tộc cũng là một phương đại tộc, thống ngự Cửu Châu thập địa, mà cái này trong tranh nhân vật chính là đến từ Cửu Châu một trong Dương Châu. Trong tranh nhân vật chính hai người, theo thứ tự là một thiếu nữ cùng một đứa bé. Hai người nói là tỷ đệ, nhưng liền trong tranh mở đầu nội dung đến xem, cũng không có liên hệ máu mủ. Mặc dù không huyết thống, nhưng tình cảm của hai người lại sớm đã vượt qua quan hệ huyết thống. Huống hồ hai người đều là cô nhi, chỉ là nhân duyên tế hội đi cùng nhau. Thiếu nữ tên một chữ, Kiếp. Mời đọc, truyện hài hước. Này. Chương 54, bích họa ban đầu gặp gỡ thời điểm. Thiếu nữ chẳng qua 13-14 tuổi, đứa bé mới chỉ có 5-6 tuổi, hai người đều là cuộc sống một cái nhỏ yếu nhân tộc thành trì, tên là Diêm Thành. Cuộc sống của hai người cũng tất cả đều là dựa vào uy hiếp bên ngoài cho tiểu điếm làm công duy trì, nhưng là phần lớn là dựa vào chịu đói sống qua ngày. May mà đứa bé cũng coi như nghe lời, ngày thường ở nhà cũng không sinh sự. Về phần nhà kia, nói là ra, kỳ thật cũng liền một gian cũ nát miếu thành hoàng, bị hai người thu thập mà ra, miễn cưỡng có thể trụ mà thôi. Thế là tỷ đệ hai người cứ như vậy vượt qua nhất gian khổ mấy năm thời gian. Về sau thẳng đến đứa bé trưởng thành là thiếu niên, đến thiếu nữ lần đầu gặp gỡ hắn thời điểm niên kỷ. Một lần thiếu niên ra ngoài, trên đường gặp đi ngang qua tiên nhân, thiếu niên lập tức bị nhìn trúng, nói là có đại đế tư chất. Tin tức này đối với bần hàn xuất thân tỷ đệ mà nói, không khác một bước lên trời. Đối với bọn hắn mà nói, còn có tin tức gì có thể so sánh đây càng kích động lòng người. Thế là thiếu niên cuối cùng cũng bị mang đi. Thiếu nữ là lưu tại cái này Dương Châu thành nhỏ. Tiếp xuống nội dung, thì là lấy thiếu nữ thị giác bắt đầu tự thuật. Cũng không biết thiếu niên đi tiên môn đến cùng kinh lịch cái gì, chỉ biết là hàng năm thiếu nữ sinh nhật ngày ấy, thiếu niên đều sẽ trở về. Mỗi lần trở về đều sẽ mang theo một khoản tiền lớn tài bảo vật, mua nhà mua vật, đặt thiếu nữ chính mình dùng. Không còn sầu ăn sầu xuyên, thiếu nữ cũng liền trổ mã càng xinh đẹp, mấy năm về sau, thậm chí thành toàn bộ Dương Châu đều nổi tiếng mỹ nữ. May mà thiếu niên gia nhập tiên môn, thậm chí không mấy năm, ngay tại Dương Châu đều xông ra to lớn thanh danh. Cũng liền lại không có nhiều người dám đánh nữ tử này, chủ ý thiếu niên cuối cùng biến thành thanh niên, thiếu nữ cũng đến tuổi trẻ. Hai bên tâm tư cũng đều minh bạch, chỉ là nữ tử cuối cùng không muốn. Nguyên nhân cũng đơn giản, thiếu niên thành tiên nhân, tuổi thọ vạn vạn năm, và thiếu nữ vẫn là phàm nhân, không hơn trăm năm, chính là đất vàng một buổi. Nàng không muốn trải qua dạng người này đang lúc đau khổ, cũng không muốn thiếu niên vì đó thần thương. Mà đang ở nàng 23 tuổi năm đó, hắn lại cũng không trở về nữa, mới đầu nàng còn tưởng rằng là bản thân không muốn, gây thiếu niên sinh khí, không bao lâu liền tốt. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi chẳng qua mấy ngày, liền từ thiếu niên ở chỗ đó tiên môn truyền đến tin tức, nói thiếu niên bên ngoài trình chiến lúc, chết bởi tông khác tu sĩ tay, thi hồn cố vì cho bụi. Tin tức truyền đến ngày đó, nữ tử lại chưa ngủ, chỉ là tại linh vị của hắn phía trước, ngồi bất động một đêm. Một đêm bạch phát. Ngày thứ hai, uy hiếp từ trước lăng xuất, chân đạp hư không, từng bước diêu quang, hai bước niết bàn, ba bước tức là thánh nhân xuất. Từ đó, uy hiếp giáng huyền minh. Nàng đầu tiên là một người một kiếm mai táng sát hại thiếu niên tông môn, sau đó quay đầu, liên tiếp thiếu niên ở chỗ đó tiên môn đều được thứ nhất kiếm hủy diệt. Đối với nàng mà nói, thiếu niên sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì bị hắn dỗ tiến vào tiên môn, như không vào, là vạn sự đều không. Mặc dù đã như vậy, nhưng uy hiếp vẫn như cũ không thể từ bỏ ý đồ, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thiếu niên tử không đơn giản như vậy. Sau đó nàng một đường nghịch phạt mà lên, rốt cục tại một thánh địa bên trong, dò thăm tin tức khác. Nguyên lai thiếu niên tử không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nhưng cụ thể nguyên do, cái này bích họa phía trên lại là không nói, chỉ nói uy hiếp sau khi biết tin này, từ thánh địa xuất, từng bước đã dòm ngó tiên cảnh đại môn. Từ đó, bích họa đoạn tuyệt. Và xem hoàn toàn trình lý bắt mục, cũng là thức hải chấn động. Về phần thương nhị, đã là đứng tại chỗ, han ý phủ cầm ước vào áo. Người thấy kia, nhìn thấy uy hiếp ba bước thành thánh, ta liền không nhìn nổi. Dù là cách khăn đen, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy thương nhị sắc mặt trắng bệnh. Đúng rồi, vừa mới tiếng khóc kia. Lý Bác Mục quay đầu, ở phía trước. Đi. Hai người một trước một sau, Lý Bác Mục cũng thủy chung đều phóng thích ra sát ý, sợ không cẩn thận, thương nhị liền lần nữa lại bị tiếng khóc kia chỗ mê hoặc. Thành đạo trưởng và ưu tĩnh, không có gì ngoài tiếng bước chân của hai người bên ngoài, cũng không còn gì khác. Ước chừng đi 7-8 phút, thần thức đều phát hiện phía trước đống nhiên rộng rãi. Hai người trước sau bước ra, đều là đến một tòa huyết trì bên cạnh. Huyết trì ước chừng một gian phòng nhỏ lớn như vậy, không ngừng mạo đẳng lấy bọc máu, dường như nóng hổi, nhiệt khí thổi lất phất, mang đến tanh hôi đến cực điểm huyết tinh. Đến nơi này, hai người đều là có thể phát giác được tiếng khóc kia đã gần trong gang tấc. Cùng nhau hướng về phía bên phải nhìn lại, xuyên qua một cái trong suốt bọc khí, rõ ràng có thể thấy được Lệ Do Hàn cùng Nhạc Thiên đạo nhân hai nhóm nhân cũng là đứng ở đồng dạng huyết trì bên cạnh. Bọn họ nhìn không thấy chúng ta sao? Thương nhị vấn đạo. Lý Bác Mục lắc đầu, đây chính là 10 phần 10 tỷ lệ nguyên nhân chỗ. Nói ra hắn bước ra một bước, dẫm ở cái kia phía trên ao máu, chỉ thấy phía trên đột nhiên hiện ra một đạo bảy sắc cầu vồng, đem nó nhở qua đối diện. Thương nhị học theo. Ngay sau đó hai người lần nữa nhìn về phía bên phải, chỉ thấy cái kia phía trên ao máu bọt khí cuồn cuộn, giống như dựng dục đại khủng bố. Cũng đúng lúc này, hai người bằng quan rõ ràng có thể thấy được Nhạc Thiên đạo nhân đang chậm rãi triệt thoái phía sau, hướng về nơi đến đường tối lui. Một giây sau, huyết chỉ bỗng nhiên dâng trào, một cái huyết y nữ tử dẫm lên sóng máu xuất hiện, da thịt trắng như tuyết, bộ dáng yêu dã, trên mặt khổ tương. Và theo nàng vừa xuất hiện, tiếng khóc kia lại là bỗng nhiên tăng cường, giống như thẳng vào linh hồn phế phủ. Lý Bác Mục đội vàng thả ra sát ý, đỏ tươi huyết khí cách trở, mới khó khăn lắm chặn lại tiếng khóc kia. Đối diện hai nhóm nhân liền không may mắn như thế nữa, huyết y nữ tử đang ở trước mắt, khóc tang không chỉ. Chỉ vừa xuất hiện, vượn lửa cùng cái kia Lê Miểu Miểu, liền ánh mắt ngốc trệ, giống như biến thành cái xác không hồn. Về phần còn thừa mấy người, tuy nói còn có thể chống cự, thế nhưng là sai dịch không được bao xa. Giết nàng, nếu không vạn sự đều yên. Lệ Do Hàn la lớn. Ngay sau đó tay phải bỗng nhiên buông xuống, chính là lăng không vạch ra một đạo đao khí, hướng hắn chém tới. Nhạc Thiên đạo nhân thấy thế, không nói hai lời, càng là vội vàng hướng về nơi đến đường tối lui. Và đang ở bên cạnh hắn Triệu Uyển Thanh cũng là nhìn thấy hành vi của hắn, không chút do dự, đi theo ở sau lưng hắn chính là thối lui. Chúng ta cũng đi. Lý Bác Mục biết rõ cái kia hàng tàng không ít tin tức. Giờ phút này nhìn thấy hắn chạy trốn, cũng là biết rõ sự tình không hợp lý, kéo thương nhị tay nhỏ chính là hướng về phía trước chỗ càng sâu lao đi. Mà liên ở bọn hắn đi rồi, huyết y nữ tử lại là hóa khổ tương mỉm cười mặt, trong phút chốc, thiên địa phảng phất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có một thiếu nữ yêu kiều cười. Rất nhanh, dọc theo lúc tới đường lui về Nhạc Thiên đạo nhân cùng Triệu Uyển Thanh, cũng là dừng bước chân lại. Bởi vì đằng trước đang đứng một thân khoác lớp vảy màu đỏ ngòm người thằn lằn, cầm trong tay tam soát kích, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng. Nhạc Thiên đạo nhân hai tay một đám, không có biện pháp. Lý Bác Mục hai người thân hình di động cực nhanh, nhưng lại tại đường hành lang một cái chỗ rẽ, lại đều đột ngột biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là đến một chỗ bên trong thần điện. Thần điện trung tâm để đó một bộ huyết sắc quan tài, ngay phía trên thờ phụng một huyết sắc tượng thần. Lý Bác Mục chỉ vừa xuất hiện, chính là ngẩng đầu hướng cái kia tượng thần nhìn lại, nhưng lại phát hiện, trừ bỏ có thể nhìn thấy cái kia tượng thần là một nằm dị thú bên ngoài, nhưng căn bản thấy không rõ cái kia tượng thần đầu lâu. hơn nữa chỉ mới nhìn thoáng qua, liền cảm giác hai mắt đau nhói. Đừng nhìn tự thần. Lý Bác Mục vừa mới căn dặn. Thương Nhị lại nói, cái kia trong quan tài có người. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 55, đệ nhất cái, Lê Miểu Miểu. Lý Bác Mục ứng thanh hướng về quan tài nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đỏ thấp quan tài bên trong, chính lóe lên chợt lóe hòa hợp bạch quang, ở cái kia huyết quan bên trong, lộ ra phá lệ hiểu rõ. Nhìn đến lần này miêu tử, tựa hồ còn có như vậy chút ý tứ. Một đạo ấm áp giọng nói ở bên trong thần điện này đột ngột vang lên. Ai? Lý Bác Mục không nói hai lời, thần thức trực tiếp phóng thích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần điện, liên tục một tí đều không bỏ qua. Nhưng cái gì cũng không phát hiện. Bên trong thần điện trống rỗng, chỉ có cái kia dị thú tượng thần chỗ, thần thức không gần. Cùng cái kia huyết quan, trong thần thức chạm đến mặt ngoài, căn bản là không có cách xâm nhập. Đường tìm, ta liền tại trước mắt các ngươi. Ngươi chẳng lẽ là trong quan tài người kia? Thương Nhị dò xét tính mà hỏi thăm. Ta là ở trong quan tài, nhưng không có ý tứ, ta không phải nhân. Giọng nói vẫn như cũ ấm áp, giống như là một nhà bên đại thúc giống như. Nghe nói như thế, Thương Nhị muốn cười, nhưng liền trước mắt hoàn cảnh này, muốn cười đều cười không nhẹ ra. Mỗi lần tuyệt vọng giả đứng đầu, không, là mỗi lần sau cùng 10 cái tuyệt vọng giả đều sẽ đến nơi này. Lý Bác Mục hướng về cái kia huyết quan, đột nhiên nói ra. Không hổ là có thể đánh 10 tuyệt vọng giả đứng đầu, không tệ không tệ, thân thể này so trước đó đều tốt nhiều, đầu óc cũng không tệ. Nói chuyện thời điểm, quan tài bên trong lóe bạch quang lại là ngừng xuống dưới, ngay sau đó liền từ bên trong dâng lên một đạo sương mù màu trắng, sau đó hóa thành nhất hư ảo nhân ảnh, bộ dáng đại khái đó có thể thấy được là nhất tóc bạc mặt hồng hào lão giả, mặt mỉm cười, chỉ là đỉnh đầu bạch phát bên trong còn treo lên hai cái góc nhọn, phá hủy hắn hòa ái hình tượng. Tiên bối, không phải nói chúng ta có thể ra sao? Làm sao đến nơi này? Thương Nhị thẳng thắn vấn đạo. Chớ nóng đội, sẽ để cho các ngươi đi ra. Nói ra hắn lại lần nữa nhìn về phía Lý Bắc Mục, trong ánh mắt mang theo không chút nào ẩn nút thưởng thức, trả hết hạ dò xét. Nhìn xuống đất, Lý Bắc Mục tâm lý một trận run rẩy, nhưng cũng nhớ lại Nhạc Thiên đạo nhân trước đó truyền âm nói với hắn một chút nội dung. Không biết tiền bối gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Lý Bắc Mục cũng không có gì dư thừa động tác, trực tiếp vấn đạo. Và hắn há miệng, Thương Nhị cũng liền ngậm miệng, chỉ là lặng lặng chờ đợi an bài. Lão nhân hư ảnh vẫn như cũ không động, chỉ là lơ lửng ở quan tài phía trên, vuốt râu một cái, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chẳng qua trước lúc này, hay là trước cùng một chỗ nhìn trận trò hay a. Nói ra hắn phất ống tay áo một cái, tại cả hai tầm đó, chính là xuất hiện một đạo hư màn. Phía trên có từng bức họa biến hóa. Hai người tập trung nhìn vào, rõ ràng chính là cái kia tại huyết trì bên cạnh Lệ Do Hàn cùng Nhạc Thiên đạo nhân hai nhóm nhân. Cùng lúc trước hai người lúc rời đi bất đồng chính là, không có gì ngoài ngay từ đầu huyết ý nữ tử, giờ phút này lại nhiều nhất dáng người khôi ngô người thần lặn. Mà những cái kia tuyệt vọng giả môn đều tụ ở nơi hẻo lánh, từ Triệu Uyển Thanh cầm đầu, đẩy lên một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, gian nan chống cự. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể không duyên cớ bị bọn họ tiêu hao, chẳng bằng chủ động xuất thủ, cũng không tin chúng ta những người này liên thủ, còn không đối phó được hai cái này vật chết. Lệ Do Hàn vẫn còn ở đề nghị, nhưng bản thân lại không cái gì ý xuất thủ. Triệu Uyển Thanh thấy thế không nói một lời, chỉ là thừa dịp hai cái kia quỷ vật xuất thủ khe hở, thu hồi phòng ngự pháp bao trùm. Thân hình ngay sau đó lướt về phía đối diện. A, đám người không ngừng kinh ngạc, đều không nghĩ đến nàng sẽ đến như thế vừa ra. Chỉ là trong nháy mắt, phản ứng chậm nửa nhịp Lê Miểu Miểu liền bị thần lằn cùng huyết ý nữ tử liên thủ đánh trúng, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giết! Kim sư huynh đệ hét lớn một tiếng, hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang, dẫn đầu bắt đầu chiến cuộc. Còn thừa mấy người cũng rốt cục xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp bên trong mặt thất, thuật pháp bay tán loạn. Thế nhưng nhìn như tầm thường vách núi, dĩ nhiên đã không chút tổn hao nào, đủ để thấy hắn không tầm thường. Và từ lúc đấu vừa mở, Lý Bác Mục liền lại không quan tâm qua, bởi vì ánh mắt của hắn đã đều bị cái kia xuất hiện ở bên trong thần điện Lê Miểu Miểu thu hút. Cũng không phải nói nàng dáng dấp có bao nhiêu tuyệt mỹ, lộ ra địa phương có bao nhiêu trắng mọc thêm bao tuổi rồi, mà là từ huyết trì nhất tử, nàng thuận dịp xuất hiện ở nơi đây. Trong ánh mắt trừ bỏ ngay từ đầu chấn kinh, giờ phút này cũng là khôi phục lại sự trong sáng, và khi nàng nhìn thấy Lý Bắc Mục hai người lúc, càng là biến thành mừng rỡ. Chúc mừng ngươi, xem như cái thứ nhất bị đào thải bị loại tuyệt vọng giả, sẽ bị bổn vương cái thứ nhất hưởng dụng. Thư ảnh dùng nhất bình thản giọng ôn hòa, nói ra ác độc nhất nói chuyện. Thậm chí toàn bộ hành trình đều mặt mỉm cười. Trương đạo hữu, đây là chỗ nào a? Ta làm sao cũng đến nơi này? Lê Miểu Miểu đội vàng đối Lý Bắc Mục đặt câu hỏi. Đúng rồi, ngươi là ai? Nàng rốt cục phát hiện cái kia phiêu phù ở huyết quan phía trên hư ảnh, nhưng vừa mới phát giác, nàng liền phát hiện mình vậy mà chính chậm rãi hướng một bên kia hút đi. Cái kia huyết quan cuối cùng chính đang phát tán ra một cỗ không cách nào chống cự hấp lực. Trong nháy mắt, trên người nàng lóe ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, cực kỳ bắt mắt, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Trương đạo hữu, cứu ta. Dù là như vậy, vẫn như trước liên tục nhất giây đều không có dừng lại thêm, thuận dịp tiêu thảm bị hút vào huyết quan, lại không một tiếng động. Và theo nàng bị hút vào, cái kia hư ảo nhân ảnh tựa hồ cũng càng vì ngưng thật một chút. Ân a, lão giả hai tay mở ra, rên rỉ một tiếng, tựa như cực kỳ hưởng thụ. Thấy một màn như vậy, Thương Nhị rốt cuộc hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giữa cổ, sau cùng cổ vương đều sẽ luân lạc tới nơi đây, bị hắn hấp thu thôn phệ. Thật là muốn mỗi một vòng xuống tới, sau cùng mười người cũng sẽ ở cái này bị thôn phệ mà nói, như vậy sau cùng đi ra ngoài những cái kia, tung hoành huyền minh đại lục hung ác loại người, đến cùng vẫn là ai, còn có phải là bọn hắn hay không bản thân đây. Nghĩ đến về sau, Thương Nghị lập tức có chút lưng lạnh cả người cảm giác. Và Lý Bắc Mục nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, tự nhiên cũng liền nghĩ tới Nhạc Thiên đạo nhân nói với hắn những cái kia. Bởi vì liền trước mắt trải qua những cái này, hắn đều cùng mình nói qua. Nếu hắn đều biết rõ, còn không hoảng mà nói, chẳng phải là nói, hắn còn có thể chạy trốn ra ngoài biện pháp. Nhớ hắn lại liếc nhìn trong thần điện đang lúc hình ảnh. Chỉ thấy bọn họ còn thừa tất cả mọi người liên thủ, đã đem cái kia người thần lằn đánh lân giáp vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Và cái kia huyết y nữ tử, cũng là thân hình phiêu hốt, tựa hồ sắp biến mất. Mơ hồ trong đó, Lý Bác Mục phát hiện đạo nhân kia tựa như ẩn dụ nhìn bản thân một cái, nụ cười nghiền ngẫm. Yên tâm, không nhanh như vậy đến tiên các ngươi. Lão nhân nụ cười ấm áp, thậm chí ngay cả cái kia hư ảo nửa người dưới đều rắn chắc thêm không ít. Có thể chạy sao? Ta xem hắn thôn phệ cái kia đứa nhỏ phóng đãng về sau, giống như mạnh không ít, chờ đợi thêm nữa có thể hay không càng ngày càng mạnh a. Lý Bác Mục tâm trong hồ ngay sau đó tuận dịp vang lên Thương Nghị thanh âm. Có thể, chớ nóng nội, lại. Lý Bác Mục can ủi. Cùng lúc đó, nội tâm lại ở tính toán lá bài tẩy của mình. Đầu tiên chính là cái kia có cây kiếm khí, thánh nhân cảnh kiếm tiên định phong một kiếm, ở cái địa phương này, sợ là có chút không đủ. Tiếp theo chính là cái kia đến nay như cũ nằm ở bản thân trong túi đựng đồ nữ đế thi cốt, thật muốn đến trình độ sơn cùng thủy tận, bản thân liền đem cái kia quan tài đập ra, nói không chừng cũng có thể phong phú cái một chút hy vọng sống. Hoặc là trực tiếp đem cái kia lão hoàng cậu gọi tới, thần lạc thời đại đều có thể cắn một cái sập thần triều tồn tại, đặt ở hiện tại, làm sao cũng có thể đem chính mình đưa ra ngoài a. Đương nhiên, hoặc là cái kia vừa tới tay không lâu thôn tiên ma quán, nói không chừng cũng có thể làm cái át chủ bài dùng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.